Chương 360, hắn là thần tiên. Chương 360, hắn là thần tiên. Linh thần một đoàn người, khoái mã khinh kỵ, trên đường còn có thời gian dừng lại ăn một bữa cơm. Sau 3 ngày, một đoàn người chạy ra Vũ Lâm Thành. Ra Vũ Lâm Thành, cách Đại Huyền Biên Hải không đủ 5 ngày. Linh thần bọn người hãm lại tốc độ. Thẩm Mẫn cũng nhịn không được nữa, hầu ra, chúng ta cứ như vậy rời đi rồi. Không phải đâu. Linh thần hỏi lại. Cái kia Lê đại nhân liền chết vô ích rồi. Linh thần cười nói, hắn là chết chưa hết tội, coi như hắn còn sống, trở về cũng phải chết. Chúng ta ra ngoài ăn cơm uống rượu, hắn làm bộ thân thể khó chịu, nhưng cuối cùng lại xuất hiện tại Nhiếp Chính Vương phủ phụ cận, ngươi đoán đây là vì cái gì? Thẩm Mẫn lắc đầu. Giám sát sở đã sớm để mắt tới hắn, Lê Hồng chắc cùng Võ Quốc Nhiếp Chính Vương có cấu kết. Thẩm Mẫn giật nảy cả mình, hắn dám thông đồng với địch phản quốc. Linh thần gật đầu, phân tích nói, đoán chừng là hai nước muốn cùng đàm, hắn ở giữa bởi vì loại nào đó lợi ích phát sinh khác nhau, cho nên mới bị Nhiếp Chính Vương là giết. Nhiếp Chính Vương dám giết Lê đại nhân, liền dám giết chúng ta. Cho nên, chạy liền đúng rồi. Thẩm Mẫn khẽ gật đầu, cái kia Nhiếp Chính Vương mắt không có vua chủ, đoán chừng là nữ đế muốn cùng đàm, Nhiếp Chính Vương không nguyện ý, cho nên giết Lê đại nhân, muốn bước lên hai nước chiến tranh. Linh thần nhìn hắn một cái, cười nói, Thẩm đại nhân phân tích rất có đạo lý, chỉ là hạ quan kiến giải vụng về mà thôi, để hầu ra chê cười. Linh thần đang muốn mở miệng, Phùng Kỳ Chính phóng ngựa đuổi theo. Linh thần, Võ Quốc Nhiếp Chính Vương dẫn đầu mấy ngàn nhân mã đuổi theo. Vũ Lâm Thành là Võ Quốc đạo thứ nhất phòng tuyến, cho nên Thần Lang quân lâu dài đóng quân ở trong này. Nhưng Thần Lang quân về nữ đế không chế, Tống Thiên Thành không cách nào điều động, nhưng hắn cũng tại Thần Lang quân xếp vào chính mình người, cho nên điều động đại khái 5.000 binh mã. 5.000 binh mã, đối phó Linh thần 200 nhân mã, đầy đủ. Thẩm Mẫn sắc mặt đại biến, thật đúng là để hầu ra đoán đúng, cái này Tống Thiên Thành thật muốn giết chúng ta. Linh thần mỉm cười, xuống kiếp doanh, hộ Tống Thẩm đại nhân đi trước. Lão Phan, lão Phùng, lão Trần, theo ta đoàn hầu. Thẩm Mẫn gấp, hầu ra, này làm sao có thể? Ngươi là quan văn, hành quân chuyện đánh giặc còn là giao cho chúng ta đi. Đi mau. Súng đạn doanh người hộ Tống Thẩm Mẫn trước một bước rời đi. Linh thần mấy người lưu lại. Không bao lâu, mặt đất rung động. Tống Thiên Thành dẫn đầu 5000 nhân mã lao đến, bụi đất tung bay. Linh thần mỉm cười, chúng ta cũng đi thôi. Mấy người phóng ngựa chạy như điên. Tống Thiên Thành nhìn thấy chạy trốn Linh thần, hai mắt sung huyết, Linh thần tiểu nhi, bổn vương nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cho bổn vương truy, giết Linh thần người, thưởng bạc kim, phong vạn hộ hầu. Linh thần mấy người phóng ngựa chạy như điên. Trừ Linh thần điều thuyền, Phan Ngọc Thành bọn người cưỡi đều là chủng loại ưu lương chiến mã. Đến Võ Quốc trước, Linh thần liền làm tốt hết thể chuẩn bị. Tống Thiên Thành xuất quân, dòng dã truy sát Linh thần 2 ngày. Linh thần, phía trước là đuôi én sơn núi, chúng ta đi bên kia. Phan Ngọc Thành hỏi. Đuôi én sơn núi có hai con đường, tương tự chim én cái đuôi. Linh thần cười nói, đi bên trái con đường kia. Tống Thiên Thành dẫn đầu 5.000 đại quân cắn chặt không thả. Nhưng khi bọn hắn xông lên đuôi én sơn núi, sắc mặt biến đổi lớn, người đều ngốc. Chiến kỳ pháp phối. Phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy đại huyền tướng sĩ, chừng hơn 2 vạn người. Linh thần cười tủm tỉm nhìn xem mắt trợn tròn Tống Thiên Thành, gỡ xuống túi nước uống vào mấy ngụm. Cháu trai này đuổi đến quá gấp, 2 ngày này đem hắn mệt đến ngất ngư. Tống Thiên Thành ý thức được chính mình mắc lừa. Dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lao tướng, lập tức hạ lệnh rút lui. Kết quả, mặt đất rung động, móng ngựa tranh tranh. Viên Long dẫn đầu 10.000 thiết kỵ, theo đuôi én sườn núi bên phải trên sườn núi lao xuống, đem Tống Thiên Thành đường lui cho phá hỏng. Tống Thiên Thành 5.000 đại quân, thất kinh, sắc mặt trắng bệnh. Linh thần, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Ngươi căn bản không phải thành tâm đến hòa đàm. Tống Thiên Thành tức hổn hển gầm thét. Linh thần cười nói, ngươi sai. Ta là đến hòa đàm, nhưng không phải cùng ngươi hòa đàm, mà là cùng nữ đế bệ hạ. Tống Thiên Thành gào thét, ta chính là Võ Quốc Nhiếp Chính Vương, ngươi nếu dám giết ta, đại huyền cùng Võ Quốc lại không khả năng hòa đàm. Linh thần cất tiếng cười to. Tống Thiên Thành, ngươi không khỏi đánh giá quá cao chính mình. Không có ngươi, đại huyền cùng Võ Quốc đàm phán mới có thể càng vui vẻ hơn. Tống Thiên Thành gầm thét, Linh thần, diệt tộc mối thù, không đội trời chung. Hôm nay chỉ cần ta Tống Thiên Thành bất tử, ngày khác chắc chắn tự mình dẫn đại quân, săn bằng ngươi đại huyền, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Linh thần chậm rãi giơ tay lên, cười to nói, Tống Thiên Thành, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đại uy Thiên Long, Đại La Pháp Chủ, Chư Thiên Thần Phật, nghe ta hiệu lệnh, cho ta đánh chết bọn hắn. Theo Linh thần mạnh tay tái phát xuống, rầm rầm rầm. Tống Thiên Thành đại quân dưới chân mặt đất nổ tung, khủng bố tiếng nổ giống như thiên nộ, đất rung núi chuyển, ánh lửa cuốn sạch lấy khói lửa vọt lên giữa không trung, bùn đất sập lên cao mấy chục mét, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Thẩm Mẫn dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt ngốc trệ. Linh thần biết pháp thuật, hắn vậy mà thật gọi đến đẩy trời thần vật. Đại huyền tướng sĩ ngược lại là thần sắc bình tĩnh, liền ngựa đều sò Thẩm Mẫn bình tĩnh. Cái gì đẩy trời thần vật? Chỉ là mảnh đất này dưới mặt trôn thuốc nổ. Tiếng nổ tiếp tục một phút đồng hồ, đại địa thủng trăm ngàn lỗ. Tống Thiên Thành nhân mã thương vong hơn phân nửa. Dù sao thuốc nổ không có toàn bao trùm, chỉ thương một nhóm nhân mã. Nhưng hiện trường huyết tinh mà thảm thiết. Linh thần phóng ngựa tiến lên, nghiêm nghị nói, bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết, nếu không giết chết bất luận tội. Võ Quốc binh sĩ dọa đến sắp nứt cả tim gan, không có một chút do dự, tranh thủ thời gian vứt bỏ trong tay binh khí, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Bọn hắn nhìn Linh thần ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng hoảng hốt. Cái này Linh thần căn bản không phải người, hắn là thần tiên. Niệm vài câu chú ngữ, thiên băng địa liệt. Thế này còn đánh thế nào? Phàm nhân sao có thể đánh thắng được thần tiên? Viên Long, quét dọn chiến trường. Vâng. Viên Long lĩnh mệnh. Hàng quân bị đuổi tới một bên trông giữ lên, binh khí chiến mã bị thu lấy. Hầu ra, cái này Nhiếp Chính Vương còn sống. Viên Long hô to. Linh Thần giật mình, bước nhanh tới. Tống Thiên Thành đích xác còn sống, chỉ là hai cái đùi đều nổ không còn. Bận điệu các ngươi, ta cùng hắn tâm sự. Linh Thần phất tay để Viên Long bọn người rời đi. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn xem Tống Thiên Thành, chậc chậc chậc. Mệnh thật to lớn a, cái này đều chết không được. Tống Thiên Thành ánh mắt toán độc, nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần cười nói, đừng như vậy nhìn ta, ngươi cũng kinh nghiệm xa trường, hẳn phải biết được làm đua thua làm giặc đạo lý. Linh Thần tiểu nhi, ta tung hoành cả đời, không nghĩ tới cuối cùng cắm đến trên tay ngươi. Xem ra ngươi đã sớm tính toán kỹ hết thảy, Lê Hồng chắc hẳn là ngươi giết ta. Linh Thần khẽ gật đầu, không sai, là ta phái người giết. Hắn cùng ngươi âm thầm lui tới, đừng cho là ta không biết. Lần này ta đến Võ Quốc, đầu tiên là diệt trừ Lê Hồng Trác, thứ hai chính là trợ giúp nữ nhân ta diệt trừ ngươi. Tống Thiên Thành nhìn chằm chằm hắn, ngươi cùng với nàng, ta cùng với nàng lưỡng tình tương duyệt, kìm lòng không được liền có vợ chồng chi thực. Trong bụng của nàng mang con của ta, đứa bé này về sau sẽ là Võ Quốc quốc quân, cho nên ngươi phải chết. Chương 361, vợ chồng đồng tâm. Chương 361, vợ chồng đồng tâm. Tống Thiên Thành muốn rách cả mí mắt. Linh Thần, ngươi cái này ti tiện vô sỉ gian trá tiểu nhân, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn muốn định dẫn đầu 5000 nhân mã xử lý Linh Thần. Hắn cho chính mình kỳ hạn là 3 ngày. Nếu như 3 ngày đuổi không kịp, kia liền trở về, bởi vì 3 ngày sau cách đại miền biên hải quá gần. Nhưng hắn không nghĩ tới, Linh Thần sớm có mai phục. Hắn là Võ Quốc Nhiếp Chính Vương a, quyền lợi không tại nữ đế phía dưới. Cứ như vậy chết, hắn rất không cam tâm. Linh Thần đứng người lên, cười nói, vậy ngươi liền đi làm quỷ đi. Dứt lời, giơ tay chém xuống. Về sau Võ Quốc không có Nhiếp Chính Vương. Linh Thần để đại quân ngay tại chỗ đóng quân. Dòng dã chờ 7 ngày. Ngày này, Viên Long đến báo, có một phần nhỏ Võ Quốc tướng sĩ hướng bên này mà đến. Linh Thần thần sắc vui mừng, đứng người lên, nói, rốt cục đợi đến. Hầu gia biết có người muốn đến. Linh Thần cười cười, đi thôi, theo ta đi nên đón Võ Quốc nữ đế. Người tới đích thật là nữ đế. Nàng hết thảy liền mang trên dưới 100 hào nhân mã. Linh Thần đưa nàng nên tiến vào lều lớn. Sau khi ngồi xuống, Linh Thần cho nàng rót chén trà, nhịn không được nói, ngươi cái này đang mang thai, về sau tận lực thiếu cưỡi ngựa. Chấm sự tình, ngươi bất can thiệp vào. Linh Thần, có phải là cảm thấy ta giúp ngươi diệt trừ Nhiếp Chính Vương, ngươi lại cảm thấy chính mình đi rồi? Ta nói cho ngươi, con trai của ta có vấn đề gì, ta đem ngươi treo lên đánh. Nữ đế sắc mặt tức giận. Tống Thiên Thành chết rồi. Linh Thần gật đầu, ngươi thật là điên rồi, lại đem Tống Thiên Thành người trong nhà đều cho giết sạch. Nữ đế nhìn xem hắn, đổi lại là ngươi đây. Ta người này chính là mềm lòng, có thể sẽ chu hắn cửu tộc. Nữ đế trừng mắt liếc hắn một cái. Linh Thần nhếch miệng cười một tiếng, thế cục đều ổn định rồi. Nữ đế khẽ gật đầu. Nàng dùng 7 ngày thời gian, đáng giết nên phạt, lấy thiết huyết thủ đoạn khống chế Tống Thiên Thành toàn bộ thế lực. Hiện tại, toàn bộ Võ Quốc đều ở nàng trong lòng bàn tay. Tống Thiên Thành chẳng những chết, hơn nữa còn là con đều danh chết. Nữ đế liệt ra hắn 18 đầu đại tội, chiêu cáo thiên hạ, mỗi một đầu đều là Chu Cựu tộc đại tội. Trong đó một đầu chính là Tống Thiên Thành mưu sát sứ thần, phá hư hòa đàm, đưa lê dân bách tính sinh tử tại không để ý đầu này, không chỉ ổn định dân tâm, hơn nữa còn có thể bảo chứng hòa đàm tiếp tục. Nữ đế nói khẽ, Võ Quốc mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố thâm hụt, dân chúng lầm than, rốt cục có thể nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm. Linh Thần mỉm cười, muốn kiếm tiền không? Nữ đế nhìn về phía hắn, không có che giấu, khẽ gật đầu, Võ Quốc hiện tại quá thiếu bạc. Linh Thần cười nói, đã muốn cùng đàm, cái kia tất nhiên muốn thông thương. Chúng ta vợ chồng đồng tâm, không muốn kiếm đại huyền bạc thế nào? Đại huyền nhưng có tiền, nghe nói quốc khố xuyên đồng tiền dây thường đều nát. Huyền đế ban thưởng đại thần, vung tay chính là mấy trăm mấy ngàn kim. Nữ đế nhíu mày, ai cùng ngươi là vợ chồng? Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ngươi cái điểm chú ý này có phải là đi trễ rồi? Nói kiếm tiền sự tình đâu? Lại nói, ngươi mang chính là con của ta, không phải vợ chồng là cái gì? Chẳng lẽ là nhân tình? Nữ đế sầm mặt lại, ngươi. Linh Thần cười nói, nơi này chính là ta đại doanh, mới vừa rồi còn có người đề nghị để ta thừa cơ bắt ngươi, uy hiếp Võ Quốc đầu hàng, thuận tiện chiếm đoạt Võ Quốc. Ngươi dám đơn độc tới gặp ta, nói rõ ngươi đối với ta vẫn là rất tín nhiệm. Linh Thần đứng dậy đi qua, tại nữ đế ngồi xuống bên người, đưa tay ôm eo của nàng. Nữ đế thân thể cứng đờ, vô ý thức liền muốn cho nàng thúc đuổi cho một cái. Chớ lộn xộn, cẩn thận động thai khí. Còn có, muốn kiếm tiền, liền ngoan một điểm. Nữ đế để cánh tay xuống, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Ta muốn xuống kiếp. Linh Thần lắc đầu, không được, nếu là Võ Quốc xuất hiện xung kiếp, ta sẽ bị người hoài nghi. Ngươi đây là mưu sát thân phu. Nữ đế chân mày cao lại, mặc dù cùng đại huyền ngưng chiến, nhưng là cùng Đà La Quốc cầm còn phải đánh. Đà La Quốc kỵ binh tốc độ rất nhanh, Võ Quốc tướng sĩ ở phương diện này rất ăn thiệt thòi, có súng kiếp liền không giống. Linh Thần cười nói, súng kiếp uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng lắp đạn tốc độ quá chậm. Ta chuẩn bị cho ngươi một loại khác đồ vật, uy lực mạnh, tốc độ nhanh. Đà La Quốc bên kia ngươi không cần quá lo lắng, chờ ta rảnh tay, diệt Đà La Quốc. Dám khi dễ ta lão bà, không đem hắn phân đánh ra đến, coi như hắn kéo đến sạch sẽ. Nữ đế trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi vừa rồi nói tốc độ nhanh, uy lực mạnh đồ vật là cái gì? Linh Thần đem mặt tiến tới, hôn một cái, ta liền nói cho ngươi biết. Nữ đế cả giận nói, ngươi đừng quá mức. Dương đều lên, hôn một cái rất quá đáng sao? Ngươi. Nữ đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu liếc mắt nhìn, xác định không ai, lúc này mới nhanh chóng ở trên mặt Linh Thần hôn một cái. Linh Thần trong lòng trong bụng nở hoa, có cái gì so chậm rãi thuần phục một nước chi chủ càng có thành tựu cảm giác. Chợt, hắn lấy ra một tờ bản vẽ, giao cho nữ đế. Nữ đế mở ra liếc mắt nhìn, đây là cái gì? Phù hợp cùng ép, xạ tốc nhanh, uy lực mạnh, mà lại kéo cung cực kỳ dùng ít sức. Chế tác cùng lắp ráp phương pháp ta đều viết xuống đến, rất tốt chế tác. Nữ đế đem bản vẽ tiếp thân cất kỹ, cảnh cáo nói, ngươi nếu dám gạt ta, tự gánh lấy hậu quả. Linh thần cười xấu xa, ta làm sao lại gạt ta lão bà đâu? Nữ đế sụ mặt không nói chuyện, nàng đã thành thói quen linh thần hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi vừa rồi nói kiếm tiền, làm sao kiếm? Linh thần lại lấy ra ba tấm bản vẽ đưa cho nữ đế. Nữ đế cầm lên, pha lê, muối mịn, kem đánh răng. Có ý tứ gì? Linh thần cười nói, pha lê là một loại trong suốt như lưu ly đồ vật, có thể dùng đến lắp đặt tại trên cửa sổ, đã có thể chắn gió, cũng không ảnh hưởng lấy ánh sáng, cũng có thể chế tác thành bình hoa, bộ đồ ăn loại hình, mà lại chế tác đơn giản, phương pháp ta đã viết ở phía trên. Võ cốt sinh muối, nhưng các ngươi muối đều là khối lớn, quá mức thô ráp. Dùng ta biện pháp này, có thể để muối tế bạch như cát. Đến nỗi kem đánh răng, là dùng đến đánh răng, còn có nguyên bộ bản trải đánh răng, phương pháp luyện chế ta đều viết ở phía trên. Những vật này tạo ra đến về sau, có thể bán cho đại viện, ta dám khẳng định, những vật này một khi làm được, tuyệt đối không lo bán, đến lúc đó tài nguyên cuồn cuộn. Nữ đế ánh mắt tỏa ánh sáng, nàng đem bản vẽ cất kỹ, tò mò hỏi, ngươi vì sao lại nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái? Linh thần cười nói, ta không phải là các ngươi người của thế giới này, ta đến từ một cái thế giới khác. Nữ đế. Linh thần hỏi, ngươi không tin? Nữ đế tức giận nói, tin. Ta tin ngươi cái đầu, cầm chấm làm đồ đần đúng không? Linh thần một mặt bất đắc dĩ, đầu năm nay nói thật ra ngược lại không ai tin. Linh hầu ra, đủ chứ? Cái gì? Tay của ngươi. Tin hay không chấm chặt hắn? Linh thần ồ một tiếng, sau đó rời đi tay. Chẳng qua là theo bên trái chuyển qua bên phải. Nữ đế giận dữ, ngươi thật sự cho rằng chấm không dám chặt tay của ngươi đúng không? Vậy ngươi liền đầu lưỡi của ta một khối cắt ta. Linh thần nhếch miệng cười một tiếng, bước lên nữ đế nhọn xinh đẹp cái cằm, hôn lên. Chương 362, trở mặt không quen biết chương 362, trở mặt không quen biết phanh. Linh thần ôm bụng ngửa mặt ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nữ đế gương mặt từng đỏ, thu hồi nắm đấm, trừng mắt Linh thần, chấm nhìn ngươi là thật không muốn chính mình móng vuốt rồi. Linh thần xoa bụng cười khổ, không trách ta, đây là phản ứng tự nhiên. Nam nhân hôn thời điểm, tay cùng trang dạ đạ, luôn có thể làm được một tay chèo núi, một tay dò xét nước. Linh thần ngồi dậy, kỳ thật mang thai 4 tháng là có thể sinh hoạt vợ chồng. Nữ đế nhìn hắn chằm chằm, ngươi có tin ta hay không để hải tử xuất sinh liền không có cha. Linh thần. Nữ đế đứng người lên, nói, chấm đi, ngươi bảo trọng. Chờ một chút. Ngươi còn dám khinh mặt chấm nhất định giết ngươi. Linh thần một mặt im lặng, đều nói nam tử bạc tình bạc nghĩa, ta nhìn nữ nhân mỏng hơn tình. Cái này bất chỗ tốt, trở mặt liền không nhận người rồi. Nữ đế hừ một tiếng, không có giết ngươi, đã là chấm nhân tử. Người nữ nhân này là không phải không phân rõ lớn nhỏ vương. Cái này tại ta liều trại, có tin ta hay không đem ngươi bắt, xua binh nuốt võ quốc. Nữ đế nhẹ nhàng nuốt bẹ bụng, không tin. Linh thần một mặt bất đắc dĩ. Chiếu cố tốt con của chúng ta, có chuyện gì, phái Thẩm Mặc cho ta biết. Nữ đế hơi gật đầu, ừ một tiếng, sau đó quay người hướng bên ngoài đi đến. Linh thần đem nữ đế đưa đến ngoài trướng, nhìn xem nàng dẫn người rời đi. Những tù binh kia, Linh thần cũng giao cho nữ đế, để nàng mang về. Thẩm Mẫn thầm nói, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, nếu có thể bắt lấy nữ đế, thừa cơ tiến đánh, nói không chừng có thể thừa cơ nuốt võ quốc. Phan Ngọc Thành nhìn hắn một cái, ngươi sợ là muốn chết ta. Linh thần khỏe miệng giật một cái, nhìn về phía Thẩm Mẫn, coi như chúng ta bắt nữ đế cũng vô dụng, thần lang quân nếu là ngày mai lúc này không gặp được nữ đế, liền sẽ chỉ huy biên hải. Nữ đế lần này thế nhưng là mang thành ý đến, nhất chính vương nhu phản, chúng ta xem như giúp nữ đế. Cho nên, hòa đàm rất thành công, nữ đế đáp ứng, chỉ cần nàng tại vị, cam đoan võ quốc không cùng đại viện lên đao binh. Thẩm Mẫn ánh mắt tỏa ánh sáng, hòa đàm thành công rồi. Linh thần gật đầu. Thẩm Mẫn hưng phấn nói, nếu là vị này nữ đế bệ hạ có thể bảo chứng tại vị lúc không cùng đại viện lên đao binh, cái kia thật quá tốt. Ban đêm, trong liều trại, Linh thần, Viên Long, Phan Ngọc Thành mấy người đang uống rượu. Viên Long, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Viên Long đội bằng nói, hầu gia cứ việc phân phó. Linh thần từ trong ngực lấy ra một sấp giấy, đưa cho Viên Long. Viên Long tiếp nhận đi, lật xem một hồi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là luyện binh chi pháp. Linh thần khẽ gật đầu. Đây là ta sáng tác luyện binh chi pháp. Ngày mai chúng ta liền sẽ trở lại kinh thành, sau khi ta rời đi, ngươi theo trong đại quân lấy ra 10,000 binh sĩ, dựa theo ta phương pháp này bí mật huấn luyện. Đem cái này một bọn người, chế tạo cho ta thành bộ đội đặc chủng, muốn bảo đảm đối với ta tuyệt đối trung thành. Viên Long một mặt kinh ngạc, bộ đội đặc chủng? Chính là tinh anh trong tinh anh, mỗi người xách đi ra, đều có thể một mình đảm đương một phía. Ta chỉ có một cái yêu cầu, những người này muốn đối với ta tuyệt đối trung thành. Coi như để bọn hắn đi chết, cũng không thể có mảy may do dự. Viên Long giật mình, ngươi đây là? Linh thần cười khoát khoát tay, đừng có đoán mò, ta cũng không phải muốn tạo phản. Huấn luyện lính đặc chủng, ta cùng bệ hạ đề cập qua, bệ hạ cũng đáp ứng. Ta muốn huấn luyện một chi vương bài đại quân, dòng lũ sắt thép, ở trên chiến trường phát huy kỳ hiệu. Huấn luyện lính đặc chủng thật sự là hắn cùng huyền đế xin phép qua, huyền đế cũng đáp ứng, hắn còn thừa cơ hố huyền đế 30 vạn lượng bạc. Lúc đầu việc này sớm nên chứng thực, chẳng qua là lúc đó gặp được thần tiên phấn bản án, đằng sau càng là loay hoay sức đầu mẹ chán, cho nên chuyện này hết kéo lại kéo. Mọi người thấy nơi này khẳng định có chút ngộng, giải thích một chút, vì để cho kịch bản càng sung mãn, gần nhất quả một mực tại đội ban. Huấn luyện lính đặc chủng, hố huyền đế bạc, còn có cất rượu, thêm tại 197 cùng 198 chương. Viên Long khẽ gật đầu, đã huyền đế đều biết, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Vâng, hầu gia yên tâm. Linh Thần nói, chuyện này bí mật tiến hành. Cái này 10,000 lính đặc chủng là ta đánh Nam Việt vũ khí bí mật.
Vâng.
Viên Long lĩnh mệnh. Linh Thần lại lấy ra 20 vạn lượng ngân phiếu cho Viên Long. Lính đặc chủng huấn luyện cường độ là bình thường binh sĩ mấy lần, cho nên đến ăn được, dinh dưỡng nhất định phải đuổi theo. Quân lương cũng phải so bình thường binh sĩ nhiều mấy lần. Mặt khác, binh khí của bọn hắn ta cũng sẽ một lần nữa cải tạo, đến lúc đó phái người cho người đưa tới. Vì để cho bọn hắn có lòng cảm mến, chi này đặc chủng đại quân liền gọi Ninh An quân. Sở dĩ gọi Ninh An quân là bởi vì cựu công chúa gọi Hoài An. Về sau nếu là đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể nói chi quân đội này là hắn đưa cho cựu công chúa xính lễ. Viên Long gật đầu, vâng, hầu gia yên tâm. Sau 3 ngày, đại quân trở lại biên hải. Linh Thần tốn một ngày thời gian tuần sát đại quân. Cái này mười mấy vạn đại quân là hắn lớn nhất át chủ bài. Linh Thần bỏ lòng kiêu ngạo, cùng các tướng sĩ cùng vui. Hôm sau, Linh Thần mấy người khoái mã khinh kỵ rời đi biên hải, trở lại kinh thành. Một đường đi đường mệt mỏi, dùng nhỏ một tháng mới trở lại kinh thành. Linh Thần để Phan Ngọc Thành mấy người về trước đi. Hắn cùng Thẩm Mẫn tiến cung diện thánh. Nhìn thấy Linh Thần bình an trở về, Huyền Đế tự nhiên là rất cao hứng. Lê Ái Khanh đâu? Làm sao không thấy được hắn? Huyền Đế chú ý tới Lê Hồng Trác không tại, theo đạo lý hắn hồi kinh chuyện thứ nhất chính là đến diện thánh. Linh Thần bình tĩnh nói, Lê đại nhân chết.
Cái gì?
Huyền Đế chấn kinh, Lê Ái Khanh chết như thế nào? Linh Thần nói, Lê đại nhân bị Võ Quốc Nhiếp Chính Vương Tống Thiên Thành giết. Huyền Đế nhíu mày, trầm giọng nói, hòa đàm thất bại rồi. Bẩm bệ hạ, hòa đàm thành công. Huyền Đế kinh ngạc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh Thần đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. Huyền Đế chấn kinh, không nghĩ tới đi hòa đàm lại còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Võ Quốc Nhiếp Chính Vương nhu phản, là hắn Võ Quốc sự tình. Ta đại huyền sứ thần chết tại Võ Quốc, Võ Quốc hoàng đế còn là đến cho chấm một cái công đạo. Linh Thần cúi người, bệ hạ, Lê đại nhân lấy thân thể khó chịu, cự tuyệt thần mời. Nhưng sau đó lại xuất hiện tại Nhiếp Chính Vương phủ, bệ hạ không cảm thấy kỳ quái sao? Huyền Đế mắt sáng lên, nhíu mày hỏi, ý của ngươi là? Lê Hồng Trác thông đồng với địch. Linh Thần gật đầu, tại Võ Quốc trên triều đình, Lê đại nhân khắp nơi hướng về Võ Quốc Nhiếp Chính Vương nói chuyện, lúc ấy thần đã cảm thấy không thích hợp. Về sau, người lại xuất hiện tại Nhiếp Chính Vương phủ. Thần có lý do hoài nghi, Lê đại nhân thông đồng với địch phản quốc, cùng Võ Quốc Nhiếp Chính Vương sớm có cấu kết. Bệ hạ, thần nghĩ tra rõ Lê đại nhân phủ đệ. Huyền Đế trầm mặt một hồi. Sự tình dù sao cũng phải hiểu rõ, chấm chuẩn. Chấm để Nhiếp Lương dẫn người hiệp trợ ngươi, tra rõ thượng thư lệnh phủ. Linh Thần cúi người, nói, thần tuân chỉ. Linh Thần, chuyện này nhất định phải tra ra trắng, không thể oan uổng trung thần lương tướng. Thần rõ ràng. Các ngươi một đường đi đường mệt mỏi, sự tình về sau liền trở về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, ngày mai tảo chiều thời điểm nói. Linh Thần cùng Thẩm Mẫn đồng nói, vâng, thần cáo lui. Hai người theo dưỡng tâm điện đi ra, Linh Thần cùng Nhiếp Lương dẫn người, thẳng đến Lê Hồng Trác phủ đệ. Chương 363, ngược lại đem một quân chương 363, ngược lại đem một quân hôm sau, tảo chiều. Huyền Đế ngồi cao trên long ỷ quần thần quỳ lạy. Chúng thần tham kiến bệ hạ thánh an. Huyền Đế nhấc tay, miễn lễ bình thân. Tạ bệ hạ. Quần thần đứng người lên, nhịn không được hướng Linh Thần phương hướng nhìn lại. Có tin tức linh thông người, đã sớm biết Linh Thần theo Võ Quốc trở về, tối hôm qua còn dẫn người chép Lê Hồng Trác phủ đệ. Tin tức bế tắc người, nhìn thấy Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mới biết được Linh Thần đi sứ Võ Quốc trở về. Huyền Đế mở miệng, nói cho chư vị ái khanh một cái tin tức tốt, cùng Võ Quốc đàm phán thành công. Quần thần hai mặt nhìn nhau. Đây không phải trong dự liệu sự tình sao? Không ít người liếc mắt nhìn Linh Thần, mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị, lại để cho tiểu tử này nhặt tiên đại tiện nghi, lập công lớn. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Quần thần cùng kêu lên hô to. Huyền Đế lạnh nhạt nói, nhưng có chuyện để chấm rất tức giận. Chư vị ái khanh còn không biết Lê Hồng Trác chết tại Võ Quốc a? Lê Hồng Trác chết rồi. Văn võ bá quan lập tức sôi trào. Một cái ngôn quan đứng ra, túi người nói, thần cả gan, xin hỏi bệ hạ, Lê đại nhân là như thế nào chết? Huyền Đế hừ lạnh một tiếng, bị Võ Quốc Nhiếp Chính Vương làm hại. Văn võ bá quan xì xào bàn tán. Võ Quốc Nhiếp Chính Vương hại chết Lê Hồng Trác, nhưng bệ hạ vì cái gì nói cùng đàm thành công rồi? Bệ hạ, thần muốn tham tấu Ninh Hầu gia. Lần này hòa đàm lấy Hầu gia làm chủ, lại làm cho thượng thư lệnh đại nhân đột từ nước khác, Hầu gia khó mà thoát tội. Một cái ngôn quan đứng dậy. Bệ hạ, Hầu gia là sứ thần đứng đầu, liền có bảo hộ chi trách, bây giờ lại làm cho thượng thư lệnh đại nhân chết tha hương nước khác, đúng là không nên à. Bệ hạ, thượng thư lệnh đại nhân bị giết, Hầu gia bảo hộ bất lực, đây là nghiêm trọng thất trách, nhất định phải nghiêm trị. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Một đám ngôn quan nhảy ra bắt đầu công kích Linh Thần. Lần này, bao nhiêu mang chút ân oán cá nhân. Bởi vì lần này hòa đàm là Võ Quốc chủ động nói ra, cho nên hòa đàm xác suất thành công rất cao, mặc kệ phái ai đi hẳn là đều có thể thành công. Cái này đầy trời công lao tương đương với cho không. Nhưng cơ hội này lại rơi vào Ninh Thần trên thân, bọn hắn cảm thấy là Ninh Thần đoạt bọn hắn cơ hội là công. Huyền Đế mắt lạnh nhìn bọn hắn, các ngươi biết xảy ra chuyện gì? Ngay ở chỗ này trên nhảy dưới tránh. Huyền Đế vừa dứt lời, Ninh Thần ra khỏi hàng, cúi người nói, bệ hạ, thần muốn tham tấu thượng thư lệnh Lê Hồng Trác, hiện đã tra ra, Lê Hồng Trác cùng Võ Quốc Nhiếp Chính Vương sớm có cấu kết, thông đồng với địch phản quốc. Cả triều văn võ lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. Lê Hồng Trác thông đồng với địch phản quốc. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Linh Thần tiếp tục nói, bệ hạ, thần cũng muốn tham tấu mấy vị này đại nhân, Lê Hồng Trác thông đồng với địch phản quốc, mấy vị này đại nhân trên nhảy dưới tránh công kích thần, khẳng định là Lê Hồng Trác đồng bọn, thần chịu mời bệ hạ tra rõ mấy vị này đại nhân. Lời này vừa nói ra, vừa rồi công kích Linh Thần mấy cái ngôn quan lập tức sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Một khi bị cài lên thông đồng với địch phản quốc mũ, bọn hắn sẽ chết rất thê thảm, đây chính là Chu Cựu tộc đại tội. Thẩm Mẫn lúc này ra khỏi hàng, túi lầu nói, bệ hạ, thần cũng muốn tham tấu mấy vị này đại nhân, bọn hắn dụng ý khó dò, rất có thể là Lê Hồng Trác đồng bọn. Thần phụng thánh mệnh đi sứ võ quốc nhất chính vương như phản, muốn phá hư hòa đàm, trước hết giết Lê Hồng Trác, về sau lại muốn giết ta cùng Hầu gia bọn người. Võ quốc nhất chính vương dẫn đầu 5,000 thiết kỵ truy sát, là Hầu gia liều chết bảo hộ, cuối cùng giết ngược lại khi đến đường cùng, thần lúc này mới có cơ hội trở về gặp mặt thánh thượng. Cuối cùng, càng là Hầu gia bước lên nguy hiểm tính mạng, cùng võ quốc nữ đế đàm phán, này mới khiến hòa đàm tiếp tục, cho đến thành công. Để hai nước không còn lên đao binh. Võ quốc nữ đế đáp ứng, chỉ cần nàng tại vị, tuyệt sẽ không đối với đại huyền động binh. Là Hầu gia lấy mạng thúc đẩy lần này hòa đàm, công tại thiên thu. Bây giờ, lại muốn bị gian định tiểu nhân công kích, mời bệ hạ hạ chỉ xử lý nghiêm khắc. Vừa rồi công kích Ninh thần một quan, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Ninh thần nhìn những nôn quan này liếc mắt, hoài nghi những người này phía sau có người sai sự. Lúc này, hộ bộ thượng thư đột nhiên đứng dậy, bệ hạ, thần có một chuyện không rõ, vừa rồi Hầu gia nói Lê đại nhân cùng võ quốc nhiếp chính vương cấu kết, hiện tại còn nói Lê đại nhân là bị võ quốc nhiếp chính vương giết chết, cái này tự mâu thuẫn à? Văn võ bá quan nhao nhao gật đầu, điểm này đích xác nói không thông. Huyền đế nhìn về phía Ninh thần. Ninh thần nói, bệ hạ, võ quốc nhiếp chính vương vì sao giết Lê Hồng Trác, thần đích xác còn chưa hiểu. Nhưng thần suy đoán, đơn giản hai điểm. Đệ nhất, lợi ích không đều, lên xung đột. Thứ hai, Lê Hồng Trác là đại huyền thượng tư lệnh, quyền cao chức trọng, giết hắn, nhất định phá hư hai nước hòa đàm. Hộ bộ thượng thư theo sát lời nói, Hầu gia lời này ta càng nghe không hiểu, Lê đại nhân mặc dù quyền cao chức trọng, giết hắn đích xác có thể phá hư hai nước hòa đàm. Nhưng nếu là giết Hầu gia, hiệu quả chẳng phải là tốt hơn? Hàn Chính Thanh, ngươi làm càn, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là đang mong đợi Hầu gia chết sao? Thẩm Mẫn đứng ra quát lớn. Linh thần meo mắt lại nhìn xem Hàn Chính Thanh, người này là mới nhậm chức hộ bộ thượng thư, giữa bọn hắn cũng không ân oán. Nói cho đúng đến, Linh thần còn đối với hắn có ân. Nếu như không phải là bởi vì Linh thần, đời trước hộ bộ thượng thư sẽ không bị huyền đế cách chức, Hàn Chính Thanh cũng không có cơ hội ngồi lên vị trí này. Cái này Hàn Chính Thanh đột nhiên nhảy ra công kích hắn, chỉ sợ là phía sau có người sai sự. Mà sai khiến Hàn Chính Thanh, hẳn là Lê Hồng Trác người sau lưng. Hàn Chính Thanh lời này, liền huyền đế cũng nhịn không được nhíu mày, thần sắc không thích. Hàn Chính Thanh nhìn về phía Linh thần, cúi người thở dài, Hầu gia bất giận, hạ quan cũng chỉ là nói ra trong lòng nghi vấn, tin tưởng chư vị đại nhân trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc. Linh thần nhìn xem hắn, đạm mặt nói, Hàn đại nhân, ngươi nói giết Lê Hồng Trác một cái tay trói gà không chặt quan văn dễ dàng, còn là giết một cái giống bản hầu loại này tung hoành xa trường người dễ dàng. Hàn Chính Thanh biểu lộ cứng đờ. Linh thần hừ lạnh một tiếng, nói, vừa rồi Thẩm đại nhân cũng nói, võ quốc nhất chính vương dẫn đầu 5,000 thiết kỵ bởi giết chúng ta. Ngươi vậy mà lại hỏi ra hắn vì sao không giết bản hầu dạng này lời nói ngu xuẩn. Võ quốc nhất chính vương không phải là không muốn giết ta, mà là hắn không có bản lĩnh kia. Bản hầu là dễ giết như vậy sao? Hắn dẫn đầu 5,000 thiết kỵ truy sát, cuối cùng lại bị bản hầu giết ngược lại khi đến đường cùng. Xin hỏi hắn là không muốn giết ta sao? Hắn chỉ là năng lực không tốt mà thôi. Hàn đại nhân thân là hộ bộ thượng thư, quản lý thiên hạ thuế ruộng. Nhưng ngươi năng lực này, để bản hầu không thể không lo lắng, ngươi có thể hay không đảm nhiệm bây giờ chức vị? Hàn Chính Thanh sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Chọn Linh thần gai không thành, kết quả lại bị ngược lại đè một quân. Hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn huyền đế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bệ hạ nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập hoài nghi cùng chán ghét. Lần này phiền phức, bị bệ hạ hoài nghi, hắn cái này hộ bộ thượng thư vị trí đã bất ổn, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bổ cứu. Hầu gia, hạ quan cũng chỉ là hỏi ra lòng nghi ngờ, cũng không có nhằm vào Hầu gia ý tứ. Hầu gia cần gì phải hùng hổ dọa người đâu? Nói Lê đại nhân thông đồng với địch phản quốc, dù sao cũng phải cầm ra chứng cứ rõ ràng. An không răng trắng, sợ khó mà phục chúng. Linh thần cười lạnh, nghe ngươi ngữ khí, tựa như là kết luận bản hầu không bỏ ra nổi chứng cứ như. Hàn đại nhân luôn mồm giúp một cái quân bán nước nói chuyện, xem ra cùng Lê Hồng Trác quan hệ tâm đầu ý hợp à? Hàn Chính Thanh sắc mặt trắng bệnh, Linh thần thật sự là chữ chữ như lao, câu câu đâm tâm. Đây quả thực là bưng bô địa hướng đầu hắn bên trên trừ. Nhìn huyền đế sắc mặt, nếu như không giải thích rõ ràng, hắn cái này hộ bộ thượng thư sợ là muốn làm đến cùng. Hắn sốt ruột muốn giải thích, nhưng Linh thần căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, trước một bước nói, Hàn đại nhân muốn chứng cứ, bản hầu cho ngươi. Nói, từ trong ngực lấy ra mấy phong thư. Chương 364, trang địa hai phẩm tướng quân. Chương 364, trang địa hai phẩm tướng quân. Linh thần giơ lên trong tay mấy phong thư, nhìn về phía huyền đế, cúi đầu nói, vậy hạ, đây là Lê Hồng Trác cùng võ quốc nhiếp chính vương lui tới thư, là thần tối hôm qua theo Lê Hồng Trác trong phủ tìm tới. Cái này mấy phong mật tín, đủ để chứng minh Lê Hồng Trác thông đồng với địch phản quốc. Toàn công công đội vàng đi xuống, lấy ra Ninh thần trên tay thư, hiện cho huyền đế. Trên triều đình hoàn toàn tĩnh mịch, văn võ bá quan đều khẩn trương nhìn chằm chằm lật xem thư huyền đế. Chỉ thấy huyền đế sắc mặt càng ngày càng lâm trầm, văn võ bá quan tâm đều treo đến cổ họng. Nhất là Hàn Chính Thanh, mồ hôi lạnh ảo ảo chảy xuống, phía sau lưng đều ướt đẫm, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hô trướng, ăn cây táo rào cây xung đồ hô trướng. Huyền đế đột nhiên gầm hét, hung hăng đưa trong tay thư ngã tại long án bên trên. Quân thần dọa đến quỳ đầy đất, run lẩy bẩy. Huyền đế cả giận nói, đầu tiên là tả tướng, cái này lại là thượng thư lệnh. Một đám ăn cây táo rào cây xung cầu vật, chấm điểm kia có lỗi với bọn họ rồi. Thân là đại huyền con dân, triều đình đại quan, quan to lục hầu, an quân đồng lộc, không nghĩ vì chấm phân ưu, lại cấu kết ngoại địch, ăn cây táo rào cây xung, đáng ghét đến cực điểm. Huyền Đế Long Nhan giận dữ, nắm lên Long Án bên trên thư, phất tay quăng về phía dưới văn võ bá quan. Các ngươi đều cho chấm xem thật kỹ một chút, đây có phải hay không là Lê Hồng Trác bút tích? Xem thật kỹ một chút tên chó chết này đều làm cái gì? Toàn công công đội vàng đem tản mát ở trên bậc thang thư nhặt lên, đưa đến hữu tướng trước mặt. Hữu tướng xem hết, sợ hãi nói, cái này đích xác là Lê Hồng Trác chữ viết. Chợt, văn võ bá quan chuyển động, xem xét một cái không lên tiếng. Linh Thần liếc mắt nhìn như cha mẹ chết Hàn Chính Thanh. Kỳ thật, những sách này tin căn bản không phải theo Lê Hồng Trác phủ đệ tìm ra đến, mà là nữ đế cho hắn. Nữ đế phái nhân đổ nhiếp chính vương cả nhà, tìm ra những này mật tín. Hôn trướng, ăn cây táo rào cây sung cầu vật, tội đáng chết vạn lần. Huyền Đế tức giận khó tiêu. Quân thần kinh hoàng, đồng nói, bệ hạ bất giận. Bất giận? Các ngươi trừ nói loại này vô dụng lời vô ích, có thể hay không giống như Linh Thần giúp chấm phân ưu? Chúng thần vô năng. Linh Thần lại là trong lòng chửi bậy. Cha ruột, cầu ngươi, ta có thể hay không đừng tiếp tục cho ta kéo cừu hận rồi? Huyền Đế sụ mặt, nghiêm nghị nói, truyền chấm ý chỉ, Lê Hồng Trác thông đồng với địch phản quốc. Chu Tam Tộc. Quân thần dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Huyền Đế ánh mắt rơi xuống Hàn Chính Thanh trên thân, Hàn Chính Thanh lưu hại hầu gia, cùng Lê Hồng Trác thật không minh bạch, cách trước điều tra rõ về sau lại làm định đoạn. Hàn Chính Thanh hai chân mềm nhũn, trước mắt biến đen, bịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn ngồi lên hộ bộ thượng thư vị trí, vẫn chưa tới 3 tháng a, lần này không chỉ quan chức không còn, làm không cẩn thận đầu cũng không còn. Bệ hạ thứ tội, bệ hạ khai ân a. Huyền Đế hừ lạnh một tiếng, mang xuống. Nhiếp Lương lĩnh mệnh, để ngự tiền thị vệ đem đau khổ cầu khẩn Hàn Chính Thanh kéo xuống. Thẩm Mẫn nhìn xem bị kéo ra ngoài Hàn Chính Thanh, lắc đầu thở dài. Ngươi nói ngươi gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây Linh Thần, thật sự là không có nhãn lực độc đáo, những loại người này làm sao bỏ lên? Trước đó công kích Linh Thần mấy cái ngôn văn, dọa đến hồn bất phụ thể, run lẩy bẩy. Huyền Đế ánh mắt rơi xuống trên người bọn hắn, đem mấy cái này cổ hủ vô năng cẩu vật cũng cho chấm mang xuống, cách trước điều tra rõ ràng về sau, lại làm định đoạn. Bệ hạ tha mạng a, bệ hạ khai ân. Mấy cái ngôn quan dọa điên, đau khổ cầu khẩn, nhưng cuối cùng vẫn là cùng chó chết như bị thị vệ kéo đi. Trên triều đình hoàn toàn tĩnh mịch, văn võ bá quan sợ xanh mặt lại. Huyền Đế trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, qua ít ngày, võ quốc nữ đế sẽ phái người đưa tới hòa đàm điều khoản. Lần này hòa đàm thành công, công tại xã tắc, lợi tại bách tính, Linh Thần làm cư công đầu. Linh Thần nghe phong, Linh Thần quỳ rạp xuống đất. Huyền Đế nhìn xem hắn, Linh Thần đời chấm đi sứ võ quốc, hòa đàm thành công, lại bắt được Lê Hồng Trác đầu này sâu mọt, quét sạch triều đình, không thể bỏ qua công lao. Chấm phong ngươi làm nhị phẩm tướng quân, ban thưởng binh phủ, có thể điều động 50,000 trở xuống binh mã, không cần mời chỉ. Khắc, tiền thưởng ngàn lượng, ruộng tốt ngàn mẫu. Linh Thần trong lòng vui mừng, cao giọng nói, tạ bệ hạ long ân. Trước kia, bệ hạ phong hắn làm Bắc phạt đại tướng quân, hữu danh vô thực. Hiện tại, phong hắn làm nhị phẩm tướng quân, ban thưởng binh phủ. Đây chính là thật quyền lực. Hắn hiện tại có thể tùy ý điều động 50,000 binh mã. Văn võ ba quan, ánh mắt phức tạp. Linh Thần tấn thăng tốc độ quá nhanh. Vừa phong hầu, cái này lại phong nhị phẩm tướng quân, tay cầm binh quyền, mà lại lập tức muốn cùng cựu công chúa thành hôn. Đố kỵ để bọn hắn ngũ quan bạt mèo. Huyền Đế nhìn xem Linh Thần, mỉm cười. Chợt, ánh mắt rơi xuống Thẩm Mẫn trên thân, Thẩm Ái Khanh đi sứ có công, thăng chức lễ bộ thượng thư, ban thưởng bách kim, ruộng tốt trăm mẫu. Thẩm Mẫn kích động tay chân run rẩy, quỳ rạp xuống đất, hô to, "Thần Thẩm Mẫn, tạ chủ long ân." Rốt cục ngồi lên vị trí này. Thẩm Mẫn kích động không hơn được nữa. Huyền Đế tiếp tục nói, "Phan Ngọc Thành bọn người đi sứ có công, chấm sẽ xét ban thưởng." Tiếp xuống, chính là thương thảo sự tình khác. Tan triều về sau, Ninh Thần đi ra Kim Loan điện. Văn võ ba quan xuống tới, rối rít nói vui. Mặc kệ trong lòng lại thế nào ước ao ghen tị, trên mặt mũi qua được phải đi. Linh Thần cười từng cái đáp lại. Hắn hiện tại đã sớm không phải lúc trước cái kia một bầu nhiệt huyết, lô mãng thiếu niên lang. Kinh lịch sự tình nhiều, hắn cũng biến thành khéo đưa đẩy lối đời. Thật vất vả thoát khỏi những quan viên kia, Linh Thần bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Một đường đi đường mệt mỏi, tối hôm qua lại chép Lê Hồng Trác nhà, vẫn bận đến sau nửa đêm, buổi sáng lại sáng sớm vào chiều, căn bản không có nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị trở về nhà ngủ bù. Thẩm Mẫn chạy chậm đến đuổi theo, trên mặt mang không che giấu được vui sướng. Hầu gia, đa tạ. Hắn biết rõ, không có Linh Thần, hắn muốn ngồi bên trên vị trí này, khó như lên trời. Linh Thần mỉm cười, người một nhà, không cần khách khí như thế. Bất quá Thẩm đại nhân hiện tại là lễ bộ thượng thư, về sau giữa chúng ta hay là muốn bảo trì thích hợp khoảng cách. Thẩm Mẫn khẽ gật đầu, hạ quan rõ ràng hầu gia ý tứ. Linh Thần khoát khoát tay, đi, về nhà ngủ đủ đi. Linh Thần là thật về nhà ngủ đủ đi. Hắn dự định dưỡng đủ tinh thần, ban đêm lại đi giáo phường sở tìm Vũ Điệp nghiên cứu thảo luận sinh mệnh sinh sôi chân lý. Ngủ một giấc tỉnh, trời đều đen. Linh Thần cười âu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới giáo phường sở. Lên tới lầu 2, đang chuẩn bị đi lên tìm Vũ Điệp, lại đột nhiên bước chân chỉ trệ. Một cái nửa rộng mở trong nhã gian, một cái áo gấm, thân thể cường tráng, ngũ quan thanh niên anh tuấn, đang cùng mấy cái giáo phường sở cô nương uống rượu làm vui. Linh Thần con mắt nhắm lại, cất bước đi tới. Khi hắn đi vào nhã gian, thanh niên cũng nhìn thấy hắn, nao nao về sau, phát ra cởi mở tiếng cười. Tốt ngươi cái Linh Thần, đến giáo phường sở tầm hoan làm vui, nhìn thấy ta vậy mà không tránh. Không sợ ta nói cho Hoài An. Linh Thần mỉm cười, người này không phải người khác, chính là Tứ Hoàng Tử. Ở trong này nhìn thấy Tứ Hoàng Tử, Linh Thần là thật ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo đại huyền luật lệ, thành viên hoàng thất và văn võ bách quan không thể tới pháo hoa nơi trốn. Bất quá, cái này không quản được văn võ bá quan, bọn hắn sẽ lặng lẽ đến. Huyền Đế cũng biết, loại này không ảnh hưởng toàn cục sự tình, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá những người khác đến, đều là lén lút. Tứ hoàng tử vậy mà quang minh chính đại, không e dè. Linh thần cười nói, lấy thân phận của ngươi, nói ra. Chỉ sợ nhận trách phạt sẽ so ta nặng. Chương 365, gia hỏa này chính là cái ngu ngơ. Chương 365, gia hỏa này chính là cái ngu ngơ. Các ngươi đi xuống trước đi. Tứ hoàng tử phất tay, để bên cạnh phục vụ mấy cái cô nương rời đi trước. Chật, cho Linh thần rót chén rượu, cười nói, trong khoảng thời gian này, trên triều đình tham gia ta hành vi phong túng, lưu luyến pháo hoa nơi trốn người cũng không ít. Linh thần nuốt chén rượu, vậy ngươi còn dám tới? Tứ hoàng tử bưng chén rượu lên cùng Linh thần đụng một cái, cười nói, ta lâu dài đợi ở trong quân, trung quanh đều là có chút lớn quê mùa, ta cũng không thành hôn. Thật vất vả hồi kinh, tới đây tìm mấy cái cô nương bồi bồi không quá phận a. Bọn hắn thích tham đấu, tùy tiện bọn hắn, dù sao chờ ngươi cùng Hoài An thành hôn về sau, ta liền muốn trở về Tây Cảnh. Linh thần cười cười, vậy ngươi đợi không được mấy ngày. Hắn nghe bệ hạ nói, hắn cùng cựu công chúa hôn lễ, định tại đầu tháng sau 7, cái này tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian 7-8 ngày. Tứ hoàng tử một mặt phiền muộn, ta ngược lại là suy nghĩ nhiều đợi một thời gian ngắn, nhưng mẫu phi phải để ta nhanh chóng về Tây Cảnh đi. Linh thần cười nói, ngươi lâu dài tại Tây Cảnh, hàng năm cũng liền cửa ải cuối năm thời điểm có thể trở về bồi bồi chiêu phi nương nương a. Tứ hoàng tử gật đầu, phàn nàn nói, chính là nói à, ta hàng năm trở về suy nghĩ nhiều đợi một thời gian ngắn, nhiều bồi bồi mẫu phi, nhưng nàng hàng năm đều thúc ta mau chóng rời đi. Lần này nếu không phải ngươi cùng Hoài An thành hôn, ta sớm đã bị chạy về Tây Cảnh đi. Vì cái gì a? Tứ hoàng tử mặt mũi tràn đầy phiền muộn, cũng không biết mẫu phi thế nào nghĩ. Nói cái gì Tây Cảnh cần ta, để ta nhanh đi về. Người ta mẫu phi đều là đội vàng thu xếp hôn sự của con trai, ta mẫu phi ngược lại tốt, chẳng quan tâm. Hoài An đều muốn thành hôn, ta còn một người cô đơn đâu. Linh thần ánh mắt chớp lên. Cái này chiêu phi có chút ý tứ a. Tứ hoàng tử bưng chén rượu lên, nói, không nói những này, ta nghe nói ngươi lần này đi Võ Quốc, chẳng những bắt được Lê Hồng Trác cái này quân bán nước, còn đem Võ Quốc Nhiếp Chính Vương cho xử lý. Ngươi là làm sao làm được? Ta nghe nói Võ Quốc Nhiếp Chính Vương nắm giữ Võ Quốc một nửa quyền thế, trên chiến trường cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, dũng mãnh thiện chiến. Không nghĩ tới lại bị ngươi giết chết. Ta nghe tới tin tức này thời điểm, người đều kinh ngạc đến ngây người. Linh thần cười cười, ta chính là vận khí tốt mà thôi. Tứ hoàng tử lắc đầu, ngươi nhanh đừng kiêm nhường, đây cũng không phải là cái gì vận khí. Linh thần, khó trách phụ hoàng đối với ngươi như thế ân sủng, ngươi thật sự đáng giá bị ân sủng. Nếu không phải ngươi lập tức muốn cùng Hoài An thành hôn, ta đều nghĩ lôi kéo ngươi đi Tây Cảnh cùng ta cùng một chỗ đánh trận đi. Linh thần cười cùng hắn chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch, chợt giả vờ như tùy ý hỏi, nói lên Lê Hồng Trác, tứ hoàng tử đối với hắn hiểu bao nhiêu? Tứ hoàng tử lắc đầu, ta lâu dài đợi ở trong quân, trên triều đình người ta đều nhận không hoàn toàn. Lê Hồng Trác ta ngược lại là cùng hắn gặp qua mấy mặt, nhưng không thế nào nói chuyện qua, đối với hắn không phải hiểu rất rõ. Trước kia gặp mặt, cảm thấy hắn rất tốt một người. Không nghĩ tới cậu tặc kia vậy mà thông đồng với địch phản quốc, sớm biết ta lúc ấy nên một đao chặt hắn. Linh thần con mắt nhắm lại, đột nhiên nói, Lê Hồng Trác chỉ là một viên trên mặt nổi quân cờ, sau lưng của hắn còn có người. Ai? Linh thần nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện. Tứ hoàng tử sờ sờ mặt, làm sao rồi? Trên mặt ta có vật bẩn thỉu sao? Linh thần gần từng chữ nói, Lê Hồng Trác từng nói với ta, người ở sau lưng hắn chính là ngươi. Lời này là Phan Ngọc Thành nói cho hắn, nói là Lê Hồng Trác trước khi chết muốn lôi kéo hắn, nói qua sau lưng của hắn người là tứ hoàng tử. Linh thần đối với Lê Hồng Trác thoại bản liền bán tín bán nghi. Lê Hồng Trác đa mưu túc trí, làm sao có thể tùy tiện nói ra sau lưng của hắn người là ai? Tứ hoàng tử lập tức sửng sốt, hắn nói là ta. Linh thần gật đầu. Tứ hoàng tử nghi ngờ nói, hắn vì cái gì nói là ta? Linh thần, phế thái tử ngược lại, tam hoàng tử cũng đủ, người kế vị chi vị trống không. Tứ hoàng tử chẳng lẽ không nghĩ tới ngồi lên vị trí kia? Tứ hoàng tử nhíu mày, ngươi trên trời này một cước, dưới mặt đất một cước đang nói gì đấy? Nói Lê Hồng Trác sự tình, làm sao lại kéo tới người kế vị chi vị rồi? Linh thần đột nhiên cảm giác, con hàng này là thật cờ, không giống như là giả vờ. Bây giờ, tứ hoàng tử là cách người kế vị chi vị gần nhất người, chẳng lẽ liền không nghĩ tới ngồi lên vị trí kia? Tứ hoàng tử uống một ngụm rượu, buồn bực nói, ta đích xác nghĩ tới. Trở về sau ta còn cùng mẫu phi để cập qua, kết quả bị chửi mắng một trận. Mẫu phi để ta nghĩ cùng đừng nghĩ, nói ta căn bản không phải làm thái tử liệu. Ngươi nói dưới gầm trời này, có như thế không nhìn chúng con trai mình mẫu thân sao? Không phải liền là làm cái thái tử sao? Ta cầm đều đánh cho, làm cái thái tử có cái gì khó? Linh thần khỏe miệng có chút run rẩy. Hắn đột nhiên có chút tin tưởng Thẩm Mặc lời nói tứ hoàng tử dũng mãnh thiện chiến, nhưng hữu dũng vô mưu. Tứ hoàng tử phối hợp nói, được rồi, mẫu phi không để ta làm, ta còn không lạ gì đâu. Mục tiêu của ta là làm Trần lão tướng quân nhân vật như vậy. Linh thần cười nói, tứ hoàng tử dũng mãnh thiện chiến, nhất định có thể trở thành Trần lão tướng quân nhân vật như vậy. Tứ hoàng tử gật đầu, ta nhất định có thể. Linh thần đứng người lên, cái kia tứ hoàng tử thật tốt chơi, đêm nay tất cả tiêu phí đều tính cho ta. Trưởng nghĩa. Tứ hoàng tử giơ ngón tay cái lên, ngươi yên tâm, Hoài An nếu là hỏi tới, ta liền nói chưa thấy qua ngươi. Linh thần một chán dây đen. Ngươi không nói, Hoài An vì sao lại hỏi việc này? Gia hỏa này là thật cỡ, chính là cái chạy gỗ. Nếu như hắn là giả vờ, cái kia chính mình cam bái hạ phòng, thua tâm phục khẩu phục. Đa tạ tứ hoàng tử. Không cần khách khí, sau này sẽ là người một nhà. Linh thần khỏe miệng co giật một chút, quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi là muốn đi tìm cái kia gọi Vũ Điệp cô nương a? Linh thần quay đầu nhìn về phía hắn, con mắt nhắm lại. Tứ hoàng tử lần nữa giơ ngón tay cái lên, ta gặp qua nàng, dáng dấp thật sự là khuynh quốc khuynh thành, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn. Linh Thần. Linh Thần theo Nhã Gian đi ra, lên lầu đi tới Vũ Điệp gian phòng. Linh Lang. Nhìn thấy Linh Thần đột nhiên xuất hiện, Vũ Điệp vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Linh Lang lúc nào trở về? Linh Thần đưa nàng kéo vào trong ngực, tại cái mông của nàng bên trên xoa nắn lấy, quét một vòng, không thấy được Tử Tô. Hôm nay vừa trở về. Tử Tô đâu? Cảm thụ được Linh Thần lòng bàn tay nhiệt độ, Vũ Điệp hô hấp dồn dập mấy phần, đang muốn nói chuyện, Tử Tô từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Linh Thần, không khỏi khẽ giật mình, lúc nào trở về? Vừa trở về. Tử Tô liếc mắt nhìn Linh Thần thả tại Vũ Điệp mông bên trên tay, còn có thân mật tư thế, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, an toàn trở về liền tốt. Vậy các ngươi bận điệu, ta đêm nay cùng tiểu hành ngủ. Tử Tô tỉ tỉ, ngươi không thể đi. Tử Tô nhìn xem nàng, ngươi nhìn hắn sắc bộ dáng gấp gáp, ta ở trong này không quấy rầy các ngươi chuyện tốt sao? Vũ Điệp nói khẽ, Linh Lang hiện tại quá lợi hại, ta một người không được. Tử Tô tỉ tỉ giúp ta một chút ta. Linh Thần vui, lời này để lòng tự tôn của hắn được đến thỏa mãn cực lớn. Vũ Điệp quá ngoan quá hiểu chuyện. Ngươi. Tử Tô cả một cái lớn im lặng, người đều choáng. Chương 366, thần chờ marketing chương 366, thần chờ marketing hôm sau, buổi sáng. Linh Thần theo giáo phường sở đi ra, tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn. Tiến về võ quốc 2 tháng, hắn đều nhanh nhẹn điên. Tối hôm qua trước nửa đêm, Vũ Điệp đường hẻm hoang nên. Sau nửa đêm, Tử Tô miệng chu tay phạt. Linh Thần tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, dốc túi dạy dỗ. Hắn cưỡi điêu thuyền, trở lại hồi phủ. Kim Khánh Sinh đã đợi. Tham kiến hầu gia. Kim Khánh Sinh nhìn thấy Linh Thần, vội vàng hành lễ. Linh Thần khoát khoát tay, đi qua ngồi xuống. Tối hôm qua rời đi hầu phủ thời điểm, hắn liền để Cổ Nghĩa Xuân thông báo Kim Khánh Sinh, hôm nay tới gặp hắn. Lúc trước hắn xuất chinh tiến đánh Mãng Châu, thu phục biên hải thời điểm, liền để Kim Khánh Sinh bí mật cất rượu. Bây giờ nửa năm trôi qua, Kim Khánh Sinh, sự tình làm được thế nào rồi? Kim Khánh Sinh cúi đầu, cung kính nói, hết thảy đều là dựa theo hầu gia ý tứ làm. Nửa năm này, tiểu nhân thu mua 7 nhà tử phường. Dựa theo hầu gia cất rượu chi pháp, ủ ra rượu quả nhiên như là quỳnh tương ngọc dịch, rượu chất thanh tịnh, cam liệt tuần hậu, dư vị vô tận. Nếu như rượu này một khi ra mắt, nhất định sẽ bán chạy đặc biệt bán. Linh Thần cười nói, rượu đâu? Hầu gia chờ một lát. Kim Khánh Sinh cùng Cổ Nghĩa Xuân ra ngoài, chuyển hai vỏ rượu tiến đến. Kim Khánh Sinh nói, dựa theo hầu gia phân phó, cái này rượu cái bình, tại chế tác thời điểm, liền khắc lên 10 năm cất vào hầm chữ. Linh Thần đẩy ra bùn phong, lập tức một cỗ thuần hậu cam liệt mùi rượu bị tràn ngập ra. Cổ Nghĩa Xuân nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Linh Thần cười ngược lại ba bát. Đến, đều nếm thử. Tạ hầu gia. Cổ Nghĩa Xuân cũng là hảo tiểu chi nhân, đã sớm nhịn không được. Hắn tiến lên bưng lên bát, thật sâu ngửi ngửi, sau đó khẽ nhấp một cái, lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Linh Thần cười hỏi, thế nào? Cổ Nghĩa Xuân ngược ngược rót hai ngụm, lau miệng, dễ uống, quá dễ uống. Ta chưa hề uống qua tốt như vậy uống rượu. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, quả nhiên là cái thô tục vũ phu, từ ngữ thiếu thốn. Bất quá theo Cổ Nghĩa Xuân liên tục nói ba cái tốt uống có thể thấy được, rượu này một khi mặt thành phố, tuyệt đối bán chạy. Linh Thần nhìn về phía Kim Khánh Sinh, ngươi hưởng qua không có? Về hầu gia, tiểu nhân hưởng qua. Hầu gia cất rượu chi pháp thần hồ kỳ kỹ, thật là làm cho tiểu nhân mở rộng tầm mắt. Cái này đủ ra rượu, mùi thơm nước mũi, thuần hậu cam liệt, dư vị vô tận. Linh Thần bưng chén lên, chính mình cũng nhấm nháp mấy ngụm, hơi gật đầu. Mặc dù không có hiện đại rượu nhiều như vậy nói trình tự làm việc, nhưng thắng ở không có khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống, thật lương thực sản xuất. Chỉ là cái này tinh khiết thanh tịnh rượu chất, cũng không phải là trên cái thế giới này rượu có thể so đo. Kim Khánh Sinh cúi đầu, cung kính nói, hầu gia, cho rượu này ban thưởng cái tên a. Linh Thần nghĩ nghĩ, nói, liền gọi tiết lộ. Cổ Nghĩa Xuân, bút mực giấy nghiên hầu hạ. Cổ Nghĩa Xuân tranh thủ thời gian mang tới bút mực giấy nghiên. Nghiên tốt mực, thêm no bụng bút. Linh Thần vung bút viết nhanh. Một lát sau, đem viết xong trang giấy đưa cho Kim Khánh Sinh, về sau đây chính là chúng ta cái này rượu quảng cáo tử. Kim Khánh Sinh một mặt nghi hoặc, quảng cáo tử? Tiểu nhân ngu dốt, mời hầu gia chỉ rõ. Chính là rộng mà báo cho ý tứ. Kim Khánh Sinh ồ một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Linh Thần viết đồ vật. Phía trên nhất là hai cái chữ to. Vong ưu đối với rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu? Thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều. Khái làm lấy khảng, ưu tư khó quên. Làm sao giải lo? Chỉ có tiết lộ. Kim Khánh Sinh niệm xong, mặt mũi tràn đầy định mọn, hầu ra không hổ là đại viện thi tiên, bụng có gấm hoa, lối ra thành thơ. Tiểu nhân bội phục đầu giảm xuống đất. Linh Thần nói, đây là thơ ca. Sư ca. Kim Khánh Sinh mặt mũi tràn đầy một bức. Linh Thần lắc đầu bật cười, không có việc gì. Cái này thủ đoạn ca đi rất dài, hắn có thể ghi nhớ liền nhiều như vậy. Hắn là học qua không ít thi tử, nhưng phần lớn ra xã hội về sau liền còn cho lão sư. Kim Khánh Sinh hưng phấn nói, có cái này quỳnh giao ngọc tường, lại thêm hầu ra bài thơ này, chúng ta cái này rượu khẳng định sẽ cung không đủ cầu. Mấu chốt bài thơ này ký tên là Tiêu Giao Hầu, liền đại huyền thi tiên uống đều nói xong, rượu này không được bán bạo rồi. Linh Thần khoát khoát tay, rượu của chúng ta muốn hẩn chờ marketing. Kim Khánh Sinh cảm giác chính mình như cái đồ đần, vì cái gì hầu ra nói lời hắn một câu đều nghe không hiểu. Chúng ta hiện tại có bao nhiêu cửa hàng? Kim Khánh Sinh nói, dựa theo hầu ra phân phó, tiểu nhân thu mua 10 nhà vị trí ưu việt cửa hàng. Linh Thần khẽ gật đầu, nói, bắt đầu từ ngày mai, cái này rượu có thể đối ngoại bán. Nhưng ghi nhớ, chỉ có thể bán 10 năm cất vào hầm, mỗi gian phòng cửa hàng, mỗi ngày chỉ bán 100 cái bình rượu. Mà lại, chỉ buổi sáng bán, buổi chiều đóng cửa, mặc kệ rượu có bán hay không xong, đối ngoại đều muốn nói bán xong, buổi chiều đến giờ liền đóng cửa. Kim Khánh Sinh sửng sốt, cái này, hầu ra, cái này rượu nhất định sẽ bán rất tốt, chúng ta giai đoạn trước đầu tư nhiều bạc như vậy, không nên bán càng nhiều. Cổ Nghĩa Xuân đột nhiên ho khan một tiếng, trầm giọng nói, hầu gia nói thế nào ngươi liền làm như thế đó. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Bởi vì hắn nhìn thấy Ninh Thần sắc mặt trầm xuống. Kim Khánh Sinh là người thông minh, lập tức phản ứng lại, sợ xanh mặt lại, nói, vâng, cần tuân hầu gia phân phó. Ninh Thần lạnh nhạt nói, được rồi, ngươi đi chuẩn bị đi. Đúng rồi, có người hỏi, ta chỉ là thích uống ngươi nũng rượu, giữa chúng ta cũng không cái khác quan hệ. Kim Khánh Sinh ý thức được vừa rồi chính mình nói nhiều đi quá giới hạn, gây Ninh Thần không nhanh, sắc mặt có chút trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, vâng, tiểu nhân rõ ràng. Hầu gia, rượu này làm sao định giá, còn mời chỉ rõ. Ninh Thần lúc này mới nhớ tới, rượu còn không có định giá đâu. 10 lượng bạc một vỏ, một văn không ít. Kim Khánh Sinh trong lòng giật mình, giá tiền này cũng quá bất hợp lý. Hiện tại trên thị trường, dạng này một vỏ rượu cũng liền mấy trăm văn tiền. Rượu ngon cũng không đến 1 lượng bạc. Bọn hắn bình rượu này muốn so trên thị trường bình rượu nhỏ, lại muốn 10 lượng bạc một vỏ, quá không hợp thói thường. Bách tính căn bản mua không nổi. Kỳ thật Ninh Thần rượu này cũng không phải bán cho phổ thông bách tính, hắn muốn kiếm chính là quan to hiền quý, môn phiệt sĩ tộc tiền. Những vương bát đản này giàu đến chảy mỡ, muốn cắt cũng là cắt bọn hắn giao hẹn. Hiện tại mỗi ngày mỗi cửa hàng hạn bán 100 đàn, chờ cũng không đủ cầu thời điểm, nhưng thích hợp gia tăng. Đằng sau sẽ còn đẩy ra 20 năm cất vào hầm, 30 năm cất vào hầm chờ khác biệt năm rượu. Kỳ thật những này rượu đều là cùng một chỗ sản xuất đi ra, chỉ là cái bình bên trên năm không giống. Linh Thần nắm chính là quan to hiển quý ganh đua so sánh tâm. Đến lúc đó lại đẩy ra cái gì kinh điển khoản, kỷ niệm khoản, hung hăng cắt những người có tiền kia giao hẹn. Linh Thần phảng phất nhìn thấy đầy trời phú quý hướng hắn vào đầu giáng xuống, hắn tránh đều tránh không xong. Linh Thần nhìn về phía Kim Khánh Sinh, mang bao nhiêu rượu đến? Dựa theo hầu gia phân phó, hết thảy mang 30 đàn, trừ cái này 2 vỏ, còn lại tất cả bên ngoài trên xe ngựa. Linh Thần lừ một tiếng, được rồi, ngươi đi mau đi. Tiểu nhân cáo lui. Cổ Nghĩa Xuân đem Kim Khánh Sinh đưa đến bên ngoài. Cổ Nghĩa Xuân nhíu mày, Khánh Sinh, chúng ta là huynh đệ sinh tử, có chuyện ta đến nói với ngươi một chút. Về sau hầu gia để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Đừng nhiều lời như vậy. Vừa rồi hầu gia rõ ràng không cao hứng, ngươi cảm thấy hầu gia làm việc, còn cần ngươi chỉ điểm. Kim Khánh Sinh vội vàng nói, ta rõ ràng, ta vừa rồi cũng là có chút điểm nóng nổi, dù sao giai đoạn trước đầu tư nhiều bạc như vậy, ta muốn mau sớm giúp hầu gia kiếm về. Cổ Nghĩa Xuân nói, ta rõ ràng ngươi nóng lòng chứng minh chính mình, nhưng đừng quên thân phận của chúng ta, làm việc đến thủ quy củ, tuyệt đối không thể đi quá giới hạn. Kim Khánh Sinh gật đầu, ta biết, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. Chương 367, đầy trời phú quý, muốn tránh đều trốn không thoát. Chương 367, đầy trời phú quý, muốn tránh đều trốn không thoát. Linh Thần theo hầu phủ đi ra, mang lấy xe ngựa thẳng đến hoàng cung. Hoàng cung đường dây tiêu thụ nhất định phải mở ra. Hoàng đế uống đều nói xong, rượu này còn có thể kém đến rồi. Linh Thần ôm ba hũ tử rượu, đi tới của ngự thư phòng. Hôm nay vừa lúc là Nhiếp Lương trực ban. Nhìn xem Linh Thần ôm ba hũ tử rượu có chút ngộng, hầu ra, ngươi đây là? Ta đến tặng lễ. Nhiếp Lương, tặng lễ đưa đến hoàng cung đến rồi. Linh Thần đem 2 vỏ tử rượu đưa cho Nhiếp Lương, ngươi 1 vỏ, Lao Toàn 1 vỏ. Ngay trước bệ hạ mặt ta không tốt cho hắn, quay đầu để hắn tìm ngươi lấy. Lấy được đừng quẳng, rượu này đáng ngưỡng mộ. 10 lượng bạc 1 vỏ, mà lại có tiền còn chưa nhất định có thể mua được, ta là phí hết lớn kình mới lấy được. Nhiếp Lương kinh ngạc đến ngây người, rượu gì 1 vỏ 10 lượng bạc? Cái này gọi tiết lộ, thần tiên uống rượu. Ta nói cho ngươi, ngươi nếm một ngụm cái này sinh tử mà không tiếc. Nhiếp Lương khẽ miệng giật một cái, ha ha, ta cảm ơn ngươi. Huyền đế đang xem tấu chương. Một cái tiểu thái giám đi tới quỳ xuống, bệ hạ, Ninh hầu gia cầu kiến. Huyền đế khẽ gật đầu, để hắn tiến đến. Tiểu thái giám lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Ninh Thần đi đến. Huyền đế ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nao nao, ngươi ôm rượu làm cái gì? Không phải là đến tìm chấp uống rượu, chấp cũng không có thời gian. Ngươi đi tìm Hoài An chơi đi. Lời này hoàn toàn không giống một cái hoàng đế nói, cũng là trưởng bối để một cái yêu làm ầm ĩ tiểu bối đi một bên chơi, đừng phiền hắn. Linh Thần cúi đầu, bệ hạ, thần là đến cho ngài tặng lễ. Huyền đế buông xuống tấu chương, ngươi nói lễ chính là cái này cái bình rượu. Bệ hạ, rượu này gọi tiết lộ, đây cũng không phải là phổ thông rượu, thần đời này đều không uống qua tốt như vậy uống rượu, quả thực chính là quỳnh tương ngọc dịch. Rượu này còn không có đối ngoại bán, thần vừa lúc nhận biết nhà này quán rượu lão bản, thần tốn thật nhiều bạc mới lấy được. Thần ngay lập tức liền nghĩ đến bệ hạ, tranh thủ thời gian đưa cho ngài tới. Huyền đế khỏe miệng khẽ nhếch, hắn rượu gì không uống qua. Trong cung ngự tiểu mới là quỳnh tương ngọc dịch, Linh Thần cũng là không uống qua cái gì rượu ngon. Bất quá Linh Thần hiếu tâm để hắn rất vui mừng. Được, rượu này chấp nhận lấy. Tốn bao nhiêu bạc, chấp tiếp tế ngươi. Bệ hạ, ngài tốt xấu uống một ngụm a. Nếu là không dễ uống, thần tự nguyện bị phạt. Toàn công công nhíu mày, bệ hạ sao có thể tùy tiện uống loại này lai lịch không rõ rượu. Hắn đang muốn mở miệng, đã thấy Linh Thần mở ra bình phong. Trong nháy mắt, thuần hậu mùi rượu vị tràn ngập ra. Huyền đế hít hà, theo trong tấu chương ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Linh Thần trong tay bình rượu. Liền ngay cả không thích rượu Toàn công công cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Rượu này quá thơm, lấy tới để chấp nhìn một cái. Linh Thần mau tới trước, đem bình rượu thả tại long án bên trên. Huyền đế xích lại gần người người, nước bọt bài tiết. Toàn thịnh, lấy một ly rượu tới. Vâng. Toàn công công mang tới chén rượu. Linh Thần rót một chén đi ra. Chén rượu miệng quá nhỏ, vậy không ít. Ở trong bình nhìn không ra, đổ vào chén rượu bên trong, Huyền đế mới phát hiện, rượu này tinh khiết thanh tịnh. Nếu không có thuần hậu mùi rượu vị, hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là rượu rồi. Huyền đế vô ý thức chuẩn bị bưng chén rượu lên. Toàn công công đang muốn ngăn cản, Linh Thần trước một bước nói, "Vậy hạ, chờ một chút." Huyền đế nhìn về phía hắn. Mặc dù thần rất xác định rượu này không có vấn đề, nhưng bạn nhất đâu? Cho nên, thần trước thay bệ hạ nếm thử. Linh Thần bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Huyền đế mặt mũi tràn đầy vui mừng, thật không có trắng sủng ái tiểu tử, khắp nơi đều đang vì hắn suy nghĩ, có đồ tốt biết ngay lập tức đưa tới cho hắn. Hiểu chuyện, hiếu thuận, văn tu võ chuẩn bị, hài tử như vậy ai không thích đâu. Chờ một hồi, Linh Thần cười nói, "Bệ hạ, thần không có việc gì. Bệ hạ có thể yên tâm uống." "Bệ hạ chờ một lát, nô tài cho ngài một lần nữa cầm một ly rượu." Toàn công công xoay người đi lấy rượu chén. Huyền đế khoát khoát tay, "Không cần, chấm liền dùng cái này." "Linh Thần, cho chấm rót đầy." Toàn công công người đều ngốc, nào có hoàng đế dùng thần tử dùng qua đồ vật đạo lý. Linh Thần tranh thủ thời gian ôm lấy vỏ rượu, rót một chén. Huyền đế bưng lên đến người người, sau đó nhấp một miếng, ánh mắt sáng lên, tiếp lấy uống một hơi cạn sạch. Chợt, phun ra một ngụm tử khí, nhịn không được nói, "Rượu ngon." Nghe nóng mùi thơm nước mũi, rượu chất tinh khiết thanh tịnh, uống chi như uống cam lộ, miệng đầy thơm ngát, dư vị vô tận. Được xưng tụng tiên lộ hai chữ. Chậc chậc. Nhìn một cái người ta cái này từ túm, làm hoàng đế quả nhiên có chút tài năng, nào giống cậu Nghĩa Xuân cái kia thô tục vũ phu, trừ nói xong uống liền không có cái khác tử. Toàn công công một cái không thích rượu người, nghe mùi rượu cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Đáng tiếc, không có phần của hắn. Huyền đế nhịn không được hỏi, "Rượu này từ đâu mà đến?" Là thần trong lúc vô tình phát hiện, nhà này quán rượu lão bản gọi Kim Khánh Sinh, rượu này ngày mai mới chính thức đối ngoại bán. Thần nghĩ đến rượu ngon như vậy, nhất định phải bệ hạ trước nhấm nháp. Cho nên, thần liền tốn giá tiền rất lớn, theo trong tay hắn mua một chút, tranh thủ thời gian cho bệ hạ đưa tới. Huyền đế vui mừng gật gật đầu. "Rượu này thật là không tệ, chớ còn chưa từng uống qua như thế thanh tịnh hùng hậu rượu." Linh Thần cười rất chân chó, "Bệ hạ thích liền tốt, thần mua 30 đàn, ngay tại cửa cung trên xe ngựa." Bệ hạ giữ lại chậm rãi uống. Huyền đế long nhan cực kỳ vui mừng. Càng xem Linh Thần càng thích, tiểu tử này càng ngày càng hiểu chuyện. Toàn thịnh, thưởng Linh Thần bạch ngân và lượng. Linh Thần trong lòng trong bụng nở hoa, lui lại mấy bước, cúi người nói, "Đa tạ bệ hạ." Toàn công công mang tới một tấm vạn lượng ngân phiếu cho Linh Thần. Linh Thần tiếp nhận ngân phiếu, nhỏ giọng nói, "Lão Toàn, ta cho ngươi lưu lại một vò, tại nhiếp thống lĩnh nơi đó, ngươi quay đầu lặng lẽ đi lấy." Toàn thịnh hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy Linh Thần càng xem càng thuận mắt. Linh Thần cúi người, nói, "Bệ hạ, Trần lão tướng quân cũng là hảo tiểu chi nhân, thần có thể hay không mang một vò rượu đưa cho hắn?" Huyền đế nói, "Ngươi đây không cần phải để ý đến, chấm sẽ phái người đưa đi." Linh Thần chính đang chờ câu này, cho Trần lão tướng quân ban rượu, có thể không cho những đại thần khác ban thưởng sao? Hoàng đế đều đã nói xong rượu, rượu này bước cách không đồng nhất xuống liền đi lên rồi. Đến lúc đó không chỉ rượu giá cả nước lên thì thuyền lên, cái này nguồn tiêu thụ cũng liền đi theo mở ra. "Vâng, cái kia thần cáo lui." Linh Thần đắc ý cất một vạn lượng ngân phiếu rời đi. Linh Thần rời đi về sau, Huyền đế nhịn không được lại uống mấy chén. Toàn thịnh, rượu này cho Trần lão tướng quân đưa một vò đi, sau đó đại thần trong triều, mỗi người thưởng một bình, hậu cung bên kia cũng giống vậy. Toàn thịnh cúi người, "Vâng, nô tài cái này liền đi làm." "Chờ một chút, ngươi để Nhiếp Lương phái người, âm thầm đi điều tra một chút cái này tiên lộ quán rượu." Huyền đế là triệt để yêu cái này rượu ngon, cảm giác chính mình trước kia uống cái kia đều không gọi rượu. Nếu như nhà này tiểu quán không có vấn đề, về sau liền để bọn hắn cho trong cung tiên cống. Rượu này tuyệt đối có tư cách trở thành ngự tiểu. "Vâng, nô tài tuân chỉ." Toàn công công đội vàng đi tìm Nhiếp Lương, Linh Thần chừa cho hắn một vò rượu tại Nhiếp Lương chỗ ấy, rượu ngon như vậy, đừng để Nhiếp Lương cho hắn uống sạch. Lúc này Linh Thần đã xuất cung, hắn nhịn không được mặt mày hớn hở. Tin tưởng qua không được mấy ngày, cái này rượu liền có thể vang dội toàn bộ kinh thành. Đến lúc đó hắn muốn đem quán rượu nở đầy đại huyền, còn có thể nâng cấp bán ra đến quốc gia khác. Cái này đầy trời phú quý, muốn tránh đều trốn không thoát. Có quyền, kiếm tiền thật là rất dễ dàng. Chương 368, chuyên cắt kẻ có tiền giao hệ chương 368, chuyên cắt kẻ có tiền giao hệ xế chiều hôm đó. Trong triều đại quan đều thu được huyền đế ban thưởng tiết lộ, nhưng cái này nhưng làm không ít đại thần dọa đến bệnh tim kém chút phạm, bởi vì trừ trọng yếu ngày lễ, bệ hạ rất ít ban rượu, bình thường ban rượu kia cũng là chấp hữu, trừ Trần lao tướng quân là một vò, cái khác vương công đại thần đều chỉ ban thưởng một bình. Không ít có tật giật mình đại thần nghe nói bệ hạ ban rượu một bình, tại chỗ dọa đến tá giấy đều ở bước, bọn hắn coi là bệ hạ muốn ban chết bọn hắn. Biết rõ ràng nguyên nhân, thưởng thức qua cái này quỳnh tương ngọc dịch, không có không kinh diễm, bọn hắn lôi kéo ban rượu thái giám hỏi thăm rượu lai lịch. Ban rượu thái giám nói cho bọn hắn, cái này tiên lộ là Ninh Hầu gia phát hiện, sau đó hiến cho bệ hạ. Bệ hạ lại ban cho bọn hắn, quân thần cùng vui. Bệ hạ cùng Ninh Hầu gia uống đều đã nói xong rượu, cái kia có thể kém đến sao? Mà lại, rượu này chính bọn hắn cũng uống, tuyệt đối quỳnh tương ngọc dịch. Cho nên, uống qua tiên lộ vương công đại thần, lập tức phân phó hạ nhân, ngày mai sớm đi tiên lộ quán rượu trở lấy, chỉ cần khai trường, nhất định phải nhiều mua chút tiên lộ trở về. Hôm sau, buổi sáng, tại trong tiếng pháo, 10 nhà tiên lộ quán rượu đồng thời khai trương. Đồng thời, mỗi cái quán rượu cổng đều treo một tấm bố cáo, viết chính là rượu này muốn dùng hơn 10 chồng lương thực, trải qua 20 mấy đạo trình tự làm việc mới có thể làm đi ra, sản lượng rất nhỏ. Cho nên, mỗi ngày hạn lượng bán 100 đàn. Mà lại, mỗi cái quán rượu cổng đều treo một bài thơ. Thơ tên Vong Ưu. Phía dưới ký tên là Tiêu Giao Hầu. Bách Tính tiến lên hỏi giá, biết được một vò rượu muốn 10 lượng bạc, chỉ có thể không biết làm gì, uống không dậy nổi. Nhưng kinh thành không thiếu kẻ có tiền. 10 lượng bạc, đối với kẻ có tiền đến nói cũng không tính nhiều. Những cái kia vương công đại thần, quan to hiển quý phái tới người, thế nhưng là mang nhiệm vụ đến. Một vò 10 lượng bạc, mua cái 10 đàn 8 đàn cũng liền trên dưới 100 lượng bạc, đối với kẻ có tiền đến nói không gọi sự tình. Lại nói, không đắc bọn hắn còn không mua chứ? Bách tính cái gì đẳng cấp, cùng bọn hắn uống rượu. Đây chẳng phải là hiện lộ rõ ràng không ra bọn hắn cao quý thân phận. Cho nên, Linh Thần chủ đánh một cái không hố người nghèo, chuyên cắt kẻ có tiền giao hẹn. Những cái kia quan to hiển quý phái tới người, há mồm liền muốn 10 đàn 8 đàn. Nhưng tiên lộ quán rượu người nói cho bọn hắn, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 2 vò. Đây cũng là Linh Thần định quy củ. 2 vò 20 lượng, cảm giác cũng không nhiều. Mua 10 đàn chính là 100 lượng, cảm giác cũng rất nhiều. Cái này liền cùng khói, một bao 10 khối 20 khối cảm thấy đều là tiền trinh. Nhưng mỗi ngày một bao, một năm tính được chính là hơn mấy ngàn vạn. Cắt rau hẹ cũng phải giảng cứu phương thức phương pháp, không thể trừ tận gốc, đến một gốc giả một gốc giả cắt. Khe nhỏ sâu dài, kinh thành mấy triệu nhân khẩu. Kẻ có tiền coi như chiếm cực ít một phần nhỏ, đó cũng là cái khổng lồ số lượng. Cho nên, 1000 cái bình rượu rất nhanh liền bán sạch. Tiên lộ quán rượu người bang lang một tiếng vừa đóng cửa, chỉ để lại một câu: "Muốn ngày mai xin sớm." Rất nhiều người đều không có mua bên trên. Kết quả, một ngày ngắn ngủi, tiên lộ rượu lửa. Vậy hạ uống đều nói tốt, còn có Ninh Hầu gia tự mình để thơ. Vương công đại thần, quan to hiển quý, tranh nhau mua, phần lớn người đều còn không có mua lấy. Mấu chốt là rượu tốt, tinh khiết thanh tịnh, cam liệt thuần hậu. Gen sắc còn phải tự thân cứng rắn, quá cứng phẩm chất, tăng thêm danh nhân hiệu ứng. Tin tưởng rượu này sẽ càng ngày càng lửa. Ban đêm, Kim Khánh Sinh đến đem cái tin tức tốt này nói cho Linh Thần. Linh Thần tính bút chướng, một vò rượu chi phí, tăng thêm công nhân tiền công, còn có cái khác chi tiêu, chiếm 2 thành tả hữu. Một ngày 1000 vò rượu, chính là 1 vạn lượng bạc, chỉ toàn kiếm 7, 8 ngàn 2. Một tháng chính là 20 vạn lượng tả hữu. Rượu là tiêu hao phẩm, không lo bán. Giai đoạn trước thu mua tiểu phường, mua cửa hàng, ném không ít bạc. Cứ tính toán như thế đến, chỉ dùng 3 tháng hắn liền có thể hồi vốn. Ngẫm lại Linh tự mình, làm cả một đời lễ bộ thượng thư, đến chết cũng liền tham 20 vạn lượng. Hắn một tháng kiếm liền so cái này nhiều. Kim Khánh Sinh, 3 tháng về sau, đẩy ra 20 năm cất vào hầm. Mỗi cửa hàng hạn bán 50 đàn. Cứ thế mà suy ra, mỗi 3 tháng đẩy ra một cái cất vào hầm. Đúng rồi, 50 năm cất vào hầm đừng núp đích. 50 năm cất vào hầm, kia là cho hoàng thất chuẩn bị. Kỳ thật chó má 50 năm, đều là cùng một chỗ ủ ra đến. Kim Khánh Sinh cúi đầu, cung kính nói, vâng. An bài xong về sau, Linh Thần phất tay ra hiệu hắn đi xuống trước. Sau đó, Linh Thần mang tới bút mực giấy nghiên, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Sáng ngày thứ hai, Linh Thần cưỡi âu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới binh bộ. Gặp qua hầu gia. Kỳ Minh Thần nhìn thấy Linh Thần, túi người hành lễ. Linh Thần giơ tay lên một cái, Kỳ đại nhân không cần đa lễ. Linh Thần nói, xích lại gần Kỳ Minh Thần ngửi ngửi, đây là uống bao nhiêu a? Trên thân như thế lớn mùi rượu. Kỳ Minh Thần nâng lên cánh tay ngửi ngửi, đích xác có mùi rượu. Hầu gia chớ trách. Hôm qua sai người đi mua 2 vò tiết lộ, chưa hề uống qua như thế thanh tịnh thuần hậu rượu, nhịn không được uống nhiều mấy chén. Linh Thần cười nói, Kỳ đại nhân cũng biết tiên lộ rồi. Kỳ Minh Thần nói, bệ hạ tán dương, hầu gia đề thờ, hiện tại trong triều ai không biết giống như Quỳnh Tương Ngọc Dịch tiên lộ a. Linh Thần trong lòng bụng trộm vui. Kỳ đại nhân, tiên lộ dù tốt, nhưng chớ mê rượu. Đừng chậm trễ chính sự. Kỳ Minh Thần gật đầu. Chậm, đổi đề tài, hỏi, hầu gia lúc này tới tìm ta, là có chuyện gì không? Linh Thần từ trong ngực lấy ra mấy chương bản vẽ giao cho hắn. Kỳ Minh Thần lật xem một hồi, tò mò hỏi, đây là binh khí. Bởi vì Linh Thần họa đồ vật rất kỳ quái, giống như là một cây côn, nhưng lại mang theo gai nhọn. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua binh khí như thế. Linh Thần khẽ gật đầu, kỳ thật chính là thép vân tay. Đem thép vân tay rèn luyện sắc bén, chỉ cần đập phải người trên thân, gãy xương đứt gân không nói, sắc bén vân tay có thể liền dây lưng thịt chóc xuống một khối lớn. Một mặt rèn luyện bén nhọn, có thể ám sát, chỉ cần đâm trúng địch nhân, bởi vì vân tay và mẹo, giống như ba cạnh dao găm quân đội, lưu lại vết thương rất khó khép lại. Thứ này cũng không khó chế tạo, chỉ là cái thế giới này rèn luyện kỹ thuật không được, thợ rèn chỉ biết tiên truy bách luyện, không hiểu khoa học phương pháp. Muốn chế tạo ra bách luyện thép, cần đem quặng sắt cùng than tuổi một tầng chồng một tầng để vào luyện trong lò, dùng nhiệt độ thấp chậm rãi đun. Than tuổi bên trong oxit carbon có thể đem quặng sắt bên trong sắt bị oxy hóa hoàn nguyên thành sắt đơn chất. Sau đó lại thông qua một loạt trình tự làm việc, liền có thể hoàn thành. Cụ thể phương pháp Linh Thần đã viết xuống đến. Loại binh khí này có thể nện, có thể đâm, có thể cản. Hắn bền bỉ tính viễn siêu trên cái thế giới này bất luận cái gì binh khí. Đây là Linh Thần chính mình nghiên cứu binh khí, còn không có trải qua thí nghiệm, cho nên hắn để Kỷ Minh Thần trước hết để cho người chế tạo ra một thanh thử một chút. Giao phó xong về sau, Linh Thần hỏi, trước đó để ngươi chế tạo đồ vật thế nào rồi? Kỳ thật chính là lựu đạn. Thứ này có thể so sánh súng kiếp tốt chế tác nhiều. Kỷ Minh Thần nói, đều chế tạo tốt, chỉ là còn không hiểu lắp ráp phương pháp, liền chờ hầu ra đến đâu. Đi, mang ta đi nhìn xem. Kỷ Minh Thần đem Linh Thần đưa đến một cái phòng riêng, để người mang tới chế tạo đồ tốt. Linh Thần dùng không đến một khắc đồng hồ, liền đem mấy cái lựu đạn lắp ráp tốt. Kỷ Minh Thần tò mò nhìn Linh Thần trong tay cùng chảy gỗ đồ vật, nhịn không được hỏi, hầu ra, cái đồ chơi này làm sao dùng a? Dùng để nện đầu người sao? Vậy tại sao không cần tảng đá? Linh Thần chớp mắt, có đất trống sao? Ta biểu diễn cho ngươi một chút. Chương 369, đã kích đệm lừa dối, người người đều có trách nhiệm. Chương 369, đã kích đệm lừa dối, người người đều có trách nhiệm. Kỷ Minh Thần mang Linh Thần đi tới phủ nha đằng sau một khối trên đất trống. Linh Thần quan sát một chút, xác định bốn phía không ai, cầm ra một quả lựu đạn, nổ an toàn châm, kéo một phát kiếp nổ vòng, có xương mù quyết tán. Lý do an toàn, Linh Thần còn thiết kế an toàn châm. Linh Thần cực nhanh đem lựu đạn ném ra ngoài. Cái đồ chơi này lần thứ nhất dùng, còn không biết tính ổn định, cho nên vẫn là sớm rời tay tốt. Lựu đạn rơi trên mặt đất, từ từ bốc khói. Kỳ Minh Thần ôm lấy cổ, một mặt nghi hoặc, liền cái này. Nói thật, hắn cảm thấy còn không bằng một khối đá dùng tốt. Mà Linh Thần đã yên lặng che lên lỗ tai. Oeng, lựu đạn nổ. Tiếng như kinh lôi, khói lửa bay lên. Mặt đất trực tiếp bị nổ ra một cái hố to, bùn đất sập lên cao mười mấy mét. Kỳ Minh Thần chấn động đến lỗ tai ông tắc hưởng, sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, người đều ngây người, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Linh Thần một mặt cười xấu xa, nhìn xem ngây ra như phong Kỳ Minh Thần, "Kỳ đại nhân, không có sao chứ?" Kỳ Minh Thần ngốc trệ ánh mắt giật giật, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Ánh mắt của hắn rơi xuống cách đó không xa hố to bên trên, một mặt lòng còn sợ hãi. Thứ này nếu là rơi tại chân người xuống, không được nháy mắt đem người nổ phá thành mảnh nhỏ. Kỳ thật, mặc kệ là lựu đạn còn là hỏa pháo, Linh Thần đều lưu lại một tay. Lựu đạn bên trong không có trang bị thép, hỏa pháo không có chế tạo nổ tung đạn, đều là thật tâm đạn. Mặc kệ làm chuyện gì đều phải lưu lại thủ đoạn, không thể cùng đối đại nữ nhân dốc túi dạy dỗ. Kỳ Minh Thần nhìn về phía Linh Thần, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Hầu ra, những vật này ngươi là làm sao chơi bừa đi ra? Linh Thần cười nói, thiên tài thế giới ngươi không hiểu. Kỳ Minh Thần ngược lại không có cảm thấy Linh Thần tự luyến, hắn từ đáy lòng kính nể, hầu ra, hạ quan là phụ. Linh Thần cười cười, đi qua liếc mắt nhìn. Chung quy cái thế giới này kỹ thuật cùng điều kiện quá mức là hậu, cái này lựu đạn lực sát thương so hắn tưởng tượng nhỏ hơn. Sát thương phạm vi chỉ có hơn 3 mét. Bất quá, lắp đặt bi thép liền có thể trên phạm vi lớn gia tăng lực sát thương. Kỳ Minh Thần nhìn xem trên mặt đất hố, đối với Linh Thần lại sợ hãi lại kính nể. Kỳ đại nhân, chúng ta trở về đi, ta đem lắp ráp phương pháp dạy cho thợ thủ công. Hai người trở về, Linh Thần đem lắp ráp phương pháp dạy cho thợ thủ công về sau, liền rời đi. Linh Thần rời đi thời điểm, mang đi 5 quả lựu đạn, giữ lại phòng thân. Theo công bộ đi ra, Linh Thần thẳng đến hoàng cung, đi tới Lạc Hoàng cung. Cựu công chúa vẫn như cũ là một bộ váy đỏ, như núi cao tuyệt lĩnh đỏ tươi bá hoa, thanh xuân rào rạt, sức sống bắn ra bốn phía. Thật sự là nữ lớn 10 tầng biến, càng ngày càng đẹp mắt. Trước kia Linh Thần cảm thấy hắn cùng cựu công chúa ở giữa, chủ đánh một cái công bằng. Hắn là công, cựu công chúa là bình. Nhưng bây giờ, cựu công chúa ngực cùng thổi hơi cầu như. Bất quá cựu công chúa nhìn thấy Linh Thần cũng không làm sao cao hứng, bởi vì Linh Thần về là tốt mấy ngày, đều không đến xem nàng. Tìm bản công chúa có việc. Đã kích đệm lừa dối, người người đều có trách nhiệm, ta đến kiểm tra một chút. Linh Thần hoài nghi cựu công chúa bên trong đệm đồ vật, không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Cựu công chúa chân mày cau lại, có ý tứ gì? Ê, ý của ta là, hơn 2 tháng này không thấy, cựu công chúa càng thêm tươi đẹp động lòng người. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngươi còn dám khinh bạc bản công chúa, ta để lá sen đem ngươi đuổi đi ra. Linh Thần trợn mắt chừng một cái. Cựu công chúa cùng nữ đế ở phương diện này một cái đức hạnh, có lẽ là thân phận nguyên nhân, luôn yêu thích trang thận trọng. Nữ đế ngay cả mình hài tử đều mang thai, còn luôn luôn ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo không cho phép khinh bạc nàng. Cựu công chúa cũng giống vậy, cái này đều nhanh thành hôn, khen một câu đều thành khinh bạc. Còn là vũ điệp tốt, nhu thuận nghe lời, khéo hiểu lòng người, xưa nay sẽ không vi phạm hắn ý tứ, cũng sẽ không cho hắn gây chuyện. Cái này rõ ràng là khen ngươi, làm sao liền thành khinh bạc? Lại nói, nào có đem phu quân đuổi ra ngoài. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngươi, chúng ta còn không có thành hôn. Linh Thần cười nói, liền mấy ngày nay sự tình, mấy ngày nữa, chúng ta liền muốn cùng giường chung gối, thành khẩn gặp nhau. Ngươi, cựu công chúa đỏ mặt đều nhanh nhỏ ra huyết. Ngươi lại muốn nói bậy, ta thật làm cho lá sen đem ngươi đuổi đi ra. Linh Thần khẽ nhíu mày, đột nhiên bước nhanh đến phía trước, ôm cựu công chúa eo thon chi, đưa nàng kéo vào trong ngực. Cựu công chúa thân thể cứng nhắc, như là thạch điêu khắc gỗ. Linh Thần cúi đầu, hôn nàng hồng nhuận cánh môi. Cựu công chúa phút chốc mở to hai mắt nhìn, đầu óc ông tắc hưởng, trong lúc nhất thời đại nào đường máy. Bên cạnh lá sen đều bị kinh ngạc đến ngây người, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Nhưng một giây sau, nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Linh Thần tay, hắn dám sờ cựu công chúa cái chỗ kia. Cựu công chúa một cái tình cảm tiểu bạch, cái kia địch nổi Linh Thần dạng này lão thủ. Chỉ chốc lát sau, liền bị hôn tình mê ý loạn, vô ý thức nhắm mắt lại, toàn thân như nhũn ra, nếu không phải Linh Thần ôm nàng, sợ là đã sớm có quắp trên mặt đất. Ngươi thật to gan. Ta muốn nói cho bệ hạ, để bệ hạ trị tội ngươi. Lá sen giật mình tỉnh lại, nghẹn ngào gào lên. Thân là công chúa thiếp thân thị nữ, cung phi lễ nghi nhớ kỹ trong lòng. Linh Thần làm như vậy, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Coi như hắn là tương lai phò mã, nhưng còn không có thành hôn. Coi như thành hôn cũng không thể dạng này, công chúa chính là công chúa, Linh Thần cũng chỉ là thần. Loại sự tình này một khi bị người quấy rầy, liền không có cách nào tiếp tục. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Lá sen, khép mắt, nói, ngươi biết gia thành có cái trương đồ tể sao? Lá sen không rõ ràng cho lắm. Linh Thần cười tà, trương đồ tể sinh cao lớn và bỡ, xấu vô cùng, xưa nay không tắm rửa, cũng không đánh răng. Hắn còn có cái yêu thích, thích ăn thịt người, nhất là cô gái trẻ tuổi. Lá sen, ngươi cũng đến thành hôn niên kỷ. Chờ ta cùng công chúa thành hôn, ta liền đem ngươi gả cho trương đồ tể. Lá sen sắc mặt một chút xíu trở nên trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Linh Thần, hốc mắt đỏ lên, nước mắt cột cột rơi xuống. Nàng bị dọa khóc. Nhìn thấy Lá sen bị dọa khóc, Linh Thần tâm tình một chút đã tốt lắm rồi. Cựu công chúa lúc này mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ đỏ đều nhanh nhỏ máu ra, đẩy ra Linh Thần, mặt mũi tràn đầy phẫn uất nhìn hắn chằm chằm. Linh Thần mỉm cười, công chúa, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Đây là giữa phu thê tình thú, về sau ngươi sẽ từ từ quen thuộc. Nói, từ trong ngực lấy ra một chi tạo hình tinh mỹ châm vàng. Chi này châm vàng là ta tại võ quốc thời điểm gặp được một cái thợ khéo, chuyên môn vì công chúa đặt trước làm. Nói, đem châm vàng nhẹ nhàng cắm vào cựu công chúa trong đầu tóc. Linh thần lui về phía sau mấy bước, hài lòng gật đầu. Công chúa thiên sinh lệ chất, phối hợp cái này châm vàng, quả thực xinh đẹp không gì sánh được. Công chúa thích không? Cựu công chúa hừ một tiếng, không thích. Linh thần cười nói, công chúa thích liền tốt, vậy ta liền đi trước, hôm nào lại tới Vân An công chúa. Cựu công chúa. Linh thần đi vài bước, đột nhiên lại trở lại, đi đến cựu công chúa trước mặt, tại nàng ngốc trệ trong ánh mắt, túi đầu tại nàng miệng nhỏ đỏ hồng bên trên nhẹ mổ một ngụm. Chờ cựu công chúa lấy lại tinh thần, Linh thần đã sớm không thấy. A a a, người xấu, người xấu, ta muốn đi cùng phụ hoàng tố cáo, để hắn đánh Linh thần đánh gậy, ta nhất định phải đi. Linh thần ra cửa, đi hai bước, đột nhiên bước chân chỉ trệ, chính mình đến tìm cựu công chúa chuyện gì tới? Đúng rồi, hỏi nàng để Vũ Điệp làm tiếp sự tình cân nhắc thế nào rồi. Linh thần đang chuẩn bị quay trở lại hỏi, nghe tới cựu công chúa phải tìm bệ hạ tố cáo, chân chú đi, hôm nay không đúng lúc, lần sau hỏi lại. Chương 370, lần này phiền phức lớn chương 370, lần này phiền phức lớn cựu công chúa ngượng ngùng khó nhịn, vô năng cùng nộ. Lá sen thừa cơ nói, công chúa, hắn quả thực ăn gan hùm mật báo, dám kinh bạc công chúa, còn dám sờ công chúa nơi đó, nhất định phải khởi bẩm bệ hạ. Cựu công chúa nặng nề mà gật gật đầu. Sau đó hỏi, lá sen, ta mang châm vàng xem được không? Lá sen. Đẹp mắt. Cựu công chúa nghĩ nghĩ, được rồi, nhìn tại hắn đưa ta châm vàng phân thượng, liền không cùng phụ hoàng tố cáo. Tố cáo cũng vô dụng, phụ hoàng như vậy sủng hắn. Nhiều lắm là khiển trách vài câu. Loại sự tình này nói ra mắc cỡ chết người. Kỳ thật Ninh thần vừa rồi hôn nàng, còn thật thoải mái. Lá sen người đều đốc, cái này liền không cáo rồi. Nàng bịch quỳ xuống, thanh âm nghẹn nào, công chúa mau cứu nô tỳ. Nô tỳ không muốn gả cho Trương đồ thể. Cái gì Trương đồ thể? Công chúa. Linh hầu gia nói chờ hắn cùng công chúa thành hôn, liền đem nô tỳ gả cho Trương đồ tể. A, có việc này sao? Nàng mới vừa rồi bị Ninh thần thân đến chóng mặt, căn bản không nghe thấy Ninh thần hù dọa Lá Sen. Lá Sen, công chúa, tấm kia đồ tể xưa nay không tắm rửa, còn không đánh răng. Linh hầu gia nói hắn thích ăn thịt người, thích nhất nô tỳ dạng này tuổi trẻ nữ tử. Công chúa cứu mạng, nô tỳ không muốn bị ăn. Cựu công chúa phốc bật cười, ngươi có phải hay không nốc? Ninh thần đang hù dọa ngươi đây. Lá Sen hít mũi một cái, một mặt sợ hãi, hầu gia nói nhưng nghiêm túc. Ngươi thực nốc, hắn nói ngươi liền tin a. Còn nhớ rõ quốc cứu sao? Quốc cứu khi dễ bách tính đều bị Ninh thần giết. Nếu như cái này Trương đồ tể thật ăn thịt người, Ninh thần đã sớm đem hắn giết. Hắn chính là đang hù dọa ngươi. Lại nói, ngươi là bản công chúa người, hắn cũng không có quyền lợi đem ngươi gả cho người khác a. Ngươi phải lập gia đình, cũng phải bản công chúa gật đầu mới được. Lá Sen giật mình, tưởng tượng thật đúng là như thế cái lý. Không cần gả cho Trương đồ tể, vậy quá tốt. Lá Sen xoa xoa nước mắt, trong lòng bụng trộm mắng Ninh thần là hỗn đản. Cựu công chúa đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, Lá Sen, giúp ta chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Lá Sen kinh ngạc, công chúa không phải buổi sáng mới tắm rửa qua sao? Cựu công chúa hai chân không tự chủ ma sát, có chút nổi giận, cho ngươi đi ngươi liền đi, bản công chúa thích tắm rửa không được à? Hai ngày sau, Ninh thần bận bịu chân không chạm đất, bởi vì cùng công chúa đại hôn sắp đến, hắn căn bản trước nhàn không xuống. Trong phủ phải lần nữa bố trí, còn có xính lễ cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Ninh thần trong phủ cùng lễ bộ buôn ba qua lại, hoàng gia hôn lễ không thể ra một điểm sai lầm. Dung Thẩm Mẫn lại nói, phàm là ra một điểm sai lầm, đó chính là rơi đầu sự tình. Tối hôm đó, Ninh thần thật vất vả gạt ra chút thời gian. Đi tới giáo phường sở. Nửa đêm trước, Vũ Điệp đường hẻm hoang nên. Nửa đêm về sáng, Tử Tô miệng chu tay phạt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Linh Thần ôm Vũ Điệp thân thể mềm mại đang ngủ say, Tử Tô đi đến, đánh thức Linh Thần. Linh Thần hướng bên trong chen chen, cười xấu xa nói, cùng một chỗ ngủ. Tử Tô trừng mắt liếc hắn một cái, mau dậy đi, cảnh tử ý chờ ngươi ở ngoài. Linh Thần nao nao, cảnh kinh lúc này tìm hắn, khẳng định có chuyện quan trọng. Hắn xoay người xuống giường, mặc quần áo tử tế đi tới bên ngoài. Cảnh đại nhân, ngươi là chuyên môn tới tìm ta? Còn là tối hôm qua ngủ lại ở trong này không có trở về? Cảnh Kinh tức giận nói, đừng lắm mồm, tranh thủ thời gian tiến cung. Linh Thần tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Cảnh Kinh lắc đầu, không rõ ràng, bệ hạ để người chuyển chỉ, tuyên ngươi lập tức tiến cung vào triều. Ta đi hầu phủ, không tìm được ngươi người, nghĩ đến ngươi khẳng định ở trong này. Linh Thần ồ một tiếng. Hai người đi ra ngoài, phóng ngựa chạy về phía hoàng cung. Trên kim loan điện, huyền đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, trong tay liếc nhìn mấy phong mật tín, cau mày. Quần thần lặng ngắt như tờ, không khí ngột ngạt. Lúc này, một cái tiểu thái giám tiến đến quỳ xuống, bệ hạ, Linh hầu gia cùng cảnh tử ý cầu kiến. Huyền đế thả xuống trong tay mật tín, âm thanh lạnh lùng nói, "Tuyên." "Vâng." Tiểu thái giám lui ra ngoài. Một lát sau, Linh Thần cùng Cảnh Kinh đi đến. Văn võ bá quan nhao nhao quay đầu xem ra, thần sắc khác nhau. Thẩm Mẫn, Lý Hàn Nho, Lệ Chí Hành bọn người, nhìn Linh Thần ánh mắt tràn ngập lo âu. Những quan viên khác, có mặt không biểu tình, có cười trên nỗi đau của người khác. Linh Thần ý thức được không thích hợp, sinh lòng bất an. "Thần, tham kiến bệ hạ." Linh Thần cùng Cảnh Kinh cùng kêu lên hô to, đồng thời hành lễ. Huyền đế nhìn xem Linh Thần, lông mày cơ hồ nhăn thành chữ xuyên. Hắn đem hai bản tấu chương đưa cho Toàn Công Công, đưa cho Linh Thần nhìn. Vâng. Toàn Công Công đi xuống, đem tấu chương giao cho Linh Thần, trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Linh Thần mở ra đạo thứ nhất tấu chương, sau khi xem xong, sắc mặt nghiêm túc. Đây là một phong chiến báo, mà lại là chiến bại chiến báo. Nam Việt đột nhiên phát binh. Nam Cảnh tướng sĩ chiến bại, tử thương vượt qua 20,000 người. Làm Linh Thần mở ra đạo thứ hai tấu chương, sắc mặt triệt để thay đổi. Đây là một phong bạch tội hắn tấu chương. Trong tấu chương nói, hắn cùng Nam Việt cấu kết, đem Nam Cảnh quân sự bố phòng đồ tiết lộ cho Nam Việt quốc, lúc này mới dẫn đến Nam Cảnh đại chiến thất bại. Mà bạch tội hắn người, là ngự sử đại phu Phạm Thái Hòa. Người này Linh Thần biết, sở dĩ biết là bởi vì tả tướng. Bởi vì ngự sử đại phu là tả tướng phụ tá, cũng được xưng là phó tướng. Làm ngự sử đại triều dài, cũng giống như giám sát sở, ngự sử đại phu có giám sát bách quan chi trách. Linh Thần biết người này, nhưng đối với hắn hiểu rõ cũng không sâu. Bởi vì người này một mực không ở kinh thành, tả tướng rơi đài lúc, hắn ngay tại thay bệ hạ thăm hỏi biên hải tướng sĩ. Tả tướng rơi đài. Bây giờ, có hai người có khả năng nhất tiếp nhận tả tướng vị trí. Một cái là chết đi thượng thư lệnh Lê Hồng Trác. Một cái khác chính là ngự sử đại phu Phạm Thái Hòa. Huyền đế nhíu mày nhìn xem Linh Thần, ngươi có cái gì muốn nói? Linh Thần khép lại tấu chương, nhìn quanh văn võ bá quan, vị nào là ngự sử đại phu Phạm đại nhân? Một cái chừng 50 tuổi, người mặc ửng đỏ quan bào, cái đầu không cao, khuôn mặt gầy gò, giữ lại sợi râu nam tử ra khỏi hàng, hướng Linh Thần túi người cúi đầu, gặp qua hầu gia. Linh Thần nhìn kỹ hắn, giương lên trong tay tấu chương, chúng ta có thủ. Phạm Thái Hòa lắc đầu, nói, bản quan là nhìn việc không nhìn người, còn mời hầu gia thứ lỗi. Tốt một cái nhìn việc không nhìn người. Ngươi cũng biết cái này phong tấu chương, đủ để cho ta vạn kiếp bất phục. Phạm Thái Hòa cúi người, việc quan hệ Nam Cảnh an nguy, còn có cái kia hơn 2 vạn chết toàn tướng sĩ. Bản quan nếu là làm như không thấy, thẹn với bệ hạ tín nhiệm, thẹn với trên thân cái này thần quan bảo. Linh Thần con mắt nhắm lại, ngươi tham gia ta, khẳng định có chứng cứ a. Phạm Thái Hòa thần sắc tự nhiên, không đội không chậm nói, chứng cứ đã nộp bệ hạ. Linh Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Đế. Huyền Đế để toàn công công đem cái kia mấy phong mật tín đưa cho Linh Thần. Linh Thần tiếp nhận mật tín, mở ra xem, con ngươi có chút co bảo. Chợt, hắn lại mở ra mặt khác mấy phong mật tín. Những này mật tín đều là hắn cùng Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc lui tới chứng cứ. Trong thư nâng lên Nam Cảnh quân sự bố phòng đồ, còn có cái khác lợi ích vắng lai. Mà lại, những này trên thư chữ đều là bút tích của hắn. Thư này tự nhiên là ngụy tạo. Nhưng phía trên này bút tích, liền Linh Thần chính mình cũng nhìn không ra sơ hở. Lần này phiền phức lớn. Chương 371, Đại Huyền không thể không có Linh Thần. Chương 371, Đại Huyền không thể không có Linh Thần. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Phạm Thái Hòa trên thân, thần sắc bình tĩnh. Hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia chỉ bằng một bầu nhiệt huyết làm việc Linh Thần. Nếu là trước kia, nhìn thấy những này ngụy tạo thư, nhất định sẽ tức giận đến rút đao chặt Phạm Thái Hòa. Phạm đại nhân, những sách này tin phục chỗ nào đến? Phạm Thái Hòa trầm giọng nói, cái này hầu gia liền đừng hỏi. Bản quan chỉ muốn chào hỏi ra, những này mật tín thế nhưng là hầu gia biết. Linh Thần lắc đầu, ta nếu nói không phải đâu. Không sao cả. Cái này đơn giản, có thể tại chỗ so sánh bút tích. Nếu là oan uổng hầu gia, bản quan nhập phạt. Linh Thần nheo mắt lại, che đáy mắt lệ mang, cái này Phạm Thái Hòa, có chuẩn bị mà đến á. Linh Thần nhìn về phía Huyền Đế, túi người nói, vậy hạ, những sách này tin, là ngụy tạo. Thần chưa hề viết qua những sách này tin. Huyền Đế cho mày, đang muốn mở miệng, lại nghe Phạm Thái Hòa cao giọng nói, vậy hạ, thần cũng không nguyện ý oan uổng hầu gia, cho nên thần khẩn cầu tại chỗ so sánh bút tích. Linh Thần lạnh nhạt nói, nếu là giả tạo, tự nhiên là làm thiên ý vô phùng. Phạm đại nhân, bút tích làm giả cũng không khó a. Phạm Thái Hòa nói, muốn làm được bút tích nhất trí cũng không dễ dàng. Hầu gia nói thư này là ngụy tạo, như vậy liền mời so sánh bút tích, tự chứng trong sạch, cũng trả vốn quan một cái trong sạch. Linh Thần cười lạnh một tiếng, nói, ta muốn hỏi một chút Phạm đại nhân, lấy Ninh Mô bây giờ thân phận, vì sao muốn cùng Nam Việt tứ hoàng tử cấu kết? Phạm Thái Hòa trầm giọng nói, tự nhiên là vì lợi ích. Linh Thần đạm mạc nói, cho cười, Phạm đại nhân là cảm thấy Nam Việt so ta Đại Huyền giàu có, vẫn cảm thấy Nam Việt cho ta có thể so sánh bệ hạ cho càng nhiều. Luận thân phận, ta là Đại Huyền hầu gia, nhị phẩm tướng quân, tương lai phò mã. Luận binh hoa phú quý, bệ hạ ban thưởng ta, đầy đủ ta cầm ý ngọc thực mấy đời. Lúc này, Lý Hán Nho ra khỏi hàng, túi người nói, bệ hạ, Linh hầu gia bắt Trinh Đà Lạc quốc, bắt sống Tả Đình Vương, cầm xuống Mang Châu, thu phục biên hải, thúc đẩy cùng võ quốc hòa đàm. Nói hắn thông đồng với địch, thần không tin. Thẩm Mẫn cũng đứng dậy, bệ hạ, thần cũng không tin. Hầu gia phẩm cách cao khiết, những gì hắn làm, mọi người rõ như ban ngày. Kỷ Minh Thần tiếp lấy ra khỏi hàng, nói, hầu gia thiết kế ra súng tiếp hỏa pháo, ở trên chiến trường phát huy kỳ hiệu, bảo hộ ta Đại Huyền tướng sĩ. Nói hầu gia thông đồng với địch, quả thực buồn cười. Lệ Chí Hành theo sát lấy ra khỏi hàng, túi người nói, hầu gia thân phận tôn quý, thần thực tế nghị không ra hắn cùng Nam Việt cấu kết lý do. Huyền Đế khẽ gật đầu. Phạm Ái Khanh, Linh Thần vì Đại Huyền lập xuống qua công lao hiển hách, muốn nói hắn thông đồng với địch, chớ cũng không tin. Phạm Thái Hòa một điểm không hoảng hốt, túi người nói, bệ hạ, thần cũng không nghĩ oan uổng hầu gia. Nhưng thần đã phát hiện những chứng cứ này, vì Đại Huyền, vì bệ hạ, thần không thể làm như không thấy. Hầu gia quyền cao chức trọng, nhưng người tham nghiệm là vô cùng tận. Ngẫm lại lúc trước tả tướng, dưới một người trên vạn người, không phải cũng là lòng tham không đáy, thậm chí lòng lang dạ thú, khởi binh nhu phản. Thẩm Mẫn phản bác, Phạm đại nhân, ngươi cũng đừng quên, tả tướng đầu này sâu mọt cũng là hầu gia bắt tới. Phạm Thái Hòa trầm giọng nói, người nào lại có thể cam đoan hầu gia sẽ không trở thành kế tiếp tả tướng đâu? Tả tướng đầu này sâu mọt có hầu gia bắt được, như vậy hầu gia như thành tả tướng, lại nên do ai bắt được đâu? Thẩm Mẫn giận dữ, Phạm đại nhân nói cẩn thận, ngươi đây là tại tự dưng công kích hầu gia, không có bằng chứng, vu hãm hầu gia, lấy hạ phạm thượng, ngươi phải bị tội gì? Phạm Thái Hòa lạnh nhạt nói, Thẩm đại nhân chớ có sốt ruột, bản quan đã dám nói như vậy, tự nhiên có chứng cứ. Thẩm Mẫn cả giận nói, chứng cứ gì? Lấy ra nhìn một cái. Phạm Thái Hòa nhìn về phía Huyền Đế, túi người nói,
"Bệ hạ, xin cho thần từng cái bẩm đấu."
Huyền đế cau mày, hơi gật đầu. Phạm Thái Hòa lại nhìn về phía Linh Thần, hầu ra rộng lòng tha thứ, bản quan thân là ngự sử đại phu, cũng có giám sát bách quan chi trách, cho nên bản quan cũng không phải là nhằm vào hầu ra, mà là nhìn việc không nhìn người. Linh Thần mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Phạm Thái Hòa lớn tiếng nói, năm ngoái Nam Việt sứ đoàn đến đây yết kiến, lúc ấy từ hầu ra phụ trách tiếp đãi. Hầu ra lấy 100 vạn lượng bạc, đem Nam Cảnh quân sự bố phòng đồ bán cho Nam Việt. Nam Việt bằng vào quân sự bố phòng đồ, đánh ta Đại Huyền một trở tay không kịp, dẫn đến hơn 2 vạn người vô tội mất mạng. Xin hỏi hầu ra, nhưng có việc này? Linh Thần lạnh nhạt nói, không có. Đích xác có chuyện này, nhưng hắn lúc ấy bán cho Nam Việt quân sự bố phòng đồ là giả. Lại nói, chuyện này chỉ có hắn, Khang Lạc, Nam Việt quốc sứ biết. Hắn liền không tin Phạm Thái Hòa có thể đem hai người kia tìm đến xác nhận hắn. Xác nhận cũng không sao, bởi vì bộ kia quân sự đồ vốn là giả. Phạm Thái Hòa cười lạnh một tiếng, có vẻ như ngờ tới Linh Thần liệu sẽ nhận. Tốt, vậy bản quan cả gan, hỏi lại hầu ra. Ngươi lúc đó nói Nam Việt chẳng những muốn ta Đại Huyền dài trăm dặm hành lang, còn có 100 vạn lượng bạc, nhưng có việc này. Linh Thần gật đầu, có. Chuyện này văn võ bá quan đều biết, lại không xong. Phạm Thái Hòa nghiêm nghị nói, nhưng Đại Huyền vẫn chưa cắt đất bồi thường, hầu ra còn thừa dịp đêm tối, đem Nam Việt sứ đoàn đuổi đi. Chính vì vậy, mới chọc giận Nam Việt, phát binh tiền đánh, dẫn đến ta Đại Huyền hơn 2 vạn tướng sĩ chết thảm. Hầu ra, ngươi trêu đùa văn võ bá quan, lừa gạt thánh thượng. Cái này tham ô bồi thường, tội khi quân, ngươi nhưng nhận. Linh Thần nhíu mày, bởi vì việc này liên lụy đến Huyền Đế, Lý Hán Nho, Thẩm Mẫn. Hắn cùng Huyền Đế làm cục, hố văn võ bá quan 100 vạn lượng bạc. Hắn biết chuyện này giấu không được bao lâu, cho nên nghĩ đến cùng cựu công chúa thành hôn về sau, liền xuôi nam tiến đánh Nam Việt. Chỉ cần đánh thắng, chuyện này liền không gọi sự tình. Không nghĩ tới chuyện này trước thời hạn bạo lôi, quân thân một mảnh xôn xao. Bọn hắn thế mới biết, lúc trước quên bồi thường, lại bị Linh Thần cho nuốt riêng rồi. Vậy hạ, Linh Hầu ra nuốt riêng bồi thường, dẫn đến Nam Cảnh 20,000 tướng sĩ chết thảm, tội lôi đang chém. Vậy hạ, Hầu ra trêu đùa chúng thần, che đậy thánh nghe, biện thủ, mời bệ hạ nghiêm trị. Mời bệ hạ nghiêm trị. Mời bệ hạ nghiêm trị. Văn võ ba quan, cơ hồ có một nửa đứng dậy, thỉnh cầu nghiêm trị Linh Thần. Bởi vì Linh Thần tham, là bạc của bọn hắn. Huyền Đế mày nhíu lại thành chữ xuyên, bởi vì việc này hắn cũng tham dự trong đó. Còn có Lý Hán Nho cùng Thẩm Mẫn, lo lắng. Cửa này không dễ chịu, bởi vì liên quan đến không phải một hai người, mà là mấy chục cái triều đình đại quan. Bây giờ, quân tình xúc động phẫn nộ. Chuyện này lại không thể liên lụy đến bệ hạ. Hoàng đế cùng thần tử hùn vốn hố đại thần tiền, cái này nếu là chuyển đi, bệ hạ uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Nếu là sử quan ở trên sử sách lại ghi chép một bút, cái kia bệ hạ đến gánh chịu tiếng xấu thiên cổ. Lý Hán Nho song quyền nắm chặt. Đại Huyền có thể không có những này đồ hèn nhát, nhưng không thể không có Tiêu Giao Hầu. Đã sự tình phát sinh, chuyện này không thể liên lụy đến bệ hạ, cái này nổi cũng không thể để hầu ra lưng. Đại Huyền cần Linh Thần. Bây giờ Đà La quốc túi đầu xương thần, võ quốc nguyện ý cùng đàm, đều là bởi vì Linh Thần. Nếu là không có Linh Thần biên quan chắc chắn lại nổi lên chiến sự. Chương 372, mời bệ hạ xử tử Linh Thần. Chương 372, mời bệ hạ xử tử Linh Thần. Lý Hán Nho quyết định chính mình lưng cái này nổi. Thẩm Mẫn cũng có được ý tưởng giống nhau. Chuyện này, hắn cũng tham dự trong đó. Cùng hắn toàn quân bỏ mình, không bằng hắn chủ động đứng ra gánh chịu, bảo vệ bệ hạ mặt mũi, bảo vệ Linh Thần. Đại Huyền, thật cần Linh Thần. Lý Hán Nho cùng Thẩm Mẫn đồng thời đứng dậy. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía lẫn nhau, đều là nao nao, nhưng một giây sau đều hiểu rõ tâm tư của đối phương. Lý Hán Nho dùng ánh mắt ra hiệu Thẩm Mẫn, nỗi oan ức này hắn đến quãng. Chuyện này, hy sinh một người là được. Nhưng Phạm Thái Hòa lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị rất đầy đủ. Không đợi Lý Hán Nho mở miệng, Phạm Thái Hòa trầm giọng nói, "Vậy hạ, trừ cái đó ra, thần còn có một việc khởi bẩm. Lúc trước hầu gia giết xuyên Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Tả Đình Vương, tịch thu được vật tư xa không phải quy về quốc khố như vậy một điểm. Những cái kia vật tư, hầu gia tự mình cắt xén một nửa, để giám sát Sở Ngân Y Phùng Kỳ Chính, đưa đến trên chợ đen, đem hắn hối đoái thành ngân phiếu. Vơ vét của cải 70 vạn lượng. Cái kia hối đoái ngân phiếu chợ đen lão bản, thần đã phái người giam giữ, có thể tùy thời cùng hầu gia đối chất." Quân thần ánh mắt lập tức tụ tập ở trên người Linh Thần. Linh Thần ánh mắt có vào, không nghĩ tới Phạm Thái Hòa liền chuyện này đều điều tra ra rồi. Hôm nay cửa này, khó chịu. Hôn bốn hố đại thần bạc sự tình, liên lụy đến Huyền Đế, Lý Hán Nho, Thẩm Mẫn. Tư trừ vật tư, hối đoái 70 vạn lượng bạc, chuyện này liên lụy càng rộng. Như tiếp tục đào sâu, lúc trước cầm bạc người, đều sẽ bị liên lụy trong đó. Phan Ngọc Thành, Tề Nguyên Trung, Viên Long, còn có cái kia đi theo hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử 1000 tướng sĩ. Chuyện này, không thể lại để cho Phạm Thái Hòa nói tiếp. Trong tay hắn những này cùng Nam Việt tứ hoàng tử lui tới thư, hắn giải thích không rõ ràng. Phạm Thái Hòa bắt cùng Phùng Kỳ Chính hối đoái bạc chợ đen lão bản, liên một người này, đủ để định tội của hắn. Vậy hạ uy nghiêm cùng mặt mũi đến giữ gìn. Lý Hán Nho cùng Thẩm Mẫn đến che chở. Phan Ngọc Thành, Thế Nguyên Trung, Viên Long bọn người không thể bị móc ra. Không phải hắn lâu như vậy bố trí đều uổng phí. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem Phạm Thái Hòa, lạnh nhạt nói, Phạm đại nhân đích xác lợi hại. Không sai, chư vị đại nhân quên bồi thường, bị ta nuốt riêng. Còn có theo Bắc Đô Vương Đình mang về vật tư, ta cắt xén một nửa. Huyền Đế sắc mặt hơi đổi một chút. Cả triều văn võ một mảnh xôn xao. Tiếp xuống, những cái kia ngôn quan biểu hiện thời khắc đến. Phạm Thái Hòa thân là ngự sử đại phu, bản thân liền là ngôn quan thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời, những cái kia ngôn quan nhao nhao nhảy ra, trên nhảy dưới tránh công kích Linh Thần, mời Huyền Đế nghiêm trị. Lý Hán Nho cùng Thẩm Mẫn nắm chặt song quyền, bọn hắn biết, Linh Thần thừa nhận là tại bảo vệ bọn hắn.
Huyền đế cau mày, hắn cũng rõ ràng, Linh Thần là tại bảo vệ cho hắn mặt mũi cùng uy nghiêm. Toàn công công mặt mũi tràn đầy lo âu, nhìn xem trên nhảy dưới tránh môn quan, nghiêm nghị nói, yên lặng, thánh thượng trước mặt, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Trên triều đình lập tức yên tĩnh trở lại. Huyền đế quét mắt văn võ ba quan, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia 100 vạn lượng bồi thường, là chấm để Linh Thần tạm thời đảm bảo, cũng vô tư nuốt vừa nói. Bởi vì chấm cảm thấy, cắt đất bồi thường, không phải kế lâu dài. Linh Thần có câu lời nói đối với, cắt đất bồi thường, ủy khúc cầu toàn, chỉ có thể đổi lấy nhất thời an ổn. Muốn trường trị cửu an, nhất định phải để Nam Việt quốc kiến thức đến ta đại huyền tướng sĩ quân tiên phong chi lợi. Quân thần hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, bệ hạ đây rõ ràng là tại giữ gìn Linh Thần. Phạm Thái Hòa cúi người, nói, bệ hạ, coi như không cắt đất bồi thường là ý của bệ hạ, nhưng Linh Hầu gia cấu kết Nam Việt, mật tín làm chứng, chính là sự thật. Còn có, hắn tự mình cắt xén vật tư, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, khi quân phong thượng, mời bệ hạ nghiêm trị. Một cái ngôn quan đứng ra, lớn tiếng nói, Linh Hầu gia mắt không cách nào độ, mời bệ hạ nghiêm trị, lấy chính quốc pháp, lấy nhìn thẳng vào nghe. Mời bệ hạ nghiêm trị Linh Hầu gia. Mời bệ hạ nghiêm trị. Từng cái ngôn quan đứng ra, yêu cầu nghiêm trị Linh Thần. Lý Hán Nho tức không nhịn nổi, nghiêm nghị nói, coi như Linh Hầu gia phạm sai lầm, cũng không thể theo các ngươi hợp nhau tấn công. Bắt Trinh Đà La quốc, cầm xuống Mãng Châu, thu phục biên hải, thúc đẩy cùng võ quốc hòa đàm. Những việc này, mỗi một kiện đều công tại xã tắc, lợi tại bách tính. Các ngươi, công là công, qua là qua, công tội không thể chống đỡ. Phạm Thái Hòa đánh gây Lý Hán Nho lời nói, Hầu gia công, bệ hạ đã ban thưởng qua. Nhưng Hầu gia qua, không thể bởi vì hắn lập qua công, coi như làm cái gì đều không có phát sinh. Nếu như công tội không phân, cứ thế mãi, có phải là người người đều có thể ỷ vào công lao của mình lựa trên đặt dưới, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, khi quân vong thượng. Nếu là như vậy, bệ hạ uy nghiêm ở đâu? Ta đại huyền luật lệ chẳng phải là thành bài trí? Phạm Thái Hòa lời nói, để ngôn quan bình xịt có lực lượng. Bọn hắn lập tức hợp nhau tấn công, đế kỹ Ninh Thần sai lầm. Thậm chí, liền lúc trước đao trạm quốc cứu nợ cũng đều lật đi ra. Huyền đế mặt trầm như nước, sắc mặt tái xanh. Trong lòng suy nghĩ, làm sao bảo vệ Ninh Thần? Nếu là một hai người công kích Ninh Thần còn tốt xử lý. Nhưng bây giờ toàn bộ trên triều đình, hơn phân nửa người đều tại công kích Linh Thần, cũng không thể đem những người này đều giết ta. Chuyện này không dễ làm a, ánh mắt của hắn rơi xuống Linh Thần trên thân. Linh Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Thần, biết tội. Huyền đế lạnh nhạt nói, Linh Thần, ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thực tế đáng ghét. Nhị phẩm tướng quân xuống làm tam phẩm, phạt đổng một năm. Linh Thần quỳ xuống đất, tạ bệ hạ long ân. Thần, lĩnh tội. Quân thần hai mặt nhìn nhau. Liền cái này không đau không ngứa, cũng gọi nghiêm trị. Bắt chúng ta làm đồ đần đâu? Phạm Thái Hòa túi người nói, bệ hạ, Linh Hầu gia nghiệp chướng nặng nề, như thế trừng phạt không khỏi quá nhẹ. Huyền đế lạnh lùng hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào trừng phạt? Phạm Thái Hòa trầm giọng nói, bệ hạ, Linh Hầu gia thông đồng với địch phản quốc, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, khi quân vong thượng. Cái này mỗi một đầu đều là Chu Cửu tộc đại tội. Thần biết rõ bệ hạ ân sủng Linh Hầu gia, nhưng pháp bất dung tình, thần khẩn cầu bệ hạ ban thưởng Linh Hầu gia tội chết, chém đầu gian chúng, lấy chính pháp điện. Những cái kia môn quan còn có bị Linh Thần hố bạc quan viên, nhao nhao phụ họa thỉnh cầu sự tử Linh Thần. Huyền đế trong lòng đống nhiên trầm xuống, sắc mặt tái xanh. Lý Hán Nho bọn người gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi. Lệ Chí Hành ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, Hầu gia thân phận tôn quý, chiến công hiển hách, như chém đầu gian chúng, chẳng phải là lệnh biên hải tướng sĩ trái tim? Phạm Thái Hòa lập tức triển khai phản kích, trầm giọng nói, Lệ đại nhân lời này bản quan liền nghe không hiểu. Biên hải tướng sĩ chính là đại huyền tướng sĩ, là bệ hạ tướng sĩ, không phải Hầu gia tư binh. Đại huyền luật lệ chính là thái tổ hoàng đế ban phát, có công làm thưởng, từng có làm phạt, công tội không thể chống đỡ. Lệ đại nhân, ngươi đây là muốn khiêu chiến thái tổ hoàng đế định ra luật pháp sao? Xem ra Phạm Thái Hòa hôm nay là ăn chắc Linh Thần, liền thái tổ hoàng đế đều rời ra ngoài. Lệ Chí Hành sắc mặt tâm trầm, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cãi lại. Phạm Thái bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, thần thân là ngự sử đại phu, có giám sát bách quan, thủ hộ đại huyền luật pháp chi trách. Mời bệ hạ ban chết Linh Thần, lấy chính pháp điện. Chương 373, giáng thành thứ dân. Chương 373, giáng thành thứ dân. Huyền đế sắc mặt xanh xám. Linh Thần một mực tại chủ bị tiến đánh Nam Việt sự tình, nói hắn cấu kết Nam Việt tứ hoàng tử, quả thực buồn cười. Linh Thần bắt sống Tạ Đình Vương, cầm xuống Mãng Châu, thu phục biên hải, thúc đẩy cùng võ quốc hòa đàm. Hắn phát minh súng kiếp hỏa pháo, cố gắng tăng lên đại huyền thực lực quân sự. Nam Việt loại này man di chi quốc, có thể cho Linh Thần cái gì? Chức quan. Linh Thần bây giờ đã phong hầu, còn là nhị phẩm tướng quân, tương lai phò mã. Tiền tài. Nam Việt có thể so sánh đại huyền còn giàu có, Nam Việt quốc quân có thể so sánh chính mình cho Linh Thần ban thưởng nhiều. Trừ phi Linh Thần đầu óc có vấn đề, mới có thể chạy tới cấu kết Nam Việt, tự hủy tương lai. Những này như heo đồ vật, liền cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, vậy mà lại tin tưởng Linh Thần cấu kết Nam Việt. Huyền đế rất rõ ràng, công kích Linh Thần trong đám người, đại bộ phận tại mang theo tư trả thù, bởi vì Linh Thần hố bạc của bọn hắn. Nhưng cái này bạc Linh Thần cũng không có nuốt riêng, mà là trong tay hắn, lưu làm tiến đánh Nam Việt quân tư. Hiện tại phiền toái nhất chính là cái kia mấy phong mật tín, còn có Linh Thần tự mình cắt xén vật tư, trung gian kiếm lời túi tiền riêng đã là sự thật. Cái này hỗn trướng, chấm cho bạc của hắn không đủ xài sao? Đại huyền luật lệ bên trong, đây chính là tội chết. Mấu chốt Linh Thần còn để người bắt được chứng cứ. Bất quá Huyền đế cũng không hồ đồ, cái này cả triều văn võ, ai không có tham ô qua? Lịch triều lịch đại đều tại quét sạch tham quan. Nhưng khi người có quyền, thật có thể thủ vững bản tâm, chăm sóc chính mình tay sao? Cho nên, chỉ cần không phải quá mức, huyền đế đồng dạng đều chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như nhất định phải so đo tham ô vấn đề, cái này cả triều văn võ, cách một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không có oan uổng, ngược lại sẽ có cá lọt lưới. Nhưng bây giờ phiền phức chính là, Linh Thần sự tình đặt tới trên mặt nổi. Huyền đế âm thanh lạnh lùng nói, Phạm Ái Khanh, chỉ dựa vào cái này mấy phong thư, liền nói Linh Thần thông đồng với địch phản quốc, không khỏi quá vô đoán. Linh Thần tham ô, chính hắn cũng thừa nhận, nhưng nghệ tình hắn vì đại huyền lập xuống qua công lao hiển hách, chớm cảm thấy tội không đáng chết, trừng phạt là được. Đến nỗi nói hắn thông đồng với địch phản quốc sự tình, chớm sẽ phái người tra đến cùng, như hắn thật thông đồng với địch, chớm định trảm không dung tha. Việc này lớn, việc này không phải trong thời gian ngắn liền có thể tra rõ ràng, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tàn triều. Phạm Thái Hòa hô to, bệ hạ, việc này không thể kéo dài. Huyền đế giận dữ, thế nào, ngươi nhất định phải đưa Linh Thần vào chỗ chết không thể. Phạm Thái Hòa hô to, bệ hạ, thần ăn quân đồng lộc, nên thay bệ hạ phân ưu. Thần là ngự sử đại phu, có giám sát bách quan, thủ hộ đại huyền luật pháp chi trách. Linh Thần tội không thể tha, thần không thể bởi vì hầu gia thân phận cao quý, bệ hạ ân sủng, liền xem như cái gì đều không có phát sinh. Bệ hạ, thần cũng không phải là nhằm vào hầu gia, chỉ là vì bệ hạ, vì đại huyền, vì thủ hộ thái tổ hoàng đế ban phát đại huyền luật lệ. Thần khẩn cầu bệ hạ ban chết Linh Thần, lấy chính quốc pháp. Huyền đế khí run lạnh, giận không kèm được, Phạm Thái Hòa, ngươi chuyển ra thái tổ hoàng đế là đang uy hiếp chấm sao? Phạm Thái Hòa ngẩng đầu, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, thần không dám. Thần chỉ là tại tận một cái làm thần tử chức trách, thủ hộ đại huyền luật lệ, là bệ hạ giao cho thần trách nhiệm. Hôm nay, liền xem như bệ hạ hái được thần mũ ô sa, thần cũng muốn tận trung tận trách, giữ gìn đại huyền luật pháp. Huyền đế khí lồng ngực kịch liệt chập trùng. Tốt, ngươi không muốn ngươi mũ ô sa, chấm thành toàn ngươi. Ngươi tới, cho ta hái được hắn mũ ô sa, đào quan phủ. Quân thần quá sợ hãi. Hữu tướng lập tức ra khỏi hàng, đội văn nói, bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Như thật hái được Phạm Thái Hòa mũ ô sa, vừa vận thành toàn Phạm Thái Hòa trung thần chi danh. Mà huyền đế thì sẽ rơi xuống hôn quân đều danh. Cho nên, việc này tuyệt đối không thể. Huyền đế vừa rồi cũng là bị tức hồ đồ, nghe tới hữu tướng lời nói, mới tỉnh táo lại. Các ngươi đều lui ra đi. Hắn phất phất tay, ngăn cản tiến lên chuẩn bị hái được Phạm Thái Hòa mũ ô sa ngự tiền thị vệ. Huyền đế nhìn xem Phạm Thái Hòa, hảo ngôn hảo ngữ, Phạm Ái Khanh, Linh Thần có công với Giang Sơn xã tắc, nếu là chỉ vì hắn tham chút bạc liền giết hắn, trừng phạt phải chăng quá mức nghiêm trọng rồi. Phạm Thái Hòa cao giọng nói, bệ hạ, công là công, qua là qua. Linh hầu gia nhất định phải nghiêm trị, lấy chính pháp điện. Thần cử động lần này là vì bệ hạ uy nghiêm, vì đại huyền Giang Sơn xã tắc, vì cao tổ hoàng đế ban bố đại huyền luật lệ, tuyệt không tư tâm. Như bệ hạ hôm nay khăng khăng giữ gìn Linh hầu gia, thần chỉ có thể lấy cái chết làm do ý chí, chỉ hy vọng thần chết về sau, bệ hạ có thể gần trung thần, xa gian định. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Phạm Thái Hòa đột nhiên đứng người lên, hướng cách đó không xa cây cột vọt tới. Huyền đế quá sợ hãi, nhanh ngăn lại hắn. Một cái quan văn đưa tay đi tốn Phạm Thái Hòa, kết quả bị Phạm Thái Hòa tránh thoát. Phanh! Phạm Thái Hòa đụng đầu vào cái kia tráng kiện sơn đỏ trên cây cột, sau đó ngửa mặt ngã quỵ, máu chảy đầy mặt. Nhưng không chết, trong cổ họng phát ra thống khổ rên rỉ. Vừa rồi cái kia quan văn tốn một tốn, yếu bất Phạm Thái Hòa thế sông, bảo vệ hắn một đầu mạng già. Kỳ thật, Linh Thần, Cảnh Kinh, Nhiếp Lương, còn có những cái kia võ tướng đều nhìn ra. Coi như cái kia quan văn không tốn cái kia một thanh, Phạm Thái Hòa cũng không chết được. Hắn tại va vào cây cột thời điểm, có chút dừng lại một chút, sau đó mới đổ vào. Huyền đế cả kinh trực tiếp từ trên long ỷ đứng lên. Văn võ ba quan quá sợ hãi. Hôm nay qua đi, Phạm Thái Hòa trung thần chi danh, chắc chắn chuyển khắp thiên hạ, lưu danh bách thế. Mời bệ hạ nghiêm trị Linh Thần, thần cũng nguyện lấy cái chết làm do ý chí. Mời bệ hạ gần trung thần, xa gian định. Bệ hạ, xin thứ cho thần không thể lại vì bệ hạ phân ưu, thần đi trước một bước. Từng cái ngôn quan nhảy ra ngoài, nhao nhao hướng nơi xa sơn đỏ cây cột đánh tới. Huyền đế gầm thét, đem bọn hắn cho ta ngăn lại. Mấy cái ngự tiền thị vệ lập tức xuống lại, đem những cái kia ngôn quan ngăn lại. Huyền đế tức giận đến ra mặt xuất huyết, toàn thân run rẩy, chỉ vào những cái kia ngôn quan, các ngươi rất tốt, dám uy hiếp chấm. Linh Thần ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Sự tình phát triển đến nước này, hôm nay một cửa ải này là không qua được. Phạm Thái Hòa có chuẩn bị mà đến, không tiếc đánh cược cái mạng già của mình. Nói rõ nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Chuyện này, liền xem như Huyền đế cũng ép không được. Như Huyền đế còn tiếp tục che chở hắn, không chỉ uy nghiêm mất hết, sẽ còn lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Linh Thần chậm rãi tiến lên, quỳ rạp xuống đất, bình tĩnh nói, "Bệ hạ, thần nguyện gánh chịu hết thảy trách nhiệm." Huyền đế nhìn xem Linh Thần, núp ở trong tay áo song quyền nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch. Hắn vẫn nộ đến cực hạn, đường đường hoàng đế, vậy mà không gánh nổi một cái thích thần tử. Ánh mắt của hắn vượt qua Linh Thần, tại Phạm Thái Hòa cùng những cái kia công kích Linh Thần quan viên trên thân dừng lại hồi lâu, đáy mắt sát cơ lấp lóe. Qua hồi lâu, Huyền đế ánh mắt một lần nữa trở lại Linh Thần trên thân, cắn răng hàm, nói, "Linh Thần ăn hối lộ trái pháp luật, mắt không cách nào độ, đáng ghét đến cực điểm. Kể từ hôm nay, tước Linh Thần tiêu giao hầu, nhị phẩm tướng quân, giám sát sở ngân y chức vụ, giáng thành tứ dân, tan triều." Hai chữ cuối cùng, Huyền đế cơ hồ là hô lên đến. Chương 374, sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ cầu ta trở về. Chương 374, sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ cầu ta trở về. Huyền đế khí rút lạnh, quay người liền muốn rời đi. Ai ngờ Phạm Thái Hòa vậy mà dễ dỗi lấy ngồi dậy, hô lớn, "Bệ hạ, thần khẩn cầu sự tử Linh Thần, lấy chính pháp điện." Linh Thần ánh mắt nhắm lại, thật đủ chấp nhất. Hắn đều có chút bội phục vị này ngự sử đại phu. Huyền đế hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới hắn, nhanh chân rời đi. "Bệ hạ, bệ hạ." Phạm Thái Hòa còn đang gào khan, nhưng Huyền đế đã không thấy. Linh Thần đứng dậy, chậm rãi đi hướng Phạm Thái Hòa. Quân thân ánh mắt theo sát Linh Thần. Vây quanh Phạm Thái Hòa ngước quan, mặt mũi tràn đầy hồi hộp. "Linh Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi hiện tại không quan không có chức, chính là cái dân đen. Trên triều đình, ngươi dám làm loạn?" Một cái ngôn quan thanh sắc bên trong nhấp quát. Linh Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi ở trên người Phạm Thái Hòa, hiện tại không ai ngăn đón, Phạm đại nhân có thể lấy cái chết làm do ý chí. Phạm Thái Hòa, hắn lại không đốc, bệ hạ đều không tại, hắn coi như đâm chết thì có ích lợi gì? Phạm Thái Hòa hừ lạnh một tiếng, ngươi hiện tại chỉ là một giới dân đen, căn bản không có tư cách cùng bản quan nói chuyện. Linh Thần cười nhạt một tiếng, kia liền không nói. Lời còn chưa dứt, một cái đi nhanh xông lên trước, trực tiếp đem Phạm Thái Hòa bên người ngôn quan đâm đến ngã trái ngã phải. Hướng Phạm Thái Hòa mặt chính là một cước. Sau đó cưỡi đến trên người hắn, dừng lại quả đấm, đánh Phạm Thái phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Cả triều văn võ đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là trên Kim Loan điện, ẩu đả triều thần, đây chính là tội chết. Mau tới người a, giết người, mau tới người a. Thị vệ, thị vệ. Mau đưa cái tên điên này kéo ra. Một đám ngôn quan gấp đến độ trên nhảy rồi tránh. Nhưng những thị vệ kia không nhúc nhích, giống như là không thấy được đồng dạng. Nhất thống lĩnh, nhanh để người đem cái tên điên này kéo ra. Nhất Lương lạnh lùng nhìn xem nói chuyện ngôn quan, bản quan chức trách là bảo vệ bệ hạ, mà không phải bảo hộ một ít người đầu mặt chó đồ vật. Ngươi, ngươi. Bản quan muốn đi trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi. Nhất Lương âm thanh lạnh lùng nói, xin cứ tự nhiên. Cuối cùng, còn là Cảnh Kinh tiến lên kéo ra Linh Thần. Nếu là thật ở trên Kim Loan điện này đem Phạm Thái Hòa đánh chết, vấn đề kia liền thật là nghiêm trọng. Linh Thần lắc lắc cổ tay, ánh mắt đảo qua văn võ bá quan, cười nhạt một tiếng. Đám người thần sắc khác nhau, có người lo lắng, có người cười trên nỗi đau của người khác. Linh Thần ôm quyền, để chư vị đại nhân cười bị ổi, Linh Mộ đánh hắn, không phải là bởi vì hắn tham đấu ta, mà là hắn giải quá xấu, bẩn Linh Mộ con mắt. Dứt lời, Linh Thần cởi xuống bội đao, cởi trên thân màu bạc bảy cá phục, xếp xong về sau tính cả bội đao cùng một chỗ giao cho Cảnh Kinh. Cảnh Kinh nhíu mày, Linh Thần, ngươi không cần. Linh Thần lắc đầu, đánh gây hắn, Cảnh Tử ý đi, ta hiện tại đã bị giáng thành thứ dân, những vật này tự nhiên đến còn trở về. Chư vị đại nhân, sau này còn gặp lại. Linh Thần trên thân chỉ còn màu trắng áo lót của lót, chắp tay sau lưng, thẳng tắp cái eo, nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Đi tới cửa, Linh Thần bước chân chỉ trệ, quay đầu liếc mắt nhìn, trên mặt điểm ai. Một đám ngu xuẩn, sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ cầu ta trở về. Không có ta Linh Thần, Đà La quốc chắc chắn sẽ bỏ thần phục hiệp ước. Võ quốc sẽ kết thúc hòa đàm. Nam Việt sẽ thừa cơ tiến đánh Nam Cảnh, xâm chiếm dài trăm dặm hành lang. Xung quanh những cái kia viên đạn tiểu quốc cũng sẽ nhìn chằm chằm, ý đồ chia cắt đại huyền khối này bánh gà tổ. Bây giờ, Trần lão tướng quân không cách nào xuất chinh. Thái sư đã chết, toàn bộ đại huyền, danh tướng tàn lụi. Trừ ta Ninh Thần, không người là Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc đối thủ. Không có ta Ninh Thần, các ngươi sớm muộn sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Cảnh Kinh, Nhiếp Lương, Lý Hán Nho bọn người đổi tới. Hầu ra, Lý Hán Nho hô một tiếng. Ninh Thần ngừng chân quay người, nhìn xem bọn hắn cười nhạt một tiếng, ta bây giờ chỉ là phổ thông bách tính, không còn là đại huyền hầu gia, chư vị về sau đừng có lại gọi như vậy. Ta hiện tại người rảnh rỗi một cái, nếu là có thời gian, mọi người có thể tới tìm ta uống rượu. Linh Thần khoát tay một cái, quay người bước nhanh mà rời đi. Cùng tiễn hầu ra. Lý Hán Nho, Thẩm Mẫn mấy người cùng kêu lên hô to. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, bước chân chưa ngừng, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ngự thư phòng, Huyền Đế sắc mặt tái xanh. Toàn Công Công cẩn thận từng ly từng tí ôm Phất Trần đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Huyền Đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía Toàn Công Công, ngươi nói hắn trên triều đỉnh thoát vậy cá phục, mặc áo lót quần lót rời đi rồi. Vâng. Huyền Đế khỏe mắt cơ bắp nhảy lên, bởi vì cắn chặt răng hàm nguyên nhân, bắp thịt trên mặt căng cứng. Hắn đây là đang trách chấm không có bảo vệ hắn a. Toàn Công Công đội vàng nói, hầu gia thông minh như vậy, hắn nhất định rõ ràng bệ hạ khó xử, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy. Đúng vậy a, hắn thông minh như vậy. Hắn thoát vậy cá phục, đây là đem chấm cho hắn đổ vật đều trả lại, đây là muốn cùng chấm phủi sạch quan hệ. Toàn Công Công không dám lên tiếng nữa. Phạm Thái Hòa thế nào rồi? Bẩm bệ hạ, hầu gia sau khi đi, hắn bị nhấc đi ngự y viện, nhưng ngự y viện người đều bệ bội nhiều việc, không có thời gian trị cho hắn, lại bị khiêng ra cung đi. Ngự y đều bể bộn nhiều việc. Huyền Đế giật mình, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, Lâm Văn bị Tử Tô sự tình liên lụy, hắn có thể theo đại lao đi ra, là bởi vì Ninh Thần cha ra trận tướng, hắn đây là nhớ Ninh Thần ân tình đâu. Phạm Thái Hòa bị Ninh Thần một trận đánh cho tê người. Sau đó, hắn bị mấy cái ngôn quan đưa đến ngự y viện. Lâm Văn nghe nói sự tình nguyên do về sau, khi mắt, thưởng thức trà, thản nhiên nói, lao phu bể bộn nhiều việc, không có thời gian. Viện lệnh đại nhân đều nói như vậy, cái khác ngự y tự nhiên sẽ không cho Phạm Thái Hòa trị liệu. Huyền Đế thở dài, hỏi, Ninh Thần hiện tại ở đâu? Toàn Công Công cúi đầu, nói, hầu ra về nhà, hắn bây giờ bị giáng thành thứ dân, áo mã bảo, binh phủ, còn có cái kia nhà cửa tử đều muốn nộp lên. Này sẽ hẳn là tại thu dọn đồ đạc. Huyền Đế có chút giãn ra lông mày lần nữa nhăn thành chữ xuyên. Ngươi đi một chuyến hầu phủ, nói cho Ninh Thần, cái kia nhà cửa tử hắn có thể tiếp tục ở, không cần rời ra ngoài. Vâng, nô tài cái này liền đi. Ninh Thần trở lại hầu phủ, đem Sài Thuốc cùng Cậu Nghĩa Xuân tìm đến. Sau đó, mình bị giáng thành thứ dân sự tình nói cho bọn hắn. Sài Thuốc cùng Cậu Nghĩa Xuân cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hôm qua còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền bị giáng thành thứ dân rồi? Linh Thần lạnh nhạt nói, Sai Thúc, nhà này tòa nhà là bệ hạ thượng, khẳng định là phải trả trở về. Ngươi hai ngày này đi tìm một chút người môi giới, nhìn xem có hay không phù hợp tòa nhà. Sai Thúc gật đầu, lão nâu ngay lập tức đi xử lý. Ninh Thần nhìn về phía Cổ Nghĩa Xuân, bây giờ ta đã không có quyền chức gì, thảo dân một cái. Các ngươi nếu là muốn rời đi, ta sẽ cho các ngươi một bút bạc, đầy đủ các ngươi lấy vợ sinh con, an ổn giàu có sống hết một đời. Cổ Nghĩa Xuân một mặt chấn kinh, công tử muốn đuổi chúng ta đi. Ninh Thần cười nói, ta không có đuổi các ngươi đi ý tứ, chỉ là ta hiện tại không có quyền chức gì, đi ở chính các ngươi quyết định. Cổ Nghĩa Xuân bịch quỳ trên mặt đất, chúng ta đi theo hầu gia, cũng không phải là bởi vì hầu gia quyền cao chức trọng, mà là kính trọng hầu gia nhân phẩm. Chỉ cần hầu gia không đuổi chúng ta đi, tiểu nhân nguyện sống chết có nhau. Linh Thần cười gật gật đầu, tốt, ta mặc dù không có quyền thế, nhưng cũng sẽ không thua thiệt các huynh đệ. Chương 375, ai là người? Ai là quỷ? Chương 375, ai là người? Ai là quỷ? Linh Thần an bài xong việc tình, chuẩn bị đi giáo phường sở tìm Vũ Điệp thời điểm, Toàn Công Công đến. Lão Toàn, cho ta 2 ngày thời gian, ta tìm tới nơi ở mới liền dọn ra ngoài. Toàn Công Công lắc đầu, nhà ta đến không phải đuổi hầu gia. Đừng gọi ta hầu gia, ta hiện tại chỉ là một giới thảo dân. Toàn Công Công thật sâu thở dài, nói, đừng trách bệ hạ, hắn cũng rất khó khăn. Linh Thần cười cười, ta làm sao lại quái bệ hạ? Không có bệ hạ ân sủng, ta cũng sẽ không có đã từng phong quang vô hạ. Làm phiền Toàn Công Công giúp ta cho bệ hạ mang câu nói. Bệ hạ ơn chi ngộ, Linh Thần ghi khắc ngũ tạng, vinh thế không quên. Toàn Công Công hơi gật đầu, tốt, lời nói ta nhất định chuyển cáo bệ hạ. Đúng rồi, bệ hạ ý chỉ, nhà này tòa nhà ngươi có thể tiếp tục ở. Linh Thần giật mình, nói, đa tạ bệ hạ. Toàn Công Công cười nói, bây giờ ngươi không có chức quan, cũng không có bổng lộc, bạc đủ dùng sao? Thế nào, ngươi muốn tài trợ ta một chút sao? Toàn Công Công từ trong ngực lấy ra mấy trương ngân phiếu, ngươi cầm trước dùng, đây đều là ngươi bình thường đút cho nhà ta. Linh Thần nở nụ cười. Lão Toàn, không nghĩ tới ngươi lúc này còn nguyện ý giúp ta. Hảo ý ta chân thành ghi nhớ, bạc ngươi thu đi, ta không thiếu bạc. Bạc của hắn hiện tại nhiều đến hoa đều xài không hết. Toàn Công Công đem bạc đút cho hắn, đừng mạnh miệng, ngươi xài bạc vung tay quá chán, giữ lại dùng đi. Nhà ta cũng giúp không được đại ân. Linh Thần lại nhét cho hắn, ta thật không thiếu bạc. Thật không thiếu. Linh Thần gật đầu. Vậy được đi. Thiếu bạc cùng nhà ta nói một tiếng. Ta. Toàn Công Công cười nói, cảm ơn cái gì? Ngươi cũng đã có nói, nhà ta lão, hầu hạ bất động bệ hạ, ngươi muốn cho nhà ta dưỡng lão. Lời này Ninh Thần đích xác nói qua. Cũng chính bởi vì câu nói này, để Toàn Công Công cảm động thật lâu. Hắn mặc dù là bên cạnh bệ hạ người, trong ngày thường văn võ bá quan đối với hắn đều rất khách khí. Nhưng hắn biết rõ, những người kia chỉ là mặt ngoài làm dáng một chút, bụng trộm thường xuyên mắng hắn thiên tặc. Chỉ có Ninh Thần, mở miệng một tiếng lao toàn, hoàn toàn không có đem hắn xem như thân thể không chọn bẹn người nhìn. Ninh Thần cười nói, tốt, chờ ngươi già rồi, ta cho ngươi dưỡng lão. Toàn Tịnh cười vui vẻ, nhà ta còn phải hồi cung phục mệnh, liền không lưu lại. Nếu là gặp phải phiền phức gì, sai người nói một tiếng, nhà ta mặc dù không có bản sự khác, nhưng cũng không thể nhìn xem ngươi bị người khi dễ. Linh Thần hơi gật đầu, lão Toàn, ngươi chờ một chút. Nói xong, quay người đi trở về gian phòng. Đi ra thời điểm, trong tay bưng lấy áo mang bảo, binh phủ. Lão Toàn, giúp ta đem những này chuyển giao cho bệ hạ. Còn có một việc cần ngươi hỗ trợ. Toàn Công Công nói, ngươi nói, làm phiền ngươi giúp ta hỏi một chút bệ hạ, Vũ Điệp phụ thân sửa lại án xử sai thật lâu, ta bây giờ một giới thảo dân, tự nhiên là không thể lấy công chúa, cho nên ta nghĩ mời bệ hạ đặc xá Vũ Điệp, khôi phục tự do của nàng. Toàn Công Công khẽ gật đầu, đưa tiễn Toàn Công Công. Ninh Thần đang muốn đi giáo phường sở, kết quả cảnh kinh mấy người tới. Ninh Thần, ngươi không sao chứ? Mấy người mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem Ninh Thần. Ninh Thần cười nhạt một tiếng, ta có thể có chuyện gì? Không quan một thân nhẹ, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Từ khi gia nhập giám sát sở, không có một khắc thanh nhàn. Hiện tại ta rốt cục nhàn rỗi, có thể thỏa thích hưởng lạc, du sơn ngoạn thủy. Mấy người ánh mắt phức tạp. Hôm qua còn là phong quang vô hạn tiêu giao hầu, hôm nay liền thành một giới thảo dân. Chắc hẳn Linh Thần trong lòng rất khó chịu. Kỳ thật bọn hắn thật đúng là đoán sai. Bị giáng thành thứ dân, Linh Thần một chút cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn kết luận, qua không được bao lâu, văn võ bá quan liền sẽ mời chính mình trở về. Với bạn, thông qua chuyện này, nhìn xem người bên cạnh, ai là người, ai là quỷ. Phan Ngọc Thành nói, đi thôi, tìm một chỗ uống chút. Được rồi. Linh Thần khoát khoát tay, ta còn có chút việc phải xử lý, ban đêm giáo phường sở thấy a. Cảnh Tử Y, thủ lĩnh. Linh Thần hiện tại trong lòng khẳng định không dễ chịu, các ngươi trở về đi, ta bồi tiếp hắn là được. Phùng Kỳ Chính nói. Linh Thần một mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn, ngươi đeo lấy bao phục làm gì? Phùng Kỳ Chính nết miệng cười một tiếng, tới nhờ và ngươi a, ta bị cách chức, về sau ngươi đến phụ trách nuôi ta. Linh Thần giật mình, nhìn về phía Cảnh Kinh. Những cái kia vật tư là Phùng Kỳ Chính đưa đến chợ đen hối đoái thành ngân phiếu, hắn như còn tại giám sát sở, những cái kia ngôn quan sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, ta rút chức của hắn, để hắn về sau đi theo ngươi. Linh Thần lập tức hiểu rõ ra, Cảnh Kinh đây là tại bảo hộ Phùng Kỳ Chính. Nếu như tùy ý những cái kia luôn quan công kích, Phùng Kỳ Chính nhận trừng phạt sẽ càng nặng, nói không chừng sẽ ném mạng nhỏ. Không có vấn đề, trong nhà địa phương lớn, thêm phó bát đũa sự tình. Trần Trung nhìn về phía Linh Thần, ngươi cùng Cảnh Tử Y nói một chút, đem chức vị của ta cũng rút ra. Hắn chạy tới từ trước, bị Cảnh Kinh chửi mắng một trận. Tính ta một người. Cao Tử Bình ngay sau đó nói. Phan Ngọc Thành nói, tại giám sát sở đợi quá lâu, đã sớm nghĩ tới mấy ngày cuộc sống an ổn. Cảnh Kinh khỏe miệng co giật. Đều cút trở về cho ta trực ban. Muốn rời khỏi giám sát sở, không có cửa đâu. Phan Ngọc Thành nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần lắc đầu, ta hiện tại chính là một giới thảo dân, việc này ta nhưng giúp không được gì. Cảnh Kinh nói, đều cút trở về cho ta. Đây là mệnh lệnh, kẻ trái lệnh trượng trách 30. Bọn gia hỏa này, vậy mà đều nghĩ đến từ trước. Quên chính mình đắc tội bao nhiêu người sao? Không phải tất cả mọi người là Linh Thần. Linh Thần mặc dù bị giáng thành thứ dân, nhưng theo bệ hạ che chở thái độ của hắn đến xem, ân sủng bất tại. Hẳn là không ai dám động đến hắn. Nếu là những người khác rời đi giám sát sở che chở, trước kia những cái kia làm qua bản án, đắc tội qua người, không đem bọn hắn xé sống mới là lạ. Phan Ngọc Thành mấy người xám xịt chạy về đi làm ban. Bọn hắn vừa đi, tứ hoàng tử liền đến. Tứ hoàng tử nhìn thấy Linh Thần, cười ha ha, lộ ra rất là vui vẻ. Linh Thần con mắt nhắm lại, thảo dân Linh Thần, tham kiến tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử phất phất tay, không cần đa lễ. Ta nghe nói ngươi bị giáng thành thứ dân, lập tức chạy tới. Linh Thần nhàn nhạt hỏi, tứ hoàng tử là đến xem ta trò cười? Tứ hoàng tử giật mình, ta cũng không có cái kia nhàn tâm nghĩ. Nhanh thu dọn đồ đạc theo ta đi. Linh Thần, đi chỗ nào? Tứ hoàng tử hưng phấn nói, cùng ta đi Tây Cảnh à? Dù sao ngươi hiện tại không quan không có chức, cùng Hoài An cũng không đùa. Không bằng cùng ta đi Tây Cảnh đánh trận. Ngươi vừa bị phụ hoàng bãi miễn, ta không thể cho ngươi chức quan. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi có thể làm ta mưu sĩ, quyền lực ngang ngửa ta phó tướng. Ngươi túc trí đam mưu, thăng thêm ta dũng mãnh, nhất định có thể đánh Tây Lương quốc kêu cha gọi mẹ. Linh Thần khoẹt miệng giật một cái, ngươi cao hứng cũng là bởi vì cái này. Không phải đâu. Linh Thần trợn mắt chừng một cái, ta không đi. Tứ hoàng tử sửng sốt. Vì cái gì? Là ta cho quyền lợi của ngươi không đủ sao? Cùng lắm thì có việc hai ta thương lượng đi, ngươi ta quyền lực tương đương, cái này cũng có thể à? Linh Thần lắc đầu, nói, ta quá mệt mỏi, muốn thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vậy ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu? Ta chờ ngươi. Linh Thần một mặt im lặng, không nhìn ra hắn đây là lý do sao? Cái này ngốc ngu ngơ, quả thực. Như vậy đi, tứ hoàng tử về trước Tây Cảnh, chờ ta làm xong, liền đi Tây Cảnh tìm ngươi. Chương 376, để ta quỷ, các ngươi chịu đựng nổi sao? Chương 376, để ta quỷ, các ngươi chịu đựng nổi sao? Thật vất vả đem tứ hoàng tử lắc lư đi, còn không có thở một ngụm, Lý Hàn Nho, Lệ Chí Hành bọn người lần lượt đến nhà. Một ngày này cho Linh Thần bận điệu xấu. Ban đêm, hắn cùng Phùng Kỳ Chính đi tới giáo phường sở. Hắn căn dặn Tưởng Đại Nưu cùng Điền Giang, nhất định phải bảo vệ tốt Vũ Điệp. Bây giờ hắn không có chức quan, khó đảm bảo có người sẽ không đồng ý đồ xấu. Trọng yếu nhất chính là, Phạm Thái Hòa chỉ là trên mặt nổi quân cờ. Người ở sau lưng hắn là ai hiện tại còn không rõ ràng lắm. Linh Thần đang muốn bên trên lầu 3, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh. Là Thẩm Mặc. Linh Thần đi theo đi xuống lầu, đi tới một chỗ yên lặng địa phương. Hầu gia lần này gặp hạn té ngã có chút lớn a. Thẩm Mặc trầm giọng nói. Linh Thần cười nhạt một tiếng, Thẩm Mặc không tìm đến hắn, hắn cũng định tìm một cơ hội đi tìm Thẩm Mặc. Ta muốn Phạm Thái Hòa tất cả tư liệu. Thẩm Mặc không nói gì, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một sấp đồ vật, đưa tới. Linh Thần nhận lấy xem xét, là Phạm Thái Hòa tất cả tư liệu. Quả nhiên chuyên nghiệp. Linh Thần không tiếc tán dương, không hổ là võ quốc mật thám đứng đầu. Hầu gia còn có dặn dò gì? Linh Thần nói, giúp ta nhìn chằm chằm Phạm Thái Hòa, tìm ra người ở sau lưng hắn. Thẩm Mặc gật đầu. Các ngươi ở kinh thành ẩn núp lâu như vậy, biết Phạm Thái Hòa với ai đi được gần sao? Thẩm Mặc lắc đầu, người này hồi lâu không ở kinh thành, thoát ly chúng ta dò xét phạm vi. Linh Thần lừ một tiếng, giúp ta nhìn chằm chằm hắn. Vâng. Nữ đế gần nhất có gửi thư sao? Thẩm Mặc nói, tới qua một phong thư, để chúng ta hết thảy đều nghe hầu ra. Không có cái khác rồi. Hết rồi. Linh Thần bĩu môi, nàng thế nào? Chủ nhân hết thảy mạnh khỏe. Linh Thần cùng hắn trò chuyện một hồi, liền trở lại giáo phường sở. Không nghĩ tới hắn rời đi lúc này, Trần Trùng đám người đã đến. Nhìn thấy Linh Thần, kêu gọi đi qua uống rượu. Người hơi nhiều, một chỗ người đều đến. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là tại cho Linh Thần chẳng thế. Nói cho tất cả mọi người, Linh Thần mặc dù không phải giám sát sở ngân ý ý, nhưng vẫn như cũ có giám sát sở bà bọc. Trận này rượu một mực uống đến sau nửa đêm. Linh Thần uống nhiều, ngày thứ hai là tại Vũ Điệp trên giường tỉnh. Linh Lang tỉnh rồi. Vũ Điệp ngồi tại bên giường, nhìn thấy Linh Thần tỉnh, vội vàng đầu qua bên cạnh canh giải rượu. Thử Tô đứng ở một bên, ngươi không sao chứ? Có việc, ta chân thụ thương, cần Tô đại phu giúp ta trị liệu, liền dùng tại Mãng Châu biện pháp. Tử Tô gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đối với Vũ Điệp nói, yên tâm à, hắn một chút việc đều không có. Vũ Điệp vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lo âu. Theo phong quang vô hạn Linh Hầu ra, biến thành phổ thông mắt tính, loại này trên lệnh, làm sao có thể không có việc gì? Linh Lang đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Ta gọi Tiểu Hạnh đi chuẩn bị. Linh Thần cười xấu xa, đầu di động, gối lên Vũ Điệp trên đùi, muốn ăn ngươi. Vũ Điệp mặt đỏ lên. Các ngươi tiếp tục, ta trước đi bận điệu. Linh Thần cười nói, đừng a, ta ăn Vũ Điệp, ngươi ăn ta. Tử Tô phi một ngụm. Đúng rồi, ngươi bây giờ bị giáng thành thứ dân, cái kia y quán sự tình trước hết thả thả đi. Chờ ta trở lại, rồi quyết định có mở hay không. Linh Thần giật mình, ngươi muốn đi đâu? Tử Tô nói, Thú Châu. Phụ thân cùng mẫu thân của ta Liễu Bá Bá đã sửa lại án xử sai, ta muốn trở về tế bái bọn hắn, đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn. Vũ Điệp ánh mắt tạm đạm. Nàng cũng muốn trở về tế bái phụ thân, nhưng bệ hạ đặc xá thánh chỉ chậm chạp không hạ. Linh Thần chú ý tới Vũ Điệp thần sắc biến hóa, nói, đợi thêm mấy ngày, ta đã xin nhờ toàn công công cùng bệ hạ nói chuyện này, tin tưởng mấy ngày nay liền sẽ có tin tức. Ta bây giờ một giới thảo dân, không cách nào tái giá công chúa. Tin tưởng bệ hạ sẽ đặc xá Vũ Điệp, đến lúc đó, ta cùng hai người các ngươi cùng một chỗ trở về tế bái. Đang nói, nghe tới Phùng Kỳ Chính ở bên ngoài hô, Linh Thần, tỉnh không? tỉnh, làm sao rồi? Vừa rồi Trần Trùng đến, nói là Trần Lao tướng quân đem Phạm Thái Hòa đánh, ngươi mau đi xem một chút đi. Linh Thần giật mình, vội vàng đứng dậy mặc xong quần áo đi tới bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Phùng Kỳ Chính nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, liền biết hôm nay xuống hướng thời điểm, Trần Lao tướng quân ngăn ở cửa cung, kém chút đem Phạm Thái Hòa đánh chết. Linh Thần chau mày, ngăn ở cửa cung đánh người, đây cũng không phải là việc nhỏ. Ẩu đả mệnh quan triều đình, vốn là đại tội. Hơn nữa còn là ngăn ở cửa cung đánh, đây là đang gây hấn hoàng quyền, đánh hoàng đế mặt. Trần Lao tướng quân người đâu? Phùng Kỳ Chính nói, Trần Trùng nói, đánh xong Phạm Thái Hòa, Trần Lao tướng quân liền đi hình bộ nhận tội đi. Linh Thần, Phạm Thái Hòa bị thương có nặng hay không? Phùng Kỳ Chính gật đầu, nghe Trần Trùng nói, chân gãy. Nếu không phải văn võ bá quan liều mạng ngăn cản, Phạm Thái Hòa sợ là sẽ phải bị đánh chết. Nghe nói Trần Lao tướng quân quải trượng đều đánh gãy. Linh Thần cười khổ, hắn hiểu được, Trần Lao tướng quân đây là đang cho hắn xuất khí. Nhưng cái phương thức này có chút lô mãng, đánh một trận vẫn được, chân đánh gãy, việc này liền nghiêm trọng. Chỉ cần Phạm Thái Hòa chết cắn không hé miệng, Trần Lao tướng quân khẳng định lại nhận nghiêm trị. Bởi vì việc này đã dính đến bệ hạ uy nghiêm. Đi, đi hình bộ. Hai người phóng ngựa đi tới hình bộ. Chỉ thấy hình bộ cổng bu đầy người. Những người này đều là triều đình bình xịt, cũng chính là ngôn quan. Bọn hắn ngăn ở hình bộ cổng, yêu cầu lệ trí hành nghiêm trị Trần Lao tướng quân. Còn có một bộ phận người, lúc này chính quỳ tại của ngự thư phòng, cho Phạm Thái Hòa kêu oan, mời huyền đế nghiêm trị hung thủ. Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính chốt ngựa tốt đi tới. Những ngôn quan này cũng phát hiện hai người. Linh Thần cười nói, chư vị chuyên gia đang chửi đồng đâu? Chuyên gia cái này từ bọn hắn nghe không hiểu, nhưng chửi đồng cái này từ bọn hắn hiểu. Linh Thần là ở trong tối phúng bọn hắn là bắt phụ. Linh Thần, ngươi dám nhục nhã chúng ta, ngươi còn tưởng rằng chính mình là Tiêu Giao Hầu, ngươi hiện tại chỉ là một giới dân đen. Linh Thần, ngươi cái này dân đen, thấy bản quan vì sao không quỳ? Cho bản quan quỳ xuống, nếu không trượng trách 30. Hiện tại Linh Thần không quan không có chức, chính là cái bình dân. Những ngôn quan này không kiêng kỵ, nhao nhao yêu cầu Linh Thần cho bọn hắn quỳ xuống. Mẹ nó, các ngươi tính là thứ gì? Dám để cho Linh Thần cho các ngươi quỳ? Thấy Linh Thần nhận sỉ nhục, Phùng Kỳ Chính giận dữ, đưa tay liền đi rút đao, kết quả sở cái không. Hắn bị cách chức, vậy cá phục cùng bội đao đương nhiên phải còn trở về. Không có đao, nhưng hắn còn có một thân hảo công phu, nắm chặt nắm đấm liền vào tới. Lao Phùng, Linh Thần ngăn lại hắn. Phùng Kỳ Chính đã không phải là giám sát sở người, nếu là thật đem những người này đánh, sẽ có phiền phải lớn. Linh Thần một mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn, các ngươi cái này chuyên gia, thật mẹ hắn làm cho người ta chán ghét. Nói nhảm sự tình, làm được rất chuyên nghiệp sự tình, làm được rất nói nhảm. Ta cho các ngươi quỳ xuống, các ngươi tiếp nhận nổi sao? Một cái ngôn quan khinh thường nói, Linh Thần, ngươi còn tưởng rằng chính mình là đại huyền Tiêu Giao Hầu, nhị phẩm tướng quân sao? Ngươi hiện tại chính là cái dân đen. Dân gặp quan quỳ lạy, đại huyền luật lệ bên trên viết rõ ràng, ngươi đây là muốn làm trái luật pháp sao? Linh Thần cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, nhưng ánh mắt rất nguy hiểm. Các ngươi thật sự cho rằng Đình Mỗ bị giáng thành thứ dân, liền sẽ tùy ý các ngươi đám rác rưởi này nắm? Ta hôm nay đánh các ngươi, sau đó các ngươi không những không dám cáo ta, còn phải cùng người nói là chính mình rơi. Các ngươi có tin hay là không? Chương 377, một quyền một cái. Chương 377, một quyền một cái. Một đám ngôn quan đối với Linh Thần lời nói khịt mũi coi thường. Thả trước kia Linh Thần là Tiêu Giao Hầu, là tướng quân, là tương lai phò mã, bọn hắn cũng liền trên triều đình tất tất vài câu, bí mật nhìn thấy Linh Thần cái dám cũng không dám thả. Dù sao Linh Thần thế nhưng là liền quốc cứu chặt đều vô sự ngon nhân, nhưng thời nay không giống ngày xưa, bây giờ Linh Thần chỉ là một giới dân đen, dám động bọn hắn một cái lông tơ, đó chính là đại tội. Mà lại hiện tại bọn hắn chủ tâm cốt Phạm Thái Hòa trở về. Linh Thần, trước kia ngươi là Tiêu Giao Hầu, chúng ta kính ngươi, hiện tại ngươi thì tính là cái gì? Dân đen một cái, còn dám uy hiếp chúng ta? Ta cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Ngươi bây giờ, trong mắt của chúng ta, liền sâu kiến cũng không bằng. Linh Thần nhìn xem trước mắt lại nhảy ngôn quan, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn một cái đi nhanh xông ra. Phanh! Một cái chọc quyền, đem một cái ngôn quan đập mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, ngửa mặt ngã quỵ, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Phanh! Một cái lăng lệ đá ngang, đem một cái ngôn quan quét bay đến mấy mét. Quay người một cái lăng lệ khuỵu tay kích đện tại một cái ngôn quan trên mặt, đem hắn trực tiếp đập cắm bay ra ngoài, răng đều bắn bay mấy quả. Đối phó bọn này tay trói gà không chặt ngôn quan, Linh Thần hổ gặp bầy dê. Một quên một cái. Trong chớp mắt, bọn này ngôn quan ngã đầy đất, hoặc che mặt, hoặc ôm bụng, hoặc ôm đầu, thống khổ kêu rên. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng một mảnh. Linh Thần, ngươi, ngươi dám ẩu đả mệnh quan triều đình, ngươi chết chắc. Dân đen, chúng ta nhất định phải đi trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi. Các ngươi là người chết sao? Không thấy được cái này dân đen lành người hùng, còn không đem hắn cho bản quan bắt lại. Có lời quan hướng hình bộ cổng sai dịch gầm thét. Hình bộ sai dịch hai mắt nhìn trời, một bộ ta cái gì cũng không thấy tư thế. Những này làm người ta ghét ngôn quan, trước đó tại hình bộ cổng kêu la nửa ngày, cùng con ruồi, ong ong không ngừng. Còn không ngừng răn dạy bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn thân phận thấp kém, đã sớm xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Hiện tại còn trông cậy vào bọn hắn bắt Linh Thần, không có cửa đâu. Lệ đại nhân đã sớm dặn dò qua, coi như Linh Thần hiện tại không có chức quan, thấy cũng nhất định phải bảo trì tôn trọng. Coi như Lệ Chí Hành không nói, bọn hắn cũng sẽ làm như thế. Linh Thần thế nhưng là đại viện anh hùng, mặc dù bị giáng thành thứ dân, nhưng lại lau không đi hắn anh hùng sự tích. Huống hồ Linh Thần hào phong à, trước kia đến hình bộ, mỗi lần đều sẽ thưởng huynh đệ bọn hắn một chút tiền thưởng. Linh Thần lắc lắc cổ tay, đi tới một cái sai dịch trước mặt, lấy ra mấy lượng bạc vụn đưa cho hắn, làm phiền nói cho Lệ đại nhân, ta rất nhanh liền trở về tìm hắn. Hầu ra, ngài hiện tại cũng có trở ngại, cái này bạc chúng ta không thể mướn. Nếu là trước kia, bọn hắn khẳng định sẽ hạnh phúc ai nhận lấy, bởi vì khi đó Ninh Thần là hầu ra, không kém điểm này bạc. Cầm đi, mời các huynh đệ từng uống rượu bạc vẫn phải có. Ninh Thần cười đem bạc đút cho hắn. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu bạc. Sai dịch không lay chuyển được, cúi đầu nói, cảm ơn hầu ra. Ta đã không phải hầu ra, gọi ta Ninh Thần là được. Hẹn gặp lại. Ninh Thần cười trở mình lên ngựa, mang Phùng Kỳ chính nên ngang rời đi. Sai dịch khinh thường nhìn lướt qua ngã trên mặt đất kêu rên muôn quan, trong lòng gắt một cái, sau đó chạy đi vào truyền đạt Ninh Thần lời nói. Chủ sảnh bên trong, Lệ Chí Hành một mặt bất đắc dĩ. Lệ đại nhân, trà này đều uống mấy chén, lúc nào cho lão phu dùng hình? Trần lão tướng quân bưng chén trà hỏi. Lệ Chí Hành sắc khóc. Hắn nào dám a? Đây chính là quân thần, là Trần lão tướng quân, quốc chi của chủ, bệ hạ thấy đều phải cho ba phần chút tình mọn. Hắn nếu dám cho Trần lão tướng quân dùng hình, không nói trước Ninh Thần không để yên cho hắn, đại nguyên tướng sĩ cũng không đáp ứng à, đám lính kia vô lại cái gì đều làm được. Hắn dám can đảm động Trần lão tướng quân một sợi tóc, đám lính kia vô lại liền dám đào nhà hắn mộ tổ. Hắn muốn đi mời tấu bệ hạ, nhưng cổng bị những cái kia ngôn quan chặn lấy, ra đều ra không được. Nghe nói của ngự thư phòng cũng có lời quan chặn lấy. Đoán chừng bệ hạ hiện tại cũng đau đầu đâu. Những ngôn quan này, như giỏi trong xương, thật mẹ nó lại buồn nôn lại chán ghét. Đại nhân, tiểu nhân có việc bẩm báo. Lúc này, cổng vang lên một đạo âm thanh vang dội. Lệ Chí Hành càng đau đầu hơn, đoán chừng những cái kia ngôn quan lại bắt đầu chửi đồng. Tiến đến, Sai Dịch đi tới, túi người ôm quyền, đại nhân, vừa rồi Ninh Hầu, Ninh công tử tới qua. Ninh Thần. Vâng. Lệ Chí Hành ánh mắt vui mừng, quá tốt, Ninh Thần đến chuyện này liền dễ giải quyết, hắn khẳng định có biện pháp. Người đâu? Mau mời tiến đến. Sai Dịch nói, Ninh Hầu ra đem cổng những đại nhân kia lần lượt đánh một lần, sau đó cưỡi ngựa rời đi. Lệ Chí Hành đứng chết chân tại chỗ, da mặt run rẩy. Ninh Thần đem bên ngoài ngôn quan đánh rồi. Đây không phải đến giải quyết vấn đề, đây là tới lửa cháy đổ thêm dầu. A, Lệ Chí Hành cảm giác đầu càng đau. Trần lão tướng quân sự tình còn không có giải quyết, Ninh Thần lại đem người đánh, mấu chốt đánh còn không chỉ một cái, mà là một đám. A, những ngôn quan này chịu đánh, có thể từ bỏ ý đồ. Ninh Thần làm sao càng ngày càng lỗ mãng rồi. Hắn hiện tại không quan không có chức, ẩu đả mệnh quan triều đình, đây chính là đại tội. Mấu chốt là hắn tại hình bộ cổng ẩu đả mệnh quan triều đình, hắn cái này hình bộ thượng thư cũng không thể coi như không biết ta. Lệ Chí Hành nghĩ thầm, muốn không cáo cái nghỉ bệnh, về nhà tránh mấy ngày. Hắn cũng không thể để người bắt Ninh Thần a. Lúc này, Sai Dịch nói, Ninh công tử để tiểu nhân chuyển cáo đại nhân, nói hắn lập tức liền trở lại. Lệ Chí Hành nao nao, một mặt không hiểu nhìn về phía Trần lão tướng quân, "Lão tướng quân, Ninh Thần đây là ý gì?" Trần lão tướng quân cười toe toét miệng rộng, vui tươi hớn hở nói, "Không hổ là lão phu nhìn chúng thiếu niên lang, dám làm dám chịu." Hắn một hồi trở về, khẳng định là nhận tội để tội, không phải còn có thể làm gì. Lệ Chí Hành khỏe miệng co giật, người đều choáng. Trần lão tướng quân đến nhận tội, hắn đã đủ đau đầu. Một hồi Ninh Thần lại đến nhận tội. Lệ Chí Hành không dám nghĩ, tưởng tượng liền nhức đầu lắm. Đây không phải đang khi dễ người thành thật sao? Mà lúc này, Ninh Thần cùng Phùng Kỳ chính phóng ngựa đi tới Phạm Thái Hòa phủ đệ. Phạm Thái Hòa mặt mũi bầm dập, trên mặt trên đầu đều quấn lấy băng gạc, trên đùi đánh lấy thanh nẹp, đau đến thẳng hừ hừ. Hôm qua đầu tiên là đụng cây cột, về sau lại bị Ninh Thần đánh tơi bởi một trận. Nhưng đây đều là bị thương ngoài da. Kỳ thật hôm nay vốn có thể cáo bệnh giả không đi lên triều, nhưng tham gia ngược lại Ninh Thần, để tâm tình của hắn rất tốt, chạy tới bảo triều. Sau khi xuống triều vừa đi ra cửa cung, trong lòng suy nghĩ ban đêm làm sao chúc mừng. Kết quả ngẩng đầu một cái liền thấy Trần lão tướng quân mặt đen lên cản ở trước mặt hắn. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Trần lão tướng quân rẽ ngang trượng quất vào đầu hắn bên trên, đem hắn đệm té xuống đất. Sau đó cái kia quải côn cùng không cần tiền như hướng về thân thể hắn rút. Cuối cùng cái kia hài đồng lớn bằng cánh tay quải trượng đều đánh gãy. Nếu không phải văn võ bá quan lôi kéo, hắn hôm nay cũng không phải là đoạn chân đơn giản như vậy, khẳng định mệnh đều không còn. Cửa hoàng cung hành hung, đây là khiêu khích hoàng quyền, bản quan muốn không đem ngươi tham gia ngược lại, bản quan liền không cứ gọi Phạm Thái Hòa. Phạm Thái Hòa ánh mắt ngoan độc, hung tợn nói, hắn có thể đem Ninh Thần tham gia ngược lại, là có thể đem Trần lão tướng quân tham gia ngược lại. Coi như tham gia không ngã, cũng phải để Trần lão tướng quân trả giá đắt. Nếu như lần này cứ như vậy tính rồi, mặt của hắn chỗ nào đặt? Bị người ngay trước văn võ bá quan mặt đầu đả, nếu không truy cứu, về sau đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Chương 378, Ninh Mỗ phế lối, còn cần chọn địa phương. Chương 378, Ninh Mỗ phế lối, còn cần chọn địa phương. Phạm Thái Hòa bên giường còn có mấy cái ngôn quan. Nghe tới Phạm Thái Hòa lời nói, trong đó một cái ngôn quan nói, "Phạm đại nhân yên tâm, Trương đại nhân bọn người đi hình bộ, Lưu đại nhân đám người đã đi diện thánh, thỉnh cầu bệ hạ nghiêm trị Trần lão tướng quân. Ngày mai tảo triều, chúng ta nhất định sẽ tham gia Trần lão tướng quân. Thô tục vũ phu sẽ chỉ động quyền cước, lần này nhất định để hắn trả giá đắt." Phạm Thái Hòa ánh mắt toán độc, "Ngày mai, để người nhắc lên bản quan vào triều, bản quan sẽ không từ bỏ ý đồ." Mấy người đang thương lượng ngày mai tảo triều bên trên, làm sao tham tấu Trần lão tướng quân, bên ngoài vang lên thanh âm của quản gia, "Lão gia, Ninh Thần cầu kiến." Phạm Thái Hòa mấy người không khỏi khẽ giật mình. Ninh Thần đến rồi? Hắn tới làm cái gì? Một cái ngôn quan có chút khủng hoảng, chẳng lẽ Ninh Thần trên triều đình đánh Phạm đại nhân còn chưa hết giận, đuổi tới trong nhà đến rồi? Phạm Thái Hòa cười lạnh, còn có thể làm gì? Khẳng định là giúp Trần lão tướng quân cầu tình đến. Trần lão tướng quân ẩu đả bản quan, là vì cho hắn xuất khí. Ninh Thần lúc này đến, nhất định là vì cầu được bản quan tha thứ. Cái khác mấy cái ngôn quan nhao nhao gật đầu. Phạm đại nhân nói rất đúng, Ninh Thần khẳng định là đến cho Trần lão tướng quân cầu tình. Ninh Thần hiện tại chỉ là một giới dân đen, có cái gì rất sợ hãi. Vậy quá tốt, chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ nhục nhã hắn một phen. Phạm Thái Hòa ánh mắt âm hiểm, nói, để hắn tiến đến. Quản gia lên tiếng, xoay người đi. Qua thời gian một chén trà công phu, quản gia mang Ninh Thần cùng Phùng Kỳ Chính tiến đến. Lao ra, Ninh Thần đưa đến. Phạm Thái Hòa ánh mắt âm hiểm, để hắn ở bên ngoài quy lợi. Cái khác mấy cái ngốt quan, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ninh Thần hiện tại không quan không có trước, để hắn bên ngoài bây giờ quỳ bên trên một hai canh giờ, giải hạ giận. Cũng không chờ bọn hắn cao hứng, Ninh Thần không để ý quản gia ngăn cản, đẩy ra rèm đi đến. U, mấy vị chuyên gia đều ở đây. Để ta đoán một chút nhìn, các ngươi đây là cấu kết với nhau làm việc xấu, đang thương lượng ngày mai tảo triều như thế nào công kích Trần Lao tướng quân, còn là đang thương lượng như thế nào nhục nhã ta một phen. Mấy cái ngôn quan sử sốt, nhìn nhau, hoài nghi Ninh Thần nghe tới bọn hắn nói chuyện. Ninh Thần cười nhạt một tiếng, chớ kinh ngạc. Các ngươi những này tay trói gà không chặt phế vật, cũng liền chút bản lĩnh này. Mấy cái ngôn quan trợn mắt nhìn. Ninh Thần không có chức quan, một giới dân đen, còn dám nhục nhã bọn hắn. Phạm Thái Hòa cả giận nói, Ninh Thần, bản quan phủ đệ cũng không phải ngươi phách lối địa phương. Mấy cái ngôn quan lập tức hất đệm. Ninh Thần, còn coi mình là phong quang vô hạn đại huyền tiêu giao hầu sao? Một giới dân đen, thấy chúng ta dám cung quỷ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ninh Thần, ngươi tự tiện xông vào Phạm đại nhân phủ đệ, còn dám ngang ngược, không coi ai ra gì, theo tội đáng chẳng. Ninh Thần nhịn không được bật cười. Chư vị chuyên gia thật sự là thật là lớn quan uy a. Ninh Mỗ phách lối, còn cần chọn địa phương. Để Ninh Mỗ cho các ngươi quỷ, các ngươi cũng xứng. Ninh Thần nói, bước nhanh đến phía trước, cầm một cái chế trụ một cái ngôn quan đầu, đánh tới hướng bên cạnh bàn thấp. Phanh! Cái này ngôn quan một tiếng hét thảm, hai mắt lật một cái, ngã trên mặt đất trực tiếp ngất đi. Ninh Thần trêu tức nói, thân thể thật tốt, ngã đầu liền ngủ. Cái khác mấy cái ngôn quan dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo rút lui. Ninh Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám tại Phạm đại nhân phủ đệ hành hung, lần này liền bệ hạ cũng không bảo vệ được ngươi. Chúng ta nhất định đi trước mặt bệ hạ cáo ngươi, ngươi hiện tại không quan không có chức, ngươi chết chắc. Mấy cái ngôn quan thanh sắc bên trong nhẫm hô to. Ninh Thần cười nhạt một tiếng, cất bước đi tới trước giường. Phạm Thái Hòa lan tràn hoảng sợ, Ninh Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi hiện tại chỉ là một giới dân đen, ngươi nếu dám làm loạn, bản quan nhất định phải tham gia đến ngươi chém đầu cả nhà. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy khinh thường, đưa tay một thanh nắm Phạm Thái Hòa đầu kia chân gãy. A! Phạm Thái Hòa hét thảm một tiếng, đau đến toàn thân run rẩy, nước mắt đều đi ra. Ninh Thần, ngươi chớ làm loạn, mau thả Phạm đại nhân, không phải bản quan nhất định theo luật trị tội của ngươi. Vào phủ hành hung, ẩu đả triều đình đại quan, số tội cũng phạt, ngươi sợ chết sao? Mấy cái ngôn quan một mặt hoảng sợ hô to. Ninh Thần cười lạnh một tiếng, không những không có buông tay, trên tay ngược lại tăng thêm lực đạo. Phạm Thái Hòa đau đến nước mắt chảy ngang, Ninh Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ninh Thần cười nói, không có việc gì, chính là tới thăm một chút Phạm đại nhân. Nhìn thấy Phạm đại nhân nửa chết nửa sống, ta liền yên tâm. Nói, rốt cục buông lòng tay ra, từ trong ngực lấy ra mấy tờ giấy, ngã tại Phạm Thái Hòa trên mặt. Đệ nhất, đừng có lại cắn Trần Lao tướng quân không thả, bệ hạ chính là hỏi, liền nói các ngươi tổn thương là chính mình bằng. Thứ hai, ngươi chỉ là cái tiểu nhân vật, chơi chết ngươi ý nghĩa không lớn. Nói cho sau lưng ngươi người, Linh Mộ bây giờ không quan không có chức, để hắn sáng cái tướng, cũng để cho ta xem một chút là lộ nào thần tiên. Thứ ba, nếu như ngày mai ta nghe tới có người tố tấu Trần Lao tướng quân, những vật này sẽ xuất hiện ở trước mặt bệ hạ. Thứ tư, Phạm đại nhân thật tốt dưỡng thương, không cần đưa. Kém chút quên, ngươi bộ dáng như hiện tại giống như cũng không cách nào đưa. Linh Thần nói xong, quay người mang Phùng Kỳ Chính rời đi. Phạm Thái Hòa nhìn thấy Linh Thần rời đi, nhịn không được gầm thét, dám tại bản quan phủ đệ hành hung, bản quan nhất định phải đi trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi. Linh Thần, ngươi chết chắc, bản quan muốn ngươi chết không nơi táng thân. Mấy cái ngôn quan nhao phụ họa, biểu thị ngày mai tảo triều nhất định sẽ tham tấu Linh Thần. Hơi tỉnh táo chút, Phạm Thái Hòa mới cầm lấy Linh Thần ngã tại trên mặt hắn đồ vật, mở ra xem, sắc mặt nháy mắt hoàn toàn trắng bệ, giống như ngũ lôi manh đỉnh, để trước mắt hắn biến đen, kém chút ngất đi. Nhìn thấy Phạm Thái Hòa ánh mắt hoảng sợ, toàn thân run rẩy, mấy cái ngôn quan hai mặt nhìn nhau, hiếu kỳ những trang giấy này phía trên viết cái gì. Phạm đại nhân, ngươi không sao chứ? Phạm Thái Hòa đột nhiên giật mình tỉnh lại, thất kinh hô to, nhanh, nhanh đi đem những người khác hô trở về. Bản quan vết thương trên người là chính mình bằng, cùng Trần Lao tướng quân không quan hệ. Nhanh đi, nếu ai dám lại tham tấu Trần Lao tướng quân, bản quan nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Ninh Thần, ngươi ngã tại Phạm Thái Hòa trên mặt đồ vật là cái gì? Tiến về hình bộ trên đường, Phùng Kỳ Chính nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ninh Thần có chút mỉm cười, Phạm Thái Hòa tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng chứng cứ phạm tội. Những chứng cứ này là Thẩm Mặc giao cho hắn. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lão hỗn đản kia đem ngươi làm hại thảm như vậy, vì cái gì không đem những chứng cứ này trực tiếp giao cho bệ hạ? Ninh Thần cười cười, Phạm Thái Hòa chỉ là con cờ, giải quyết hắn không dùng. Chân chính đáng sợ chính là hắn người sau lưng. Phạm Thái Hòa người sau lưng giấu rất sâu, thủ đoạn cũng đủ hung ác. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta muốn chính là đem người này tìm ra, đến nội Phạm Thái Hòa, đến lúc đó ôm cỏ đánh cỏ, thuận tay liền giải quyết. Phùng Kỳ Chính còn là không hiểu, vậy tại sao không cần những chứng cứ này uy hiếp Phạm Thái Hòa nói ra người ở sau lưng hắn là ai? Chương 379, chính bọn hắn rơi chương 379, chính bọn hắn rơi. Ninh Thần vừa cười vừa nói, Phạm Thái Hòa là ngự sử đại phu, có phó tướng danh xưng, hơn nữa còn là ngôn quan đứng đầu, trên triều đình cũng là nhân vật. Tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Lấy thân phận của hắn, nhiều nhất rơi cái bãi quan mà thôi. như hắn khai ra người sau lưng, lại bị người kia biết, hắn sẽ chết rất thảm. Bãi quan cùng chết ở giữa, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao chọn? Huống chi, hắn ở trên tay nắm bắt Trần Lao tướng quân tay cầm, nếu là cắn chết tham gia Trần Lao tướng quân, bệ hạ cũng không tốt công khai che chở. Dùng một phần chứng cứ phạm tội, đổi Trần Lao tướng quân an toàn, đáng giá. Lại nói, chúng ta cũng không chịu thiệt, Phạm Thái Hòa chân gãy, những cái kia ngôn quan cũng bị ta đánh đến không nhẹ. Phùng Kỳ chính khẽ gật đầu, là không chịu thiệt. Nhưng làm sao tìm được ra Phạm Thái Hòa người sau lưng đâu? Linh Thần trầm giọng nói, người này giấu rất sâu, sẽ không dễ dàng lộ diện. Địch tối ta sáng, lần này đích xác đánh ta một trở tay không kịp. Bất quá không quan hệ, ta hiện tại không có chức quan, người rảnh rỗi một cái, đối hắn uy hiếp không có lớn như vậy, chờ hắn buông lòng cảnh giác, bắt được người này hẳn là sẽ dễ dàng chút. Vừa vặn hiện tại rảnh rỗi, qua mấy ngày chúng ta du lịch đi. Phùng Kỳ chính nghi ngờ nói, cái gì là du lịch? Chính là du sơn ngoạn thủy. Phùng Kỳ chính ồ một tiếng, nguyên lai là đi giáo phường sở a, nói đến thâm ảo như vậy. Linh Thần một mặt kinh ngạc, cùng giáo phường sở có quan hệ gì? Đi giáo phường sở không phải liền là du sơn ngoạn thủy sao? Giáo phường sở cô nương trên thân có núi có nước. Linh Thần khẽ miệng co giật, kinh ngạc đến ngây người. Lão Phùng, ngươi đối với du sơn ngoạn thủy bốn chữ này lý giải, viễn siêu cổ kim văn đàn đại nho. Bội phục. Phùng Kỳ chính cười toe toét miệng rộng mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngươi là đang khen ta có tài. Ngươi đâu chỉ là có tài, ngươi là quá mẹ hắn có tài. Trong lúc nói chuyện, hai người tới hình bộ. Lệ Chí Hành nhìn thấy Linh Thần, mặt đều nhăn thành bánh bao. Lệ đại nhân nhìn thấy ta giống như không quá cao hứng bộ dáng. Lệ Chí Hành sắc khóc, trong lòng tự nhủ một cái Trần Lao tướng quân liền đủ ta đau đầu, hiện tại lại tăng thêm một cái ngươi, ta có thể không đau đầu sao? Ngươi là đến nhận tội đền tội. Linh Thần kinh ngạc nói, ta có tội gì? Lệ Chí Hành giật mình, trợn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, ngươi không phải là bởi vì đánh những cái kia ngôn quan đến nhận tội. Ta đánh những cái kia ngôn quan. Lệ đại nhân, lời này cũng không thể nói mò, ẩu đả mệnh quan triều đình là đại tội, Linh Thần từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, làm sao lại làm ra loại sự tình này? Lệ Chí Hành. Linh Thần tiếp tục nói, Lệ đại nhân, không biết người nào tại vu ham ta. Ta hiện tại người rảnh rỗi một cái này tội danh ta có thể đảm nhận không dậy nổi. Trước đó ta đích xác nhìn thấy những cái kia ngôn quan ngã trên mặt đất, ta cũng tốt bụng hỏi qua, là chính bọn hắn không cẩn thận ngã xuống. Ngay vào lúc này, một cái sai dịch đi tới cửa, thượng thư đại nhân, ngăn ở cổng những đại nhân kia đều rời đi. Lệ Chí Hành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rời đi rồi. Vâng, không có khả năng a, những ngôn quan này là khó dây dưa nhất. Bọn hắn không có đạt tới mục đích, làm sao lại tùy tiện rời đi? Bọn hắn trước khi đi nói cái gì rồi? Về thượng thư đại nhân lời nói, bọn hắn không nói gì. Lệ Chí Hành trợn mắt hốt mồm, một lát sau mới lấy lại tinh thần, phất phất tay để sai dịch lui ra. Chợt nhìn về phía Linh Thần, tò mò hỏi, ngươi làm cái gì? Chịu một trận đánh, sau đó cái giấm đều không có thả một cái liền đi. Đó căn bản không phải ngôn quan tác phong. Linh Thần nhún nhún vai, ta cái gì cũng không làm. Có lẽ là những cái kia ngôn quan hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được Trần Lao tướng quân lao khổ công cao, đúng là không nên tham đấu, cho nên về nhà tỉnh lại đi. Lệ Chí Hành nhìn xem hắn, một bộ ngươi đoán ta tin hay không biểu lộ. Linh Thần bây giờ không quan không có trước, một giới người rảnh rỗi, lại còn có thể để cho những ngôn quan này đánh rất răng hướng trong bụng ướt. Hắn xem như phục. Trần Lao tướng quân cũng rất tò mò, tiểu tử ngươi đã làm gì? Những này ngự sử ngôn quan, trong ngày thường cùng chó dại, lần này ăn thiệt tỏi lớn như thế, vậy mà nắm lô mũi nhận rồi. Linh Thần cười nói, Lao tướng quân, sự tình giải quyết liền tốt, còn lại đều không trọng yếu. Dứt lời, Linh Thần hướng Trần Lao tướng quân thật sâu cúi đầu, Linh Thần đa tạ Lao tướng quân che chở tri ân. Vừa nhắc tới cái này, Trần Lao tướng quân nổi trận lôi đình. Những cậu vật này, quả thực tầm nhìn hạn hẹp, ngu không ai bằng. Bọn hắn quên là ai bảo Đà La quốc túi đầu xương thần, là ai cầm xuống Mãng Châu thu phục biên hải. Đem ngươi tham gia ngược lại, tương đương với tự đoạn lợi kiếm, gãy kích trầm xa. Những này sẽ chỉ động một mép phế vật, lão phu chỉ hận quải trượng không dám chắc, không phải không đánh chết bọn hắn không thể. Linh Thần cười nói, Lao tướng quân không nên tức giận. Ta mời mọi người ăn cơm, ngày phúc lâu ăn thịt bị nướng, uống tiên lộ. Ngươi nói cái gì? Dưỡng Tâm Điện, Huyền Đế một mặt kinh ngạc. Toàn Công Công bám thân, nhỏ giọng nói, bẩm bệ hạ, vừa mới tiếp vào tin tức, Linh công tử đem ngăn ở hình bộ cổng ngự sử ngôn quan lần lượt đánh một lần. Huyền Đế biểu lộ cứng nhắc, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Hô trướng, tiểu tử này bình thường thông minh kinh đi đâu rồi? Sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Hắn hiện tại không có quyền chức gì, ẩu đả mệnh quan triều đình. Đây không phải đem đao hướng trong tay người khác nhất sao? Huyền Đế trong lòng cái kia khí a Toàn Công Công nhỏ giọng nói, những người kia ngăn ở hình bộ cổng, yêu cầu nghiêm trị Trần Lao tướng quân. Linh công tử đoán chừng là quan tâm Trần Lao tướng quân sốt ruột, mới cùng những người kia lên xung đột. Huyền Đế giận dữ, đừng nhặt dễ nghe mà nói. Cái gì gọi là lên xung đột? Hắn đây là ẩu đả mệnh quan triều đình, mà lại đánh còn không chỉ một cái. Còn có cái này Trần Lao tướng quân, tuổi đã cao, tính tình còn là bốc lửa như vậy. Ngăn ở cửa cung ẩu đả mệnh quan triều đình, đây không phải để chấm làm khó sao? Muốn đánh ngươi tìm một chỗ không người, vụ trộm đánh một trận tốt. Nay cũng tốt, văn võ ba quan đều biết, đây không phải đang ép chấm trừng phạt hắn sao? Toàn Công Công mở to hai mắt nhìn, vụ trộm đánh một trận. Đây là có thể nói sao? Huyền Đế nộ khí khó tiêu, tiểu nhân không để chấm bất lo, cái này già cũng đi theo làm cản. Những người kia còn ở bên ngoài quỷ đâu? Toàn Công Công cúi đầu, nói, vâng. Yêu quỷ để bọn hắn quỷ, quỷ chết mới tốt, tránh khỏi chấm nhìn tâm phiền. Huyền Đế cả giận nói. Nói xong, trực tiếp hướng trên giường em một nằm, nhắm mắt đi ngủ. Nhưng qua không đầy một lát, Huyền Đế lại mở to mắt, mặt mũi tràn đầy bực bội. Toàn Thịnh, viết chỉ. Toàn Công Công đội bằng nói, vâng. Huyền đế xoa xoa mi tâm, nói: "Trần lão tướng quân đầu đả mệnh quan triều đình, mắt không cách nào độ. Giao trách nhiệm trong nhà bế môn hối lỗi, tỉnh lại 3 tháng, phạt đổng 1 năm." Huyền đế vừa dứt lời, chỳ thấy một cái tiểu thái giám bước nhanh đi tới, quỳ rạp xuống đất: "Bệ hạ, ngự sử đại phu Phạm đại nhân gấp đấu." Huyền đế sắc mặt lập tức âm trầm xuống, không cần nhìn liền biết là tham gia Ninh Thần. "Bệ hạ, bên ngoài chư vị đại nhân đã rời đi." "Cái gì? Rời đi rồi?" Huyền đế khẽ giật mình, cho là mình nghe lầm rồi. Tiểu thái giám vội vàng nói: "Vâng." Huyền đế một chán dấu chấm hỏi, chợt nói: "Đem tấu chương trình lên." Toàn công công tranh thủ thời gian đem tấu chương chuyển giao cho Huyền đế. Huyền đế mở ra xem, biểu lộ mất khống chế, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chẳng lẽ cái này Phạm Thái Hòa bị Trần Lao tướng quân đem đầu góc làm hỏng rồi. Chương 380, khôi phục sự tự do. Chương 380, khôi phục sự tự do. Toàn công công không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, cái gì gọi là Trần Lao tướng quân đem Phạm Thái Hòa đầu góc làm hỏng rồi. Huyền đế biểu lộ cổ quái, Phạm Thái Hòa tại sổ gấp thảo luận, chân của hắn không phải Trần Lao tướng quân đánh gãy, mà là chính mình không cẩn thận quăng đoán mất, cùng Trần Lao tướng quân không quan hệ. Còn mời cầu chấm chớ có bởi vì chuyện này trừng phạt Trần Lao tướng quân. Toàn công công trợn mắt hốt mồm, cái này đầu góc là thật có vấn đề a. Huyền đế nhìn về phía Toàn công công, ngươi nói cái này Phạm Thái Hòa có phải là uống nhầm thuốc rồi? Toàn công công cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, đây là chuyện tốt ta. Xem ra Phạm đại nhân chân gãy, cùng Trần Lao tướng quân không quan hệ, đều là hiểu lầm." Huyền đế hừ lạnh một tiếng: "Hiểu lầm? Ngay trước vừa xuống hướng văn võ bá quan mà đánh, nhiều như vậy ánh mắt đều mù rồi. Những này ngự sử ngôn quan, muốn tên không muốn sống, nhất là Phạm Thái Hòa, thân là ngôn quan đứng đầu, làm sao có thể bỏ qua loại này bắt tên cơ hội? Đây rõ ràng là bị người ta tóm lấy tay cầm, cưỡng ép đổi giọng, lý do này cứng rắn chấm đều thay hắn xấu hổ." "Toàn Thịnh, ngươi quay đầu đi hỏi một chút Linh Thần, hắn là dùng thứ gì cùng Phạm Thái Hòa làm giao dịch để hắn đổi miệng?" Toàn công công giật mình, ý của bệ hạ là chuyện này là Ninh công tử thủ bút, không phải hắn còn có thể là ai? Nếu như chấm không có đoán sai, hôm nay bị hắn đánh một trận tơi bởi những cái kia ngôn quan, cũng sẽ đổi giọng nói mình bằng. Huyền đế dừng một chút, khép mắt nói: "Xem ra Phạm Thái Hòa có rất trọng yếu tay cầm rơi ở trên tay Linh Thần, không phải hắn sẽ không đổi giọng." Toàn công công nhỏ giọng nói: "Vậy hạ, lão nô cái này liền đi hỏi thăm Ninh công tử." Huyền đế khoát khoát tay: "Được rồi, Phạm Thái Hòa đổi giọng, thực cũng đã chấm không cần lại đau đầu. Ninh Thần đây cũng là giúp chấm. Chấm vốn đang lo lắng, hắn không có chức quyền sẽ bị người khi dễ, xem ra là chấm nghĩ nhiều. Nhìn thấy hắn có sức tự vệ, chấm cũng yên lòng." Huyền đế trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: "Toàn Thịnh, lần trước Ninh Thần cầu chấm đặc xá Vũ Điệp cô nương thời điểm, còn có một nữ tử, tên cứ gọi là gì tới?" Toàn công công nghĩ nghĩ, nói: "Bẩm bệ hạ, gọi Tử Tô." Huyền đế lắc đầu: "Tử Tô là Nhan Văn Bác chi nữ, cái này ta nhớ được. Lúc ấy còn có một nữ tử, giống như cùng giám sát Sở Phan Ngọc Thành có quan hệ." Toàn công công lập tức nghĩ đến là ai rồi, đội bằng nói: "Bệ hạ, nữ tử kia gọi Nam Chi." "Đúng, gọi là cái tên này." Huyền đế thở dài: "Lúc đầu chấm muốn đem cựu công chúa gả cho Ninh Thần, hiện tại hắn không có công danh mang theo, tại tỉnh tại pháp đều không thể nào nói nổi. Hắn vì Đại Huyền lập xuống rất nhiều kỳ công, trên triều đình chấm lại không có thể bảo vệ hắn, trung bi là chấm mắc nợ hắn." Toàn công công đội vàng túi người, nói: "Vậy hạ, Ninh công tử để nô tài nhất định phải chuyển cáo bệ hạ. Bệ hạ đối với hắn ơn chi ngộ, hắn ghi khắc ngũ tạng, vĩnh thế không quên." Huyền đế khẽ gật đầu: "Toàn Thịnh, viết chỉ." "Vâng." Viết xong thánh chỉ, Huyền đế gấp lên ấn tỷ. Toàn công công đang chuẩn bị đi truyền chỉ, một cái tiểu thái giám đi tới, bị giảm xuống đất, khởi bẩm bệ hạ, cựu công chúa cầu kiến. Huyền đế biểu lộ có chút cứng đờ, chợt bất đắc dĩ thở dài: "Để cho nàng đi vào đi." "Vâng." Tiểu thái giám lui xuống. Huyền đế nhìn về phía Toàn công công: "Ngươi đi đi." Toàn công công ra ngoài thời điểm, vừa bạn gặp được tiến đến cựu công chúa. Cựu công chúa chưa thi phấn trang điểm, cũng không có mang rườm rà đồ trang sức, chỉ cắm một chi châm vàng, khuôn mặt tiểu tụy, con mắt sưng đỏ, xem ra là lại khóc qua. Ninh Thần giữa chưa cùng Trần Lao tướng quân bọn hắn uống nhiều. Lúc này vừa về nhà nằm xuống không đầy một lát. Trận này uống rượu coi như thống khoái toàn bộ hành trình, liền nghe Trần Lao tướng quân ngày đương mắng lao tử. Cuối cùng, lấy Trần Lao tướng quân đem cái bàn bén mà kết thúc. Lần trước Trần Lao tướng quân lập bàn, còn là tại Trạng Nguyên lâu, khi đó hắn thiếu thốn một cái chân, ngày ngày mượn rượu tiêu sầu. Chỉ có điều, lần trước Trần Lao tướng quân là vì chính mình lập bàn, lần này là vì Ninh Thần. Ninh Thần đang ngủ say, bị người tỉnh lại. "Chớ quấy dậy, để ta lại ngủ một chút." Ninh Thần mở to mắt liếc mắt nhìn, uống rượu quá nhiều đầu váng mắt hoa, cũng không thấy rõ là ai. "Chờ mình ngủ tiếp." "Thứ công tử, thứ công tử." "Mau tỉnh lại, trong cung truyền chỉ, mau dậy đi tiếp chỉ." "Tiếp chỉ" hai chữ, để Ninh Thần tỉnh táo thêm một chút. Hắn hiện tại không có quyền chức gì, trong cung không hẳn sẽ cho hắn hạ chỉ. Nếu có thánh chỉ, có thể là chính mình xin nhờ Toàn công công hỏi sự kiện kia. Ninh Thần dễ dàng lấy ngồi dậy, rót mấy ngụm trà lạnh, để chính mình tỉnh táo thêm một chút, lúc này mới lảo đảo đi tới bên ngoài chủ sảnh. "Này, lão Toàn." Ninh Thần mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô khoát khoát tay. "Toàn công công hít hả, ngươi đây là uống bao nhiêu a?" "Một thân mùi rượu." Ninh Thần cười nói: "Không bao nhiêu. Một hồi ngươi đừng đi, chúng ta lại uống điểm." Toàn công công cũng không dám uống, hắn phải tùy thời hầu hạ bệ hạ. Trong ngày thường uống rượu đều là uống rượu mấy chén, căn bản không dám uống nhiều. Ninh Thần nghe chỉ. Ninh Thần lảo đảo quỳ xuống: "Thần, không, Thảo Dân." "Thảo Dân nghe chỉ." Toàn công công nói: "Thánh thượng long ân, hiện đã tra ra Thanh Hà huyện huyện lệnh Liêu Chi Trần chính là trung trực chi thần, hàn đoàn chết đối lý, chấm tâm rất đau nhức. Từ ngày này trở đi, khôi phục Liêu Chi Trần chi nữ Liêu Biết Nhu thân tự do, ban thưởng Linh Thần làm tỷ,
hộ bộ ban phát biệt tịch, khâm thử. Linh Thần nụ cười trên mặt một chút xíu cứng nhắc. Lão Toàn, cái gì gọi là ban cho ta làm gì? Toàn Công Công nói, chính là để Vũ Điệp cô nương đi theo bên cạnh ngươi. Linh Thần sắc mặt khó coi, vậy hạ chỉ khôi phục Vũ Điệp thân tự do, bây giờ lại có để nàng đi theo bên cạnh ta làm nô làm gì, cái này cũng không có đặc xá nô tịch khác nhau ở chỗ nào. Toàn Công Công đội và nói, còn là có khác biệt, Vũ Điệp cô nương về sau liền không cần đợi tại giáo phương sở. Linh Thần cười lạnh một tiếng, bệ hạ khôi phục Vũ Điệp tự do thân, nhưng lại coi nàng là thành tỷ nữ ban cho ta. Bệ hạ ban thưởng, cho nên nàng cả một đời chỉ có thể lưu ở bên cạnh ta làm cái tỷ nữ, không có bệ hạ gật đầu, ta không thể cho nàng danh phận, nếu không chính là khi quân, là ý tứ này sao? Toàn Công Công thở dài, trầm giọng nói, Linh công tử, chờ ngươi có chính thê, có thể nạp Vũ Điệp cô nương làm tiếp. Ta xuất cung thời điểm, gặp được cựu công chúa, nàng tiểu thụy rất nhiều, cặp mắt khóc sưng đỏ. Linh Thần, bệ hạ xuống dạng này ý chỉ, ngươi hẳn là rõ ràng có ý tứ gì. Linh Thần nhíu mày, chẳng lẽ bệ hạ còn không hết hy vọng, muốn tác hợp hắn cùng cựu công chúa? Nhưng hắn hiện tại người rảnh rỗi một cái, thân không có công danh, tại pháp tại tỉnh, đều cùng cựu công chúa không thể nào. Nhưng nghe tới Toàn Công Công nói cựu công chúa tiểu thụy rất nhiều, con mắt khóc sưng đỏ, vẫn còn có chút đau lòng. Lễ bộ chuẩn bị hơn 2 tháng, mắt thấy còn có 3 ngày liền muốn thành hôn, lại ra cái này việc sự tình, cựu công chúa tổn thất không chỉ có riêng là danh dự. Toàn Công Công nói, Linh Thần, bệ hạ hoàn toàn có thể không hạ đạo này ý chỉ, nhưng hắn còn là xuống. Ngươi hẳn là lý giải bệ hạ dụng tâm lương khổ. Trừ cái đó ra, bệ hạ còn xuống một đạo ý chỉ. Linh Thần nao nao, cái gì ý chỉ? Bệ hạ đồng thời đặc xá Nam Chi cô nương. Ngươi hẳn là rõ ràng, một cái Phan Ngọc Thành cũng không có tư cách để bệ hạ hạ chỉ. Toàn Công Công thâm tiếng nói, hoàng ân quần quận, chớ có cô phụ thánh nhân. Linh Thần nói câu xuất phát từ tâm can lời nói, ngươi như đỡ Vũ Điệp vì chính thê, về sau cùng cựu công chúa lại không khả năng. Linh Thần trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, cao giọng nói, Thảo Dân, tạ bệ hạ long ân. Chương 381, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Chương 381, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đưa tiễn Toàn Công Công, Linh Thần cười âu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới giáo phường sở. Đi tới lầu 2, nhìn thấy Phan Ngọc Thành cùng Cao Tử Bình mấy người đang uống rượu. Linh Thần đi qua, nhìn xem Phan Ngọc Thành vừa cười vừa nói, vừa vặn ngươi ở chỗ này, ta còn để lão Phùng đi giám sát sở tìm ngươi. Phan Ngọc Thành hỏi, tìm ta có việc? Linh Thần lấy ra thánh chỉ đưa cho hắn. Phan Ngọc Thành nhìn thấy thánh chỉ, sắc mặt đột biến, lúc này liền muốn quỳ xuống tiếp chỉ. Linh Thần cười nói, không phải cho ngươi. Phan Ngọc Thành động tác cứng đờ, không hiểu nhìn xem Linh Thần. Là cho Nam Chi cô nương. Phan Ngọc Thành đầu tiên là khẽ giật mình, chợt giống như là nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Linh Thần. Linh Thần cười khẽ gật đầu. Phan Ngọc Thành tiếp nhận thánh chỉ, liếc mắt nhìn, nhảy lên một cái, nắm chặt thánh chỉ hướng lầu 3 phóng đi. Cao Tử Bình tò mò hỏi, Linh Thần, cái này trong thánh chỉ nói cái gì? Bệ hạ đặc xá Nam Chi cô nương nô tịch, khôi phục tự do của nàng. Cao Tử Bình mấy người ngẩn ngơ, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, mừng thay cho Phan Ngọc Thành. Các ngươi uống đi, ta đi lên trước. Linh Thần lên tiếng chào hỏi liền lên lầu. Linh Lang, Vũ Điệp hân hoan nhảy cấm tiến lên đón. Tử Tâu ngồi ở trước tấm bình phong giường em bên trên, trong tay bưng lấy một bản sách thuốc, xinh đẹp con mắt đảo một vòng, cho Linh Thần một cái liếc mắt. Cái này muốn đản tới một lần, ngày thứ 2 môi của nàng đều muốn sưng, tay cũng chưa lợi hại. Linh Thần đi qua, sát bên nàng tòa hạ, ngươi thật giống như không chào đón ta. Tử Tâu ghét bỏ hướng bên cạnh rời đi, một bộ chớ chịu lao tử biểu lộ. Linh Thần lại hướng nàng bên cạnh chen chen. Tử Tâu lại hướng bên cạnh rời đi. Linh Thần lần nữa chen đến bên người nàng. Tử Tâu nhìn hắn chằm chằm, nam nữ thụ thụ bất thân không biết sao. Linh Thần cười xấu xa, ta một mực hoài nghi ngươi có phải hay không nữ nhân. Nữ nhân này chỉ nguyện ý cho chính mình miệng chu tay phạt, lại không nguyện ý quản bảo chi giao. Tử Tô nao nao, chợt hừ một tiếng, kỳ thật ta là thân nam nhi. Phải không? Linh Thần một mặt cười xấu xa, cái kia để ta kiểm tra một chút. Nói liền muốn lên tay. Tử Tô đỏ mặt chạy đi. Biết đu, ngươi quản quản hắn. Vũ Điệp nụ cười tươi đẹp, cái này có quan hệ gì? Dù sao Tử Tô tỉ tỉ sớm muộn muốn để Linh Lang kiểm tra. Tử Tô. Biết đu a, ngươi không có cứu. Linh Thần bấy tay, Vũ Điệp, tới cho ngươi xem cái thứ tốt. Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khéo léo đi tới ở bên người Linh Thần ngồi xuống. Tử Tô phi một ngụm, ta đi ra ngoài trước. Đừng a, ngươi cũng có thể nhìn. Phi, ai muốn nhìn rồi? Không nguyện ý nhìn được rồi. Linh Thần nói xong, cầm ra thánh chỉ. Tử Tô giật mình, thánh chỉ. Linh Thần gật đầu, không phải ngươi cho rằng ta để ngươi nhìn cái gì? Tử Tô ý thức được chính mình hiểu sai, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào. Đừng tưởng rằng nàng không biết Linh Thần là cố ý. Linh Thần đem thánh chỉ đưa cho Vũ Điệp, bệ hạ đặc xá ngươi nô tịch, ngươi tự do. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Vũ Điệp lập tức ngây người. Tử Tô tiếp nhận thánh chỉ, mở ra xem, hốc mắt đỏ lên, quá tốt, quá tốt. Biết nu tự do. Nói, đem thánh chỉ đưa cho Vũ Điệp nhìn. Vũ Điệp nhìn xem thánh chỉ, nước mắt giống như là đoạn mất tuyến hạt châu, cộp cộp rơi xuống, vui đến phát khóc. Linh Thần nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong ngực. Vũ Điệp khóc nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng. Tử Tô khẽ nhíu mày, bệ hạ đem Vũ Điệp ban cho ngươi làm gì, đây là ý gì? Linh Thần thở dài, cũng không có che giấu, bệ hạ còn là nghĩ đến đem cựu công chúa gả cho ta, cho nên lưu lại một tay. Cái này không phải là biết nu còn là nô tịch. Linh Thần lắc đầu, là lương tịch, ngày mai ta liền đi hộ bộ, giúp Vũ Điệp một lần nữa làm nghiệp tịch. Vũ Điệp ngừng lại tiếng khóc, trên mặt còn mang nước mắt, vui vẻ nói, Tử Tô tỉ tỉ, không quan hệ, chỉ cần có thể đi theo Ninh Lang ta liền đã rất thỏa mãn. Linh Thần đau lòng thay nàng lau khô nước mắt. đêm nay thu thập một chút, ngày mai ta tiếp các ngươi về nhà. Hai ngày nữa, ta cùng các ngươi về Tú Châu tế bái. Linh Thần ban đêm vẫn chưa ngủ lại giáo phương sở. Hắn đợi một hồi liền rời đi. Thừa dịp bóng đêm, đi tới Vô Ưu Tiêu cục. Hầu ra, Thẩm Mặc túi người hành lễ. Linh Thần khoát khoát tay, ta hiện tại chính là người rảnh rỗi một cái, đừng có lại gọi ta hầu ra. Thẩm Mặc nói, quen thuộc. Linh Thần lời nói xoay chuyển, ta muốn rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian. Ta ở kinh thành, phía sau màn hắc thủ sẽ không lộ diện, người này giấu rất sâu. Chờ ta rời đi kinh thành về sau, giúp ta đem người này tìm ra. Thẩm Mặc cúi đầu, vâng. Linh Thần nói, người này rất là cẩn thận, chằm chằm chết Phạm Thái Hòa, nhất định sẽ có thu hoạch. Thẩm Mặc gật đầu. Hầu ra, Linh công tử, có muốn hay không ta phái người âm thầm bảo hộ ngươi? Linh Thần lắc đầu, không cần, ta tự có an bài. Nếu là các ngươi bị người phát hiện, ta cái này thông đồng với địch phản quốc tội danh xem như ngồi vững. Thẩm Mặc cười một tiếng, nói, chủ nhân đến tin. Nói cái gì? Chủ nhân nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, võ quốc đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Chủ nhân có thể phong ngươi, phong ngươi. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, phong ta cái gì? Thẩm Mặc do dự một chút, nói, chủ nhân nói có thể phong ngươi làm đại nội tổng quản. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, thay ta cảm ơn nàng, cảm ơn cả nhà của nàng. Nàng là lúc sau không nghĩ tính phúc ca. Linh Thần vốn định cho nữ đế về phong thư, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Nàng là cái phụ nữ mang thai, liền không trêu tức nàng. Ngẫm lại hài tử cũng hơn 6 tháng, tiếp qua 2-3 tháng liền nên xuất sinh. Hôm sau, Linh Thần để cậu Nghĩa Xuân chuẩn bị một chiếc xe ngựa, hắn tự mình cưỡi ngựa xe đi tới giáo phường sở. Vũ Điệp đã thu thập xong, đang cùng quan hệ muốn tốt cô nương cáo biệt. Kỳ thật giáo phường sở là cái rất ác độc địa phương, mà lại là quan phương cơ cấu. Nếu như quan viên phạm tội, không chỉ muốn chặt đầu ngươi, còn muốn đưa ngươi thê nữ xung nhập giáo phường sở, ngăn người cưới bạn người ngủ. Nói trắng ra chính là nhục nhã phạm quan, nhục nhã gia tộc của ngươi. Phạm quan gia quyến tiến vào giáo phường sở, cơ bản rất khó rời đi. Nếu như là bệ hạ đặc xá, nhưng thoải mái, nở mày nở mặt rời đi. Không phải, chỉ có thể chờ đợi đến hoa tàn ít bướm, không có tác dụng gì, đưa trước một bút bạc mới cho phép ngươi rời đi. Mụ Tú bà nắm Vũ Điệp tay, theo giáo phường sở đi tới, tự tay đem Vũ Điệp giao cho Linh Thần. Mụ Tú bà căn dặn, Vũ Điệp tính tình yếu, thật tốt đợi nàng, chớ có khi dễ nàng. Linh Thần cười gật đầu. Vũ Điệp tại cái khác cô nương ánh mắt hâm mộ bên trong, lên xe ngựa. Tiểu Hạnh mặc dù là Vũ Điệp thiếp thân thị nữ, nhưng hai người tình như tỉ muội. Giáo phường sở nữ tử cũng không phải là đều là phạm quan chi nữ, cũng có nguyên nhân sinh hoạt nhỏ khó, tự nguyện bán mình vào giáo phường sở. Tiểu Hạnh đúng là như thế. Vũ Điệp giao một số lớn bạc thay Tiểu Hạnh chủ thân. Linh Thần biết làm như vậy, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều chỉ trích. Bình thường phái người tới đón là được, nhưng Linh Thần tự mình đến, mà lại tự mình lái xe. Bởi vì hắn căn bản không quan tâm chỉ trích. Hắn cho không được Vũ Điệp chính thê chi vị, chỉ có thể cho nàng lớn nhất tôn trọng. Vũ Điệp không có gia thế hiển hách, cũng không có cao quý thân phận. Nhưng đối với Linh Thần đến nói, trên cái thế giới này, không ai có thể thay thế Vũ Điệp trong lòng hắn vị trí. Bởi vì mặc kệ là hắn huy hoàng còn là nghèo túng thời điểm, Vũ Điệp đối với hắn, không có nửa phần cải biến. Vũ Điệp tất cả tâm tư đều ở trên người hắn. Chương 382, Tử Tô bí mật. Chương 382, Tử Tô bí mật. Xe ngựa tại Ninh phủ cổng ngừng lại. Sai thúc mang người chờ ở cửa nghênh đón. Hạ nhân chuyển đến ghế ngựa, Linh Thần vịn Vũ Điệp cùng Tử Tô đi xuống xe ngựa. Giới thiệu cho các ngươi một chút, nữ nhân của ta, Vũ Điệp cùng Tử Tô. Vũ Điệp nụ cười điềm tĩnh, ôn nhu như nước. Tử Tô nụ cười tươi đẹp, cười lên rất ngọt. Sai thúc bọn người cúi người, Vũ Điệp cô nương tốt, Tử Tô cô nương tốt. Tử Tô, Vũ Điệp, vị này là Sai thúc, một mực phụ trách chiếu cô ta, cũng là trong nhà quản gia. Sai thúc tốt. Tử Tô cùng Vũ Điệp dịu dàng cúi đầu, nhẹ nói. Sai thúc cười con mắt đều híp thành một đường nhỏ, tứ công tử quá có bản sự, hai cái này cô nương dáng dấp cùng thiên tiên như. Vị này là Cổ Nghĩa Xuân, trong nhà an toàn từ hắn phụ trách. Giới thiệu sơ lược về sau, Linh Thần nói, đi thôi, về nhà. Sai thúc mặt mũi tràn đầy làm khó, tứ công tử, hai vị cô nương kia đi đâu cái cửa? Tối hôm qua toàn công công truyền chỉ thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Chính thê vị trí là cho cựu công chỗ lưu, nhưng cũng chỉ có chính thê tài năng từ cửa chính tiến vào. Vũ Điệp cùng Tử Tô cô nương, về sau khẳng định là tiếp. Nếu như từ cửa chính đi, đó chính là đi quá giới hạn. Cái thế giới này, tiếp thân phận rất thấp, so hạ nhân không cao hơn bao nhiêu. Nói câu không dễ nghe, liền xem như phạm tội, liên lụy thời điểm, đều không tính được tới tiếp thân bên trên. Vũ Điệp nhẹ nói, Linh Lang, vậy chúng ta đi cửa hướng a. Nàng xưa nay sẽ không để Linh Thần làm khó. Linh Thần không do dự, một tay dắt Vũ Điệp, một tay dắt Tử Tô. Nơi này là ta Linh Thần nhà, chỉ cần là ta Linh Thần nữ nhân, tiến vào Linh ra cửa. Ở bên ngoài ta không xen vào, nhưng là trong nhà, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Đi, về nhà. Linh Thần nắm tay của hai người, thoải mái từ cửa chính đi vào. Vũ Điệp cùng Tử Tô nhìn nhau, lúng đồng tiền như hoa, đầy mắt cảm động. Cái nam nhân này, cùng người khác thật rất không giống. Hết thể cũng rất thuận lợi, duy chỉ có tại ở trên vấn đề phát sinh khác nhau. Linh Thần đề nghị, Vũ Điệp cùng Tử Tô đều ở gian phòng của hắn. Lý do là nhà đông người gian phòng thiếu. Vũ Điệp tự nhiên không có ý kiến, nhưng Tử Tô không nguyện ý, liếc mắt liền thấy xuyên Linh Thần ý đồ, muốn hưởng tề nhân chi phúc, không có cửa đâu. Trong nhà thật không có dư thừa gian phòng. Linh Thần vẻ mặt thành thật nói. Tử Tô kiều hừ một tiếng, không sao, ta dọn ra ngoài khách ở sạn. Khách ở sạn nhiều không an toàn a. Chúng ta chen dồn chặt đi, ta còn có thể thiếp thân bảo hộ các ngươi. Vũ Điệp gật đầu phụ họa, Tử Tô tỷ tỷ, ngươi liền ở lại đây đi. Ninh Thần hiện tại quá lợi hại, ta một người căn bản không được. Tử Tô cả một cái lớn im lặng. Nàng trừng mắt Ninh Thần, ngươi chỉ là nghĩ tiếp thân a. Ở tại ngươi nơi này, có thể so sánh khách sạn nguy hiểm nhiều. Được rồi, ta vẫn là dọn ra ngoài khách ở sạn đi. Tiến vào ta Ninh ra cửa, còn muốn dọn ra ngoài, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ninh Thần nói, ánh mắt nhắm lại, ngươi sẽ không phải là thân thể có vấn đề gì a? Ai ngờ, lời này giống như là đâm đến Tử Tô chỗ đau, hốc mắt một chút liền đỏ. Ninh Thần trong lòng giật mình, chẳng lẽ Tử Tô thân thể thật có vấn đề gì? Tử Tô cảm xúc xa xút, ta vẫn là dọn ra ngoài ở đi. Ninh Thần tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, ta đùa giỡn với ngươi, gian phòng đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Sai Thúc mang Tử Tô đi gian phòng của nàng. Sai Thúc mang Tử Tô rời đi. Ninh Thần một mặt nghi hoặc mà nhìn xem Vũ Điệp, nàng làm sao rồi? Vũ Điệp nết khóe môi, do dự muốn hay không nói. Mau nói, chuyện gì xảy ra? Vũ Điệp mặt mũi tràn đầy làng khó, Linh Lang, ta nói ngươi không nên tức giận. Ninh Thần gật đầu. Vũ Điệp nhỏ giọng nói, Tử Tô tỷ tỷ thân thể đích xác có chút vấn đề, ta cũng là mới biết được, nàng không để ta cho ngươi biết. Ninh Thần hiếu kỳ, vấn đề gì? Vũ Điệp ghé vào Ninh Thần bên người, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Ninh Thần ngây người. Vũ Điệp hoảng, gấp đến độ con mắt đều đỏ, Linh Lang, van cầu ngươi không muốn đuổi Tử Tô tỷ tỷ đi, nàng chỉ có ta một người thân. Ninh Thần lấy lại tinh thần, đột nhiên cất tiếng cười to. Vũ Điệp ngơ ngác nhìn hắn. Ninh Thần cười nói, cho nên, đây chính là nàng không nguyện ý cùng ta có vợ chồng chi thật nguyên nhân. Vũ Điệp ngơ ngác gật gật đầu. Linh Lang, ngươi không tức giận sao? Ninh Thần cười nói, ta tại sao phải tức giận? Ta cao hứng cũng không kịp. Cái này không phải cái gì ác mộng điểm báo, đây rõ ràng là cực phẩm, là điểm lành. Hắn hoài nghi tới Tử Tô thân thể có vấn đề gì, thậm chí hoài nghi tới nàng không phải hoàn bích chi thân. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, Tử Tô một mực không nguyện ý cùng chính mình có vợ chồng chi thực, là bởi vì nàng là bạch hổ. Người của thế giới này cảm thấy bạch hổ là ác mộng điểm báo, sẽ cho nam nhân mang đến bận rủi. Ngu muội a, thật tình không biết, đây chính là bạn rằng mới tìm được một cực phẩm. Linh Lang không có sinh khí quá tốt, ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Tử Tô tỷ tỷ. Vũ Điệp vui vẻ dẫn theo váy chạy ra ngoài. Tử Tô chuyển tới thiên phòng, một người ngồi tại bên giường, tinh thần chán nản. Không phải nàng không thích Ninh Thần, cũng không phải không muốn cùng Ninh Thần có vợ chồng chi thực. Chỉ là thân thể nàng có thiếu hụt, là vận rủi người, nếu là có vợ chồng chi thực, sẽ đem vận rủi mang cho Ninh Thần. Nàng thậm chí hoài nghi, Ninh Thần bị giáng thành thứ dân, có thể hay không cũng là bởi vì chính mình. Nàng tính toán đợi đến Tu Châu, tế bái xong phụ thân về sau, liền lặng lẽ rời đi. Tử Tô tỉ tỉ. Vũ Điệp dẫn theo váy vui vẻ chạy vào. Tử Tô ngẩng đầu, miễn cưỡng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Vũ Điệp vui vẻ nói Tử Tô tỉ tỉ, ta đem ngươi thân thể sự tình nói cho Linh Lang. Tử Tô giật mình, sắc mặt đột biến, thần sắc bắt đầu kinh hoàng. Lo lắng Ninh Thần có thể hay không cảm thấy nàng bất tưởng, đem nàng đuổi đi ra. Hắn rất tức giận a. Không có a, Ninh Lang rất vui vẻ. Tử Tô sửng sốt, vui vẻ. Vũ Điệp gật đầu, Ninh Lang nói đây là chuyện rất bình thường, còn nói đây không phải ác mộng điểm báo, là điểm lành. Ninh Lang nói Tử Tô tỉ tỉ là bạn rằng mới tìm được một, tổng chi Ninh Lang rất vui vẻ, một chút cũng không có sinh khí. Tử Tô ngơ ngác nhìn Vũ Điệp, hắn thật không có sinh khí, không có ghét bỏ ta sao? Đồ đần mới có thể sinh khí, mới có thể ghét bỏ ngươi đây. Bên ngoài đột nhiên vang lên Ninh Thần thanh âm. Chợt, rèm đẩy ra, Ninh Thần đi đến. Vũ Điệp vui vẻ nói Tử Tô tỉ tỉ, lần này tin tưởng a. Tử Tô nhìn xem Ninh Thần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi thật không chê ta? Ninh Thần đi qua, sờ sờ cái mũi của nàng, ta còn tưởng là cái đại sự gì đâu, ngươi tình huống này rất bình thường. Chính ngươi chính là đại phu, hẳn phải biết loại tình huống này hoặc là di chuyển, hoặc là giống cái kích thích tố bài tiết không đủ. Tóm lại, đối với thân thể, đối với vợ chồng sinh hoạt căn bản không có ảnh hưởng. Đến nỗi ác mộng điểm báo không rõ loại hình, vậy căn bản chính là mù nói nhảm. Tử Tô tò mò hỏi, ngươi nói giống cái kích thích tố là cái gì? Ê, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là ta thích ngươi. Cái này đột nhiên thổ lộ, để Tử Tô khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Vũ Điệp vui vẻ cực, quá tốt, về sau Tử Tô tỷ tỷ liền có thể cùng ta cùng một chỗ hầu hạ Ninh Lang. Chương 383, du lịch giang hồ. Chương 383, du lịch giang hồ. Đêm đó, Ninh Thần rốt cục hưởng hết tệ nhân chi phúc. Tử Tô rốt cục đối với hắn thành khẩn đối đãi, đường hẻm hoan nghênh. Hôm sau, buổi sáng, Ninh Thần chuẩn bị đi một chuyến Cung An Đường. Cung An Đường là quỷ ảnh môn ở kinh thành cứ điểm. Hắn hiện tại người rảnh rỗi một cái, chờ bồi tiếp Tử Tô cùng Vũ Điệp tế bái về sau, hắn dự định du lịch giang hồ, đi một chuyến quỷ ảnh môn. Tin tưởng không bao lâu, Đà La quốc liền sẽ xé bỏ khế ước, Nam Việt cử binh xâm phạm, võ quốc đình chỉ hòa đàm. Chờ bọn hắn nghĩ mời chính mình lúc trở về, hắn đã không ở kinh thành. Đến lúc đó biên cảnh chiến loạn nổi lên bốn phía, bệ hạ tìm không thấy chính mình, tất nhiên rồng nhan chấn giận. Ngày đó trên triều đình công kích chính mình người, một cái cũng đừng nghĩ tốt, liền đợi đến tiếp nhận bệ hạ lửa giận đi. Còn không chờ hắn đi, Kỷ Minh Thần đến. Kỷ thượng thư, hầu gia. Linh Thần cười nói, ta hiện tại chỉ là một giới thảo dân, nhưng không đảm đương nổi hầu gia hai chữ. Kỷ Minh Thần một mặt nghiêm túc, trong lòng ta, đương kim đại huyền, xứng đáng hầu gia hai chữ, chỉ có ngươi một người. Linh Thần cười nói, lời này nói riêng một chút nói có thể, nếu như bị những cái kia ngôn quan bình sĩ biết, miễn không được muốn trên triều đình công kích ngươi. Kỷ Minh Thần hừ lạnh một tiếng, ta sẽ sợ bọn hắn công kích. Linh Thần cười cười, chuyển hướng chủ đề, Kỷ thượng thư tìm ta, thế nhưng là có việc. Ngươi để ta chế tạo kiện binh khí kia, ta mang đến. Kỷ Minh Thần nói, để tùy hành thủ hạ đem một cái dùng vải đen bao khỏa đồ vật đưa cho Linh Thần. Linh Thần nhận lấy, mở ra vải đen.
đây là một thanh giống như cái quan sát binh khí. Kỳ thật chính là thép vân tay, chỉ là đem vân tay rèn luyện sắc bén, một mặt vóc nhọn, một mặt lấy dây ra quấn quanh, dạng này đã có thể giảm sóc, cầm cũng dễ chịu. Kỳ Minh Thần không có ở lâu, Hàn Huyên một hồi liền rời đi. Phùng Kỳ Chính từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy Linh Thần trong tay bộ dáng cổ quái binh khí, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đây là vật gì? Binh khí? Cái này không phải liền là cây đoạn côn sao? Linh Thần cười nói, không sai, chính là cây đoạn côn, nhưng lại có cùn khí lực sát thương, cũng có lợi khí sắc bén. Linh Thần nói, vung vậy mấy lần, thứ này thật nặng, ngươi thử một chút. Phùng Kỳ Chính tiếp nhận đi, vung vậy mấy lần, lắc đầu nói, ta vẫn là quen thuộc dùng đao. Linh Thần cười cười, gọi tới Cổ Nghĩa Xuân. Linh Thần để hai người giao thủ, thử một chút thép vân tay uy lực. Cổ Nghĩa Xuân dùng đao, Phùng Kỳ Chính dùng thép vân tay. Hai người kéo dài khoảng cách. Đắc tội. Cổ Nghĩa Xuân dưới chân đạp một cái, hướng Phùng Kỳ Chính vọt tới, vung đao chém thẳng vào. Phùng Kỳ Chính huy động thép vân tay, mang theo tiếng xé gió, nện tại Cổ Nghĩa Xuân trên thân đao. Keng. Cổ Nghĩa Xuân đao trực tiếp bị chặn ngang nện đứt. Hai người đều sửng sốt. Cổ Nghĩa Xuân đao cũng là danh gia thủ bút, là một thanh hảo đao, sắc bén cứng cỏi, không nghĩ tới vẹn vẹn một lần va chạm, liền gãy thành hai đoạn. Ta đi. Thứ này làm bằng vật liệu gì? Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Linh Thần cười khẽ, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, thép vân tay ở cái thế giới này xem như thần binh lợi khí. Linh Thần, thứ này về ta. Ngươi không phải thích dùng đao sao? Ta đổi khẩu vị không được sao? Ta đi giáo phường sở, cũng không thể mỗi ngày ngủ một nữ nhân a. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, gia hỏa này luôn có chút ai lý tà thuyết. Phùng Kỳ Chính đối thủ bên trong thép vân tay yêu thích không buông tay, ta mặc kệ, thứ này về ta. Linh Thần khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Cổ Nghĩa Xuân, nói, ngươi đi chuẩn bị một chút, điểm lên 10 tên hảo thủ, theo ta ra một chuyến xa nhà. Vâng, ta cái này liền đi chuẩn bị. Cổ Nghĩa Xuân là cái rất hiểu quy của người, không có hỏi đi chỗ nào. Tóm lại, Linh Thần nói thế nào, hắn liền làm như thế đó. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Rời đi kinh thành, du lịch giang hồ. Đi đâu tính chỗ nào? Phùng Kỳ Chính hưng phấn nói, quá tốt, ta đã sớm nghĩ lãnh hội một chút các nơi phong thổ. Linh Thần trợn mắt, trong lòng tự nhủ, ngươi sợ chỉ là nghĩ lãnh hội một chút các nơi cô nương phong tình à? Vậy ta trước đi thu dọn đồ đạc. Linh Thần gật đầu. Phùng Kỳ Chính đột nhiên bước chân trì trệ, nói, chúng ta nếu là đều đi, trong phủ hộ vệ không đủ à? Không có việc gì, chúng ta đi, ai sẽ đối với trong phủ hạ nhân động thủ? Lại nói, Linh phủ nha hoàn đều là cung nữ, ai dám động đến? Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, quay người rời đi. Linh Thần dành thời gian đi một chuyến cùng ăn đường. Hôm sau, sáng sớm, Cổ Nghĩa Xuân cưỡi ngựa xe, trong xe là Linh Thần, Vũ Điệp, Tử Tô, Tiểu Hạnh. Phùng Kỳ Chính còn có Tưởng Đại Nưu, Điền Giang bọn người, cưỡi ngựa tùy hành. Một đoàn người rời đi kinh thành. Tan chiều về sau, Huyền Đế đi tới ngự thư phòng. Nhiếp Lương đi tới, vì tại Long An trước, bệ hạ, Linh Thần rời đi kinh thành. Huyền Đế giật mình, rời đi kinh thành. Lúc nào rời đi? Vừa tiếp vào thành phòng quân tin tức truyền đến, Linh Thần là hai canh giờ trước ra cửa thành. Huyền Đế nhíu mày, ai cho phép hắn rời đi kinh thành? Quả thực không dài đầu óc, hắn hiện tại không có quyền chức gì, rời đi kinh thành, vạn nhất phát sinh nguy hiểm làm sao bây giờ? Nhiếp Lương muốn nói, ngươi cũng không nói qua Linh Thần không cho phép rời đi kinh thành a. Đương nhiên, lời này chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Hắn đi chỗ nào rồi? Nhiếp Lương lắc đầu, thần không biết. Huyền Đế thần sắc không thích, hắn một người rời đi. Bẩm bệ hạ, còn mang Vũ Điệp cùng Tử Tô cô nương, ngoài ra còn có hơn 10 tên hộ vệ tùy hành bảo hộ. Huyền Đế trầm tư một hồi, nói, cái kia hẳn là đi Tu Châu, Nhan Văn Bắc cùng Liêu Chi Trần sửa lại án xử sai, Linh Thần mang cái kia hai nữ tử, hẳn là trở về tế bái. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Nhiếp Lương lui ra về sau, Huyền Đế trầm giọng nói, toàn thịnh, viết chỉ, để Đoan Vương không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt Linh Thần, xảy ra chuyện, chấm duy hắn là hỏi. Nô tài tuân chỉ. Chờ một chút. Huyền Đế gọi lại Toàn Công Công, suy tư một chút, nói, phái ra ảnh vệ, âm thầm tùy hành bảo hộ. Toàn Công Công thần sắc giật mình, chợt vội bằng nói, vâng, nô tài cái này liền đi làm. Có rất ít người biết, bệ hạ trừ giám sát sở, còn có một cô rất đáng sợ lực lượng, chính là ảnh vệ. Liền ngay cả đại thần trong triều cũng không biết ảnh vệ tồn tại. Ảnh vệ là từ Toàn Công Công thay Huyền Đế bồi dưỡng, chứ Huyền Đế cùng Toàn Công Công không ai biết ảnh vệ chân thực thân phận. Có thể là cái nào đó không đáng chú ý tiểu thái giám, cũng có thể là cái nào đó thị vệ, cấm quân. Những người này ẩn tàng tại hoàng cung, từng cái thân thủ cao tuyệt. Mà cùng lúc đó, cái nào đó trong mật thất, một cái trắng trắng mập mập, áo gấm thanh niên, ngay tại túi đầu ăn bánh ngọt. Đối diện là cái tuổi trên 50 lão nhân. Linh Thần lúc này rời đi kinh thành, thật sự là đi một bước cơ dở, nhưng đối với chúng ta đến nói là cái cơ hội ngàn năm một thở. Trắng trắng mập mập thanh niên đem cuối cùng một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói, thấy sắc liền mở mắt mà thôi, hắn mang hai nữ nhân kia, khẳng định là muốn đi Tú Châu tế bái. Phái thêm ít nhân thủ ra ngoài, không thể để cho Linh Thần còn sống đi đến Tú Châu. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là một giới dân đen, nhưng chỉ cần hắn còn sống, ta trong lòng này từ đầu đến cuối không nỡ. Chương 384, Linh Thần phải chết. Chương 384, Linh Thần phải chết. Kỳ thật chúng ta có thể thử lôi kéo Linh Thần, thật sự là hắn một nhân tài, rất đáng tiếc. Trong mặt thất, năm đó hơn phân nửa trăm lão giả nói. Mập trắng thanh niên loay hoay điểm tâm đĩa, cười nhạo. Một lát sau, mới chậm rãi mở miệng, lúc này liền thu hồi ngươi quý tài chi tâm đi, Linh Thần phải chết. Tuổi trên 50 lão giả có chút không hiểu. Mập trắng thanh niên cười lạnh, người này tư duy cùng người bình thường không giống, biến số quá lớn. Ta để Lê Hồng Trác lấy hắn cùng võ quốc nữ đế sự tình thử qua lôi kéo hắn. nhưng kết quả lại là Lê Hồng Chát chém đầu cả nhà, Tống Thiên Thành bị nổ tận gốc. Không biết các ngươi có chú ý đến hay không, phàm là cùng hắn đối nghịch người, kết cục đều rất thảm. Hoàng hậu, Phúc Vương, Tả tướng bọn người, cái kia không phải quyền cao chức trọng, cho nên nói, người này giữ lại không được. Mập trắng thanh niên dừng một chút, tiếp tục nói, 16 tuổi phong hầu, nhị phẩm tướng quân, chiến công hiển hách, thâm thụ bách tính yêu quý. Nếu như lại cùng cựu công chúa thành hôn, Ninh Thần có thể nói là quyền thế ngập trời. Ta không có lòng tin điều khiển người này, ta cũng không phải bệ hạ, rộng nhân rộng lượng, có thể khoan nhượng một cái mắt không hoàng quyền người. Ninh Thần nếu là cùng cựu công chúa có hài tử, đại huyền tương lai hoàng đế, có thể là đứa bé này. Tuổi trên 50 lão nhân ánh mắt mãnh liệt co bảo, khẽ gật đầu. Hắn chậm rãi nói, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, bệ hạ hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Mập trắng thanh niên khoát khoát tay, ngươi sai. Bệ hạ đối với Ninh Thần không giống, Ninh Thần đối với bệ hạ cũng không giống. Dạng này nói với ngươi đi, bệ hạ cùng Ninh Thần không phải quân thần chi tình, càng giống là tình phụ tử. Bệ hạ tại vị, Ninh Thần sẽ không phản, bệ hạ nếu là không tại, vậy coi như khó mà nói. Tuổi trên 50 lão nhân hơi gật đầu, đích xác, bệ hạ cùng Ninh Thần sớm đã siêu việt quân thần chi tình. Mập trắng thanh niên ánh mắt âm tàn, cho nên Ninh Thần phải chết. Dù sao người này ta là không dám dùng, cũng không có nắm chắc điều khiển hắn. Ta giả vờ ngây ngốc lâu như vậy, cũng không muốn bởi vì một cái Ninh Thần xấu đại sự. Tuổi trên 50 lão nhân hơi gật đầu, ta sẽ tăng thêm nhân thủ, bảo đảm Ninh Thần sẽ không còn sống đến Tú Châu. Nhoáng một cái 4-5 ngày đi qua, bởi vì Ninh Thần cũng không sốt ruột đi đường, cách Tú Châu còn có một nửa lộ trình. Trước đống lửa, Ninh Thần nhánh cây chọn lương khô thả tại bên lửa bên trên nướng. Phùng Kỳ chính ngồi tại đối diện, một bên gặm thịt khô, một tay mang theo túi nước. Không đúng, là túi rượu. Ninh Thần rời đi kinh thành thời điểm, mang mười mấy cái bình tiên lộ. Dọc theo con đường này, đã bị Phùng Kỳ chính uống trộm rơi hai vỏ tử. Cái này đại thông minh, lặng lẽ đem túi nước bên trong nước rửa qua, đổi thành rượu, còn tưởng rằng mọi người không biết. Phùng Kỳ chính một ngụm thịt, một ngụm rượu, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Trong lòng càng đắc ý, không ai biết đem hắn nước đổi thành rượu. Một lát sau, Ninh Thần đem dập tắt đống lửa đẩy đến một bên, đào lên mặt đất, đào ra một cái lớn bùn cầu. Bùn cầu mặt ngoài rạn nước, Ninh Thần dùng chùy thủ nhẹ nhàng vừa gõ, bùn đất vỡ vụn. Một cỗ nồng đậm mùi thịt tràn ngập ra. Bên trong là một cái thơm ngào ngạt gà rừng nướng. Ta đi, nghe rất thơm, cái này cái gì phương pháp ăn? Ninh Thần cười nói, gà ăn mày. Nói, hắn kéo xuống hai con gà chân, phân cho Tử Tô cùng Vũ Điệp. Phùng Kỳ chính thèm chảy nước miếng, phao câu gà lưu cho ta. Ninh Thần. Ninh Thần cho hắn xé một con gà cánh. Ăn nhiều một chút, ăn no có sức lực đánh nhau. Phùng Kỳ chính không hiểu, đánh cái gì đỡ? Người nào? Phụ trách cảnh giới Cổ Nghĩa Xuân đột nhiên nghiêm nghị hét lớn. Ninh Thần nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trong rừng xông ra 20-30 hào người áo đen. Những người này hành động mau lẹ, xem xét chính là cao thủ. Ninh Thần chỉ, cười nói, chính là cùng bọn hắn đánh nhau. Phùng Kỳ chính đứng người lên, những này là người nào? Ninh Thần bình tĩnh nói, tới giết ta người. Đừng ăn bụng ta phao câu gà. Phùng Kỳ chính đứng người lên, rút ra cắm ở bên cạnh thép vân tay. Ninh Thần cười nói, tốt, giữ lại cho ngươi. Phùng Kỳ chính mang theo thép vân tay liền hướng người áo đen vào tới. Song phương không có dư thừa lời vô ích, trực tiếp mở làm. Những sát thủ này thân thủ rất không tệ, xuất thủ tàn nhẫn. Một sát thủ vung đao hướng Phùng Kỳ chính bổ tới. Phùng Kỳ chính nét miệng cười một tiếng, trong tay thép vân tay quét ngang. Keng. Chói tai kim loại dao minh tiếng vang lên. Sát thủ trong tay trường đao trực tiếp bị nện đoạn mất. Sát thủ trong lúc nhất thời sửng sốt. Phùng Kỳ chính trong tay thép vân tay thừa cơ đâm ra, trực tiếp đâm xuyên đối phương trái tim. Cái đồ chơi này thật tốt dùng. Phùng Kỳ chính vung lên thép vân tay, hướng một sát thủ vào đầu rơi đập. Cái sau hành đao đó nữa. Keng. Thân đao trực tiếp bị nện đoạn, thép vân tay nện tại đối phương trên đầu, bình một tiếng, đỉnh đầu đều bị nện nát. Sát thủ rất mạnh, nhưng Cổ Nghĩa Xuân bọn người cũng không kém. Song phương chém giết thành một đoàn. Vũ Điệp hồi hộp khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Tử Tô ngược lại là rất bình tĩnh, nàng một mực đi theo Thương Lục du lịch tứ phương, kiến thức rộng rãi, loại tràng diện này cũng là gặp qua. Ninh Thần nắm chặt Vũ Điệp tay, khẽ cười nói, đừng sợ, không có việc gì. Đột nhiên, Ninh Thần quay đầu nhìn lại, sau lưng trên sườn núi lao xuống mấy tên sát thủ. Mấy người này bước đi như bay, động tác mau lẹ. Cổ Nghĩa Xuân một cước đạp bay một sát thủ, trong lúc vô tình phát hiện Ninh Thần tình huống bên này, Ninh công tử, cẩn thận. Dứt lời, một đao đánh bay một sát thủ, hướng Ninh Thần bên này băng băng mà tới. Trên sườn núi lao xuống sát thủ cách Ninh Thần đã rất gần. Cổ Nghĩa Xuân sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng, điên cuồng bắn gọn. Ninh Thần thần sắc bình tĩnh, nheo mắt lại nhìn xem xông lại sát thủ. Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng lại cản ở trước mặt Ninh Thần. Ninh Thần một mặt im lặng, đang chuẩn bị đem nàng dẹp đi sau lưng, đã thấy Vũ Điệp đem một cái màu trắng bình sứ nhỏ hướng sát thủ đập tới. Vũ Điệp không biết võ công, lực đạo rất yếu, tựa như là người bình thường ném tảng đá. Xông lên phía trước nhất sát thủ, một đao chạm tại bình sứ nhỏ bên trên. Phanh! Bình sứ nhỏ nổ tung, bột màu trắng theo gió khuyết tán ra đến. Xông lên phía trước nhất sát thủ, xông qua bột màu trắng, đột nhiên lùn người xuống, một đầu mới ngã xuống đất. Ninh Thần một mặt kinh ngạc nhìn xem Vũ Điệp. Cái này thứ gì? Vũ Điệp không để ý tới trả lời, bởi vì còn có mấy cái sát thủ. Ninh Thần mỉm cười, đem Tử Tô cùng Vũ Điệp kéo ra phía sau, giữ mắt lạnh leo che mũi xông lại cái khác sát thủ, nắm chặt trong tay chùy thủ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh, tay cầm lợi kiếm, hoành không xuất hiện. Hàn mang chợt hiện, hai cái sát thủ che lấy cổ đổ xuống. Nam tử áo đen kiếm pháp lăng lệ, chiêu chiêu chí mạng. Mấy hơi thở, trừ trước đó bị Vũ Điệp ném ra bột màu trắng đánh ngã sát thủ, cái khác sát thủ đều bị giết, đều là một kiếm đứt cổ. Nam tử áo đen thu kiếm, quay người nhìn xem Linh Thần, khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc lãnh khốc. Xông lại Cổ Nghĩa Xuân, thấy cảnh này cũng ngộng, cảnh giác nhìn chằm chằm nam tử áo đen. Linh Thần luốt chủy thủ trong tay, cười nói, "Đại sư minh, đã lâu không gặp." Nam tử áo đen không phải người khác, chính là Quỷ Ảnh môn đại sư minh, Tạ Tư Vũ. Chương 385, cái này nếu có thể nhẫn, phân đều có thể ăn. Chương 385, cái này nếu có thể nhẫn, phân đều có thể ăn. Linh Thần đang chuẩn bị cho Tử Tô cùng Vũ Điệp giới thiệu Tạ Tư Vũ, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên chiến trường chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám người khác. Những người này người mặc màu đen trang phục, mặt mang mặt nạ quỷ. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có 7 người. Nhưng hắn thân thủ cao tuyệt, thủ đoạn lăng lệ. Binh khí của bọn hắn là một thanh cong lưới đao, xuất thủ hẳn là sát chiêu. Vẹn vẹn mấy hơi thở, những sát thủ kia vậy mà đều bị giết. Phùng Kỳ Chính bọn người, cảnh giác nhìn chằm chằm bọn này khách không mời. Các ngươi là ai? Phùng Kỳ Chính hỏi. Nhưng những này mang theo mặt nạ quỷ người cũng không đáp lời, quay người xông vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Linh Thần nhìn về phía Tạ Tư Vũ, người. Tạ Tư Vũ lắc đầu, không phải. Linh Thần giật mình, cau mày nói, kỳ quái, vậy những này là ai? Đại sư minh, ngươi có thể nhìn ra những người này võ công con đường sao? Tạ Tư Vũ suy tư một hồi, nói, nhìn không ra. Linh Thần con mắt nhắm lại, chẳng lẽ là Thẩm Mặc phải tới? Được rồi, những người này là bạn không phải địch, chắc chắn sẽ có gặp lại thời điểm. Phùng Kỳ Chính bọn người chạy tới, đều là tò mò đánh giá Tạ Tư Vũ. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Quỷ Ảnh môn đại sư minh, Tạ Tư Vũ. Phùng Kỳ Chính biết Linh Thần cùng Quỷ Ảnh môn có liên quan. Cổ Nghĩa Xuân bọn người thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Quỷ Ảnh môn thế nhưng là giang hồ đệ nhất đại sát thủ tổ chức. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước đó cái kia bị Vũ Điệp ném ra bột màu trắng đánh ngã sát thủ còn sống. Xem ra cái kia bột màu trắng hẳn là thuốc mê loại hình. Lão Phùng, giao cho ngươi. Hỏi ra bọn hắn kẻ sau màn. Phùng Kỳ Chính gật gật đầu, đi qua trực tiếp vung lên thép vân tay đem sát thủ hai đầu cánh tay cho nện đứt. A! Sát thủ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đều không giống người âm. Phùng Kỳ Chính thừa cơ nắm gương mặt của hắn, quan sát một phen, sau đó ngón tay luồn vào trong miệng của hắn, xinh xinh rút ra một chiếc răng đến. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại là tử sĩ. Lão Phùng, mang xa một chút thẩm vấn. Phùng Kỳ Chính ừ một tiếng, kéo lấy sát thủ đi xa. Linh Thần cho Tạ Tư Vũ giới thiệu Vũ Điệp, Tử Tô, Cổ Nghĩa Xuân bọn người. Tạ Tư Vũ một mặt lênh khốc, khẽ gật đầu. Đại sư minh, một mình ngươi đến. Tạ Tư Vũ ừ một tiếng, ta một người, bảo hộ ngươi đầy đủ. Linh Thần khỏe miệng có chút co lại. Cùng ta về Quỷ Ảnh môn a. Linh Thần suy tư một chút, nói, ta trước tiên cần phải đi Tú Châu làm ý chuyện. Tạ Tư Vũ ừ một tiếng, tốt. Tạ Tư Vũ không phải cái tốt nói chuyện phiếm đối tượng, con hàng này cũng thẩm mặt thuộc về một loại người, rất ít nói. Linh Thần nhìn về phía Vũ Điệp, không có dọa sợ chứ? Vũ Điệp lắc đầu. Ngươi vừa rồi ném ra bột màu trắng là cái gì? Tử Tô tỉ tỉ cho ta. Linh Thần nhìn về phía Tử Tô. Tử Tô khẽ cười nói, chính là thuốc mê mà thôi, cho Vũ Điệp dùng để phòng thân dùng. Linh Thần khẽ gật đầu, quay đầu cho ta đến mấy bình. Tử Tô khẽ gửi Ninh Lang, vậy các ngươi trò chuyện, ta cùng Tử Tô tỉ tỉ lên trước xe ngựa. Linh Thần gật đầu. Hắn cùng Tạ Tư Vũ câu được câu không trò chuyện. Một lát sau, Phùng Kỳ Chính trở về. Linh Thần nói, đi thôi, tiếp tục đi đường. Tạ Tư Vũ quay người rời đi. Linh Thần tò mò hỏi, đại sư minh, ngươi không theo chúng ta một đường? Ta ngay tại ngươi chung quanh. Linh Thần ồ một tiếng. Đám người tiếp tục đi đường. Lần này đổi Phùng Kỳ Chính lái xe. Phùng Kỳ Chính một bên lái xe, một bên gặm phao câu gà. Linh Thần bén rèm lên, thò đầu ra, hỏi ra cái gì rồi? Phùng Kỳ Chính mơ hồ không do nói, là Á Nguyệt lâu người. Á Nguyệt lâu? Nghe giống như là giang hồ thế lực. Phùng Kỳ Chính gật đầu. Linh Thần hỏi, còn hỏi ra cái gì rồi? Hết rồi. Linh Thần, ngươi đi nửa ngày, liền hỏi ra những này. Phùng Kỳ Chính nói, liền một cái phụ mệnh làm việc tiểu lâu la, cái gì cũng không biết. Linh Thần chớp mắt, nhìn về phía đi theo tại bên cạnh xe ngựa Cổ Nghĩa Xuân. Cổ Nghĩa Xuân, ngươi nghe nói qua Á Nguyệt lâu sao? Cổ Nghĩa Xuân suy tư một lát, sau đó lắc đầu. Linh Thần một mặt im lặng. Hắn đi ra thùng xe, hô lớn, đại sư minh, có chuyện tìm ngươi. Không có trả lời. Linh Thần lại hô một tiếng, vẫn là không có đáp lại. Linh Thần bĩu môi, cái này còn Quỷ Ảnh môn đại sư minh đâu? Lỗ thai này muốn hay không cũng không gấp. Chuyện gì? Đột nhiên, Tạ Tư Vũ thanh âm ở trên nóc xe ngựa vang lên. Linh Thần mấy người đều bị giật nảy mình. Cổ Nghĩa Xuân sắc mặt đại biến, hắn liền đi theo bên cạnh xe ngựa. Tạ Tư Vũ lúc nào xuất hiện ở trên nóc xe ngựa hắn là một điểm không có phát giác. Con mẹ nó, ngươi thế nào cùng Quỷ Như? Lúc nào chạy đến trên mũi xe đi rồi? Tạ Tư Vũ một mặt lãnh khốc, khinh thân thuật mà thôi, ngươi muốn học, chờ trở lại trong môn ta dạy cho ngươi. Linh Thần liên tục gật đầu. Cái này xuất quỷ nhập thần bản sự, đồ đần mới không muốn học đâu. Linh Thần lời nói xoay chuyển, nói, đại sư minh, ngươi biết Á Nguyệt lâu sao? Tạ Tư Vũ ừ một tiếng. Linh Thần chờ nửa ngày, Tạ Tư Vũ không nói lời gì nữa. Ngươi ngược lại là nói a? Tạ Tư Vũ nói, ngươi ngược lại là hỏi a? Linh Thần, nói cho ta một chút Á Nguyệt lâu. Tạ Tư Vũ trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, Á Nguyệt lâu cũng giống như Quỷ Ảnh môn. Linh Thần nhìn xem hắn, cả một cái lớn im lặng. Ngươi dây thanh quên ở nhà rồi. Nói tiếp a. Tạ Tư Vũ tiếp tục nói, Á Nguyệt lâu cũng là tổ chức sát thủ, gần nhất mấy năm này mới quật khởi. Linh Thần hỏi, thực lực như thế nào? Tạ Tư Vũ nói, vẫn được. Ninh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, theo đạo lý dạng này tổ chức sát thủ hẳn là tại giám sát sở giám sát trong phạm vi a. Phùng Kỳ Chính gật đầu, theo đạo lý đích thật là dạng này, nhưng ta tại giám sát sở chưa nghe nói qua Á Nguyệt lâu, cũng không thấy tài liệu tương quan. Ninh Thần ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, đại sư Minh nói Á Nguyệt lâu thực lực bất được, cái kia đủ để chứng minh cái này Á Nguyệt lâu không đơn giản, theo đạo lý hẳn là tại giám sát sở trên danh sách mới đúng. Nhưng giám sát sở vậy mà không có một chút liên quan tới Á Nguyệt lâu tin tức, xem ra giám sát sở còn là không sạch sẽ, không chỉ Trần Nhạc Trương một cái quỷ. Phùng Kỳ Chính hiếu kỳ nói, ý gì? Ninh Thần cao mày nói, có người tận lực lao đi Á Nguyệt lâu tin tức, tất cả đường tình báo tác đều từ thất sứ quy nạp sửa sang, sau đó trình báo cho cảnh tự ý đi, ta nhớ không lầm chứ? Phùng Kỳ Chính gật đầu, là dạng này. Ninh Thần trong lòng cười lạnh, muốn chơi đúng không? Vậy thì bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Tư Vũ, đại sư minh, ta xem như quỷ ảnh môn người a. Tạ Tư Vũ gật đầu, ta nếu như bị giang hồ thế lực truy sát, quỷ ảnh môn sẽ làm thế nào? Tạ Tư Vũ nói, giết chi. Đại sư minh, vừa rồi những sát thủ kia đều là Á Nguyệt lâu người, chúng ta quỷ ảnh môn là giang hồ đệ nhất lớn tổ chức ám sát, ta là quỷ ảnh môn người, bọn hắn vậy mà ám sát ta, đây là trắng trợn khiêu khích. Kỳ thật ta ngược lại là không quan trọng, ta người này đối với người vinh đục thấy rất nhạt, nhưng ta chính là nhẫn không được có người khiêu khích quỷ ảnh môn, đây cũng quá không đem chúng ta giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức để vào mắt. Cái này nếu có thể nhẫn, phân đều có thể ăn. Chương 386, tiến tối đều là chết. Chương 386, tiến tối đều là chết. Đại sư minh, không biết các ngươi có thể hay không nhẫn. Dù sao ta là nhẫn không được, dám khiêu khích chúng ta quỷ ảnh môn, nếu là không. A, người đâu? Linh Thần mặt mũi tràn đầy phẫn uất, lòng đầy căm phẫn, nói chính khởi kình, ngẩng đầu một cái phát hiện Tạ Tư Vũ không thấy. Hắn nhìn về phía Cổ Nghĩa Xuân, người đâu? Cổ Nghĩa Xuân chỉ cách đó không xa rừng. Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạ Tư Vũ bóng lưng. Sư đệ yên tâm, Á Nguyệt lâu về sau đừng nghĩ ở trên giang hồ đặt chân. Dứt lời, Tạ Tư Vũ đi vào rừng, biến mất không thấy gì nữa. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, quay người tiến vào trong xe. Xuất phát. Linh Thần gối lên Vũ Điệp trên ủi, lười biếng nói một tiếng. Vũ Điệp ôn nhu giúp Linh Thần đè xuống huyệt thái dương. Linh Thần trực tiếp đem chân khoác lên Tử Tô trên đùi. Tử Tô trừng nàng liếc mắt, giúp hắn nhẹ nhàng đấm chân. Linh Thần thoải mái hít mắt. Tử Tô nụ cười tươi đẹp, ta giúp ngươi đâm mấy chấm a. Linh Thần. Tử Tô nói, có thể sống lạc khí huyết, làm dịu mệt nhọc. Đau không? Tử Tô lắc đầu. Linh Thần hứng thú, vậy đến đây đi. Tử Tô mở ra cái hòng thuốc, lấy ra ngân châm. A. Đột nhiên, một tiếng hét thảm theo trong xe truyền ra, đem Phùng Kỳ Chính dọa đến trong miệng xương gà đều rơi. Linh Thần, không có sao chứ? Không có việc gì. Trong xe, Linh Thần nhe răng toét miệng nhìn xem Tử Tô, ngươi không phải nói không thương sao? Là không thương a, đâm lại không phải ta. Linh Thần, tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Nhìn ta đêm nay đâm không đâm ngươi liền xong rồi. Sau năm ngày, Linh Thần nhanh đến Tú Châu. Dọc theo con đường này, hết thảy tao ngộ 3 lần ám sát. Không, là 4 lần. Bất quá từ đầu tới đuôi, Linh Thần đều không có xuất thủ qua, bởi vì không có cơ hội. Mỗi lần hắn gặp được nguy hiểm, những cái kia mang theo mặt nạ quỷ người đều sẽ xuất hiện. Lần thứ tư người ám sát hắn, còn không có độc thủ, liền bị người giết chết. Đoán chừng cũng là những cái kia mang mặt nạ quỷ người làm. Linh Thần hỏi qua, nhưng những người này chưa từng trả lời. Bọn hắn giết người xong, nguy hiểm giải trừ, liền sẽ cấp tốc rời đi. Linh Thần hiếu kỳ cực, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Hắn đoán là Thẩm Mặc phái tới, nhưng không có chứng cứ. Chờ hồi kinh hỏi một chút liền biết. Linh Thần cũng không có đem ám sát coi ra gì, theo dự liệu sự tình. Mà ở xa kinh thành Huyền Đế, tâm tình cũng không tốt, bởi vì võ quốc kết thúc hòa đàm. Trên triều đình, Huyền Đế mặt lạnh lấy, nhìn xem văn võ bá quan âm thanh lạnh lùng nói, võ quốc phái người truyền đến tin tức, kết thúc hòa đàm. Quân thần lập tức một mảnh xôn xao. Đã nói xong hòa đàm, làm sao đột nhiên liền đổi ý rồi? Không phải là bởi vì Ninh Thần? Chư vị ái khanh, các ngươi nói nên làm cái gì? Huyền Đế mặt lạnh lấy hỏi. Quân thần lặng ngắt như tờ. Huyền Đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, nghiêm nghị nói chuyện à, bình thường không đều rất có thể nói sao? Lúc này làm sao đều câm như rồi? Nam cảnh nhiều lần thất bại, Tây cảnh Tây Lương quốc ngao ngoe muốn động. Võ quốc hiện tại kết thúc hòa đàm, các ngươi nói nên làm cái gì? Trên triều đình hoàn toàn tĩnh mịch. Nói chuyện, Huyền Đế nhịn không được gầm thét. Lệ Chí Hành ra khỏi hàng, nói: "Khởi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy chuyện này phạm đại nhân tội không thể tha." Phạm Thái Hòa mặt tối sầm, nhịn không được nói: "Cùng bản quan có quan hệ gì đâu? Nếu không phải ngươi chó dại tán loạn, dẫn đến Linh Thần bị giáng thành tứ dân, sao lại có chuyện như vậy phát sinh?" Phạm Thái Hòa giận dữ: "Là Linh Thần chính mình xúc phạm luật pháp, bản quan thân là ngự sử đại phu, vạch tội hắn có sai sao?" Lệ Chí Hành nghiêm nghị nói: "Nếu là cùng võ quốc hòa đàm, liền có thể rút đi biên ải đại quân chi viện Nam Cảnh. Hiện tại ngược lại tốt, tốt đẹp cục diện, bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chôn bụi, ngươi tội không thể tha." Phạm Thái Hòa cười lạnh, Nam Cảnh nhiều lần thất bại, là bởi vì Ninh Thần đem Nam Cảnh quân sự bố phòng đổ bán cho Nam Việt. Thẩm Mẫn ra khỏi hàng, cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượng. Nói Ninh Thần cấu kết Nam Việt, ngươi có chứng cứ sao? Cái kia mấy phong mật tín chính là chứng cứ. Cho cười, cái này cũng có thể tính chứng cứ. Giả tạo bút tích cũng không khó. Còn có, vậy hạ hỏi chính là võ quốc hòa đàm sự tình, ngươi bất ở chỗ này nhìn trái phải mà nói hắn. Phạm Thái Hòa khinh thường nói, Lệ đại nhân cùng Thẩm đại nhân lời này, quả thực buồn cười. Võ quốc Man Di chi quốc, thay đổi thất thường, kết thúc hòa đàm. Chẳng lẽ là bởi vì Ninh Thần bị giáng trước? Lệ Chí Hành trầm giọng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Phạm Thái Hòa âm hiểm cười, võ quốc vì một người mà từ bỏ một nước chi lợi. Hẳn là Ninh Thần cùng võ quốc có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Lệ Chí Hành giận dữ, ngươi bất ở chỗ này ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người. Võ quốc sở dĩ nguyện ý cùng đàm, là sợ hãi Thiện binh phạt mưu Ninh Thần, sợ hãi ta đại huyền tướng sĩ quân tiên phong chi lợi. Bây giờ Ninh Thần bị giáng thành thứ dân, ai còn có thể ngăn chặn võ quốc? Phạm Thái Hòa mặt mũi tràn đầy khinh thường, ta đại huyền nhân tài đông đúc, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Bản quan liền không tin, không có Ninh Thần, đại huyền trời muốn sập hay sao? Lý Hán Nho ra khỏi hàng, nói hay lắm. Đại huyền nhân tài đông đúc, không có Ninh Thần, còn có Phạm đại nhân a. Lý Hán Nho hướng Huyền Đế cúi người cúi đầu, nói, bệ hạ, thần đề nghị để Phạm đại nhân đi sứ võ quốc. Thần tin tưởng, bằng vào Phạm đại nhân ba tấc không nát miệng lưỡi, nhất định có thể một lần nữa thúc đẩy hòa đàm. Cũng để cho đại huyền bách tính biết, đại huyền không có Ninh Thần, còn Phạm đại nhân nhân tài như vậy. Phạm Thái Hòa mặt đều đen, mắng to Lý Hán Nho cái này lao âm bức. Hán vội vàng nói, bệ hạ. Huyền Đế căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, trước một bước mở miệng nói, đề nghị của Lý Ái Khanh đáng giá cân nhắc. Thần mẫn vội vàng nói, bệ hạ, thần cũng đồng ý Phạm đại nhân đi sứ võ quốc, thúc đẩy hòa đàm. Lệ Chí Hành nói, thần tán thành. Kỳ Minh thần ra khỏi hàng, thần cũng tán thành. Huyền Đế hơi gật đầu, đã chúng Ái Khanh đại lực tiến cử Phạm Ái Khanh đi sứ võ quốc, vậy thì làm như vậy đi. Phạm Thái Hòa người đều đốc. Bệ hạ. Huyền Đế khoát tay, nói, Phạm Ái Khanh liền chớ tự khiêm, chúng Ái Khanh tin tưởng ngươi năng lực, chớ cũng tin tưởng. Phạm Thái Hòa nghe chỉ. Phạm Thái Hòa bịch quỳ giảm xuống đất. Huyền Đế nói, Phạm Ái Khanh chính là ta đại huyền trụ cột, chấm cho phép ngươi sau 3 ngày, đợi chấm đi sứ võ quốc, thúc đẩy hòa đàm. Phạm Ái Khanh, hòa đàm sự tình, công tại xã tắc, lợi tại bách tính. Chấm tin tưởng ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để chấm thất vọng. Phạm Thái Hòa sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, run run rẩy rẩy nói, vậy hạ. Phạm Ái Khanh sớm đi chuẩn bị đi. Đừng kêu chấm thất vọng, không phải chấm duy ngươi là hỏi. Dứt lời, phất phất tay, nói, chấm có chút bệnh, tan chiều. Huyền Đế nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cùng tiến bệ hạ. Quân thần hành lễ về sau, đứng dậy nhìn về phía Phạm Thái Hòa, biểu lộ khác nhau, có đồng tình, có niềm ai, càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Phạm Thái Hòa cùng bùn nhão như co quắp trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Hắn biết người khác không biết bí ẩn, chính là Ninh Thần cùng võ quốc nữ đế sự tình. Lê Hồng chắc cũng là bởi vì chuyện này, chẳng những bị chém đầu cả nhà, còn đánh vác một thân đeo danh. Hắn đi võ quốc, chẳng phải là chết chắc rồi? Nhưng nếu là không đi, đó chính là kháng chỉ, đồng dạng phải chết. Phạm Thái Hòa ngẩng đầu, hung tợn nhìn về phía Lệ Chí Hành mấy người. Hắn lúc này mới phản ứng được, hắn bị tính kế, nhưng đã tới không kịp. Hắn đến tranh thủ thời gian tìm người kia thương lượng. Hắn bị đuổi tới tuyệt lộ, đi võ quốc là chết, không đi võ quốc cũng là chết. Thẩm Mẫn cười nói, chúc mừng Phạm đại nhân, nếu là có thể thúc đẩy hòa đàm, tất nhiên là một cái công lớn. Thẩm Mộ trước ở trong này cho Phạm đại nhân chúc. Kỳ Minh thần âm dương quái khí nói, tin tưởng bằng vào Phạm đại nhân ba tấc không nát miệng lưỡi, thúc đẩy hòa đàm, dễ như trở bàn tay. Thật ao ước Phạm đại nhân, lại muốn lập công. Chúc mừng Phạm đại nhân, chúc mừng Phạm đại nhân. Phạm đại nhân, chúc mừng a. Phạm Thái Hòa ra mặt xuất huyết, một ngụm lao huyết xông lên cổ họng, kém chút nhịn không được phun ra ngoài. Giết người Chu Tâm a. Nhưng hắn hiện tại đã không để ý tới Thẩm Mẫn bọn người cười trên nỗi đau của người khác, bò lên lảo đảo hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn đến tranh thủ thời gian tìm người kia thương lượng cách đối phó. Thẩm Mẫn mấy người nhìn xem Phạm Thái Hòa dáng vẻ chật vật, bèn nhìn nhau cười. Ninh Thần rời đi kinh thành trước đi tìm bọn hắn. Kế sách này cũng là Ninh Thần định ra. Bất quá, một chiêu này đích xác đủ hung ác, Phạm Thái Hòa hiện tại là tiến tối lưỡng nan. Kỳ thật, bọn hắn đều nghĩ sai, coi là Ninh Thần chỉ là vì trả thù Phạm Thái Hòa. Thật tình không biết Ninh Thần mục đích thực sự là đánh cỏ động rắn. Người tại cực độ hoảng hốt hoặc phẫn nộ thời điểm, ai quy cùng heo không kém cạnh. Phạm Thái Hòa hiện tại tiến tối đều là chết, thất kinh xuống, khẳng định sẽ đi tìm kẻ sau màn thương lượng cách đối phó. Mà Thẩm Mặc liền có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra cái này ẩn tàng cực sâu phía sau màn hắc thủ. Chương 387, người không tín mà không đứng. Chương 387, người không tín mà không đứng. Ninh Thần bên này đã đến Tú Châu, tìm khách sạn dàn xếp xuống tới. Dọc theo con đường này, màn trời chiếu đất, Ninh Thần thu xếp tốt về sau, tại Vũ Điệp cùng Tử Tô Hầu hạ xuống, tắm nước nóng, chuẩn bị hô mọi người xuống dưới ăn non nê. Ninh công tử, có người tìm. Ngoài cửa vang lên cổ nghĩa xuân thanh âm. Ninh Thần lên tiếng, đi qua mở cửa. Ngoài cửa, trừ cổ nghĩa xuân, còn có một người mặc màu đen trang phục trung niên hán tử. Người này hắn gặp qua, Đoan Vương người bên cạnh. Trung niên hán tử túi người ôm quyền, Ninh công tử, vương gia mời người qua phủ một lần. Vương gia tin tức rất linh thông a. Ninh Thần nói xong, sau đó căn dặn cổ nghĩa xuân bảo vệ tốt Vũ Điệp cùng Tử Tô, chính mình mang Phùng Kỳ Chính rời đi. Một đường phóng ngựa, đi tới vương phủ. Trung niên hán tử mang Ninh Thần cùng Phùng Kỳ Chính đi tới vương phủ chủ sảnh. Đoan Vương ra đón. Thảo dân Ninh Thần, tham kiến vương gia. Ninh Thần đem thảo dân hai chữ cắn rất nặng, đồng thời quan sát đến Đoan Vương phản ứng. Đoan Vương vẻ mặt tươi cười, phất phất tay nói, không cần giữ lễ tiết, mời vào bên trong. Đi vào về sau, trong phòng khách chính ương bày ra một cái bàn tròn, phía trên sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu. Ninh Thần, một đường vất vả. Đoan Vương cười chào hỏi, đến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ninh Thần ngồi xuống. Phùng Kỳ Chính không có tư cách lên bàn, ôm hai vỏ rượu đứng ở sau lưng Ninh Thần. Đoan Vương cười nói, cơm rau dưa, không so được kinh thành, chớ có ghét bỏ. Vương gia khách khí. Đoan Vương để người rót rượu, sau đó nhìn về phía Ninh Thần, ngươi lần này té ngã gặp hạn có chút lớn a. Lấy ngươi năng lực, không nên a. Ninh Thần cười nhạt một tiếng, nhân sinh nha, chập trùng lên xuống mới có ý tứ.
Vương gia tin tức rất linh thông a, ta mới đến Tú Châu, ngươi liền biết. Đoan Vương cười nói, không phải ta tin tức linh thông, là tiếp vào bệ hạ mật chỉ.
Ừm. Ngươi tại Tú Châu, bổn vương đến bảo hộ ngươi an toàn, ngươi muốn xảy ra chuyện, bổn vương sai lầm liền lớn.
Linh Thần giật mình, trong lòng một trận cảm động, không nghĩ tới đúng là bệ hạ ý chỉ.
Bệ hạ thánh nhân, Linh Thần muôn lần chết khó mà vì báo. Câu nói này không có nửa điểm giả dối.
Bệ hạ đối với hắn ân sủng, không thua gì hoàng tử.
Tương đối Linh tự mình, bệ hạ càng giống là phụ thân của hắn, đối với hắn sủng ái có thừa, càng đối với hắn có ơn chi ngộ.
Điểm này Linh Thần sẽ không quên.
Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không có chạy đến võ quốc đi.
Đoan Vương bưng chén rượu lên, đến, bổn vương kính ngươi một chén.
Không dám, thảo dân kính vương gia.
Linh Thần bưng chén rượu lên cùng Đoan Vương đụng một cái, uống một hơi cạn sạch.
Uống xong về sau, Linh Thần cười nói, rượu này a.
Đoan Vương giật mình, lời nói này có chút không nể mặt hắn.
Linh Thần nói, vương gia nghe nói qua tiên lộ sao?
Tiên lộ?
Xem ra tiên lộ chỉ là ở kinh thành lửa cháy đến, tin tức còn không có truyền đến Tú Châu.
Linh Thần cười nói, ta cho vương gia mang hai vỏ tiên lộ, không ngại nếm thử.
Nói xong, gia hiệu Phùng Kỳ Chính đem rượu giao cho Đoan Vương người.
Đoan Vương có chút không phục, gia hiệu thủ hạ rót rượu.
Làm rượu đổ ra thời điểm, Đoan Vương liền mở to hai mắt nhìn, đây là rượu.
Nói, bưng chén rượu lên ngửi ngửi, ánh mắt sáng lên.
Nếu không phải mùi rượu thuần hậu, bổn vương còn tưởng rằng đây là nước đâu.
Linh Thần bưng chén rượu lên, vương gia, ta mời ngươi một chén.
Chạm cốc về sau, Linh Thần uống một hơi cạn sạch.
Đoan Vương lúc này mới yên tâm uống vào.
Rượu ngon a.
Tinh khiết thanh tịnh, mùi rượu thuần hậu.
Linh Thần cười nói, cái này tiên lộ gần nhất thế nhưng là lựa lượt kinh thành, bệ hạ uống cũng là rượu này.
Đoan Vương là cái hiểu rượu người.
Quỳnh Tương Ngọc Dịch, dạng này vừa so sánh, bổn vương rượu đích sắc quá bình thường.
Linh Thần cười nói, rượu đích thật là rượu ngon, bất quá chỉ là sản lượng thiếu, giá cả quý.
Cái này một vỏ tiên lộ, đến 10 lượng bạc.
10 lượng bạc.
Đoan Vương cười nói, rượu này,
đáng cái giá này.
Cho chuyện một hồi, Đoan Vương đứng người lên, nói, Linh Thần, cùng bổn vương đến.
Linh Thần khẽ gật đầu, đứng dậy đối với Phùng Kỳ Chính nói, ở trong này chờ ta.
Đoan Vương mang Linh Thần đi tới thư phòng.
Hắn mang tới một cái hộp, giao cho Linh Thần.
Linh Thần mở ra liếc mắt nhìn, bên trong đúng là một sấp ngân phiếu, nhìn ra có hơn 20 bạc 2.
Đoan Vương cười nói, bổn vương nói qua, về sau sinh ý sẽ phân ngươi một nửa lợi nhuận.
Đây chỉ là nửa năm.
Linh Thần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đoan Vương còn là cái người giữ chữ tín.
Mặc dù không xác định đây rốt cuộc có phải là lợi nhuận một nửa, nhưng 20 vạn lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ.
Linh Mỗ hiện tại không có quyền chức gì, Đoan Vương đều có thể bộ ước, đây không phải một số lượng nhỏ.
Đoan Vương cười to, Linh Thần, ngươi không khỏi cũng quá coi thường bổn vương.
Ngươi không tín mà không đứng.
20 vạn lượng bạc, đích xác không phải một số lượng nhỏ.
Ngươi coi như bổn vương chứng cứ phạm tội bóp trong tay ngươi, không thể không khuất phục a.
Linh Thần con mắt nhắm lại, ta hiện tại chỉ là một giới thảo dân, những cái kia chứng cứ phạm tội đối với vương gia hẳn là sinh ra không là cái gì lớn ảnh hưởng.
Hoặc là, vương gia có thể thử xử lý ta, giết người diệt khẩu, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Đoan Vương lắc đầu, nói, Linh Thần, người khác nhìn không thấu, nhưng bổn vương nhìn rõ ràng.
Ngươi sớm muộn sẽ quay về miếu đường.
Chúng ta hợp tác là cả hai cùng có lợi sự tình, trừ phi ngươi cản bổn vương tài lộ, bổn vương nhất định sẽ đối với ngươi hạ độc thủ.
Linh Thần nở nụ cười, vương gia ngược lại là thành khẩn.
Đoan Vương cười nói, chủ yếu là giết ngươi phong hiểm quá lớn, bổn vương có quyền có tài, không cần thiết đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này.
Linh Thần đem ngân phiếu vung ôm vào trong lòng, hỏi, vương gia muốn kiếm nhiều bạc hơn sao?
Đoan Vương giật mình, đương nhiên, bổn vương lại cùng bạc không có thủ.
Vậy ngươi cảm thấy tiên lộ tại Tú Châu có thể lựa sao?
Đoan Vương ánh mắt sáng lên, ngươi có đường luận.
Tiên lộ quán rượu lão bản, cùng ta giao tình tâm đầu ý hợp, thân như huynh đệ.
Đoan Vương ánh mắt nóng bỏng, ngươi nếu có thể làm ra tiên lộ, bổn vương cam đoan tại Tú Châu, một vò rượu có thể bán đến 20 lượng bạc.
Linh Thần hơi gật đầu, ngươi nhân viên chạy hàng cửa hàng cùng nhân thủ, ta ra rượu, lợi nhuận chia đôi, như thế nào?
Đoan Vương ánh mắt tỏa ánh sáng.
Linh Thần, bổn vương hợp tác với ngươi, quả nhiên một điểm sai đều không có.
Bất quá, vì cái gì không đem cất rượu phối phương làm ra?
Dạng này chúng ta kiếm càng nhiều.
Linh Thần lắc đầu, tiên lộ quán rượu lão bản là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ, ai dám đánh hắn trong tay cất rượu phối phương chủ ý, đừng trách ta trở mặt không quen biết.
Đoan Vương biểu lộ có chút cứng đờ, toàn tức nói, được, chỉ cần ngươi đem rượu làm ra là được, mua bán sự tình giao cho bổn vương.
Linh Thần cười khẽ, vương gia, bán rượu chỉ là chúng ta hợp tác bước đầu tiên, trên tay của ta còn có cái khác kiếm tiền con đường.
Đoan Vương thanh âm bội vàng, con đường gì?
Hết thảy chờ ta hồi kinh sau này hay nói.
Bất quá vương gia có thể yên tâm, chỉ cần chúng ta hợp tác, ta cam đoan ngươi hàng năm dễ dàng kiếm cái mấy trăm bạc lượng.
Đoan Vương trợn mắt hốt mồm, ngươi nói thế nhưng là thật.
Linh Thần cười khẽ gật đầu, nếu như không có kiếm được, ta cho ngươi bổ sung.
Đoan Vương cười con mắt đều nheo lại, bổn vương tin ngươi.
Linh Thần à, bổn vương đều muốn cho ngươi tượng nặng đem ngươi cùng bái, ngươi quả thực chính là bổn vương thần tài.
Linh Thần,
ngươi trường nào thì hồi kinh?
Linh Thần lắc đầu, tạm thời còn không biết.
Ngươi sớm một chút về đi, cái này chậm trễ một ngày, tổn thất đều là trắng bóng bạc.
Linh Thần một chán dây đen, cười nói, ta tận lực.
Chương 388, mất tích. Chương 388, mất tích. Linh Thần cùng Đoan Vương thương thảo một chút hợp tác kỹ càng công việc, liền dẫn 20 vạn lượng ngân phiếu rời đi.
Chuyến này đến rất đáng.
Sở dĩ tìm Đoan Vương hợp tác, đầu tiên là người này coi như tương đối giữ chữ tín. Thứ hai, Tú Châu là Đoan Vương địa bàn, xin ý sự tình giao cho hắn, chính mình có thể ngồi mát ăn bát vàng.
Thứ ba, có thể đem Đoan Vương trói chặt tại chính mình chiếc thuyền này bên trên.
Trở lại khách sạn,
đám người nghỉ ngơi một đêm. Đêm đó, Linh Thần cùng Tử Tô, Vũ Điệp là tách ra ngủ, bởi vì ngày mai muốn đi tế bái Nhan Bắc Văn. Sáng ngày thứ hai, Linh Thần phái người đi mua hương đến chờ tế bái đồ vật. Nhan Bắc Văn lúc trước bị phán chém đầu cả nhà, lúc ấy Tử Tô bị thương lục mang rời khỏi Tú Châu, cho nên không người nhặt xác, thi thể đều bị ném tại bãi tha ma. Không có mộ địa, thi thể có lẽ sớm đã bị dã thú gặm ăn. Một đoàn người đi tới bãi tha ma, bởi vì không có mộ địa, chỉ có thể tìm khối đất chống tế bái. Cha, chúng ta Nhan gia là bị oan uổng, hiện tại đã sửa lại án xử sai. Ngay ở dưới cựu tuyển, có thể nghỉ ngơi. Tử Tô khóc khóc không thành tiếng, ruột gan đứt từng khúc. Nàng vì một ngày này, bốn ba mười mấy năm. Linh Thần quỳ rạp xuống đất, Nhan đại nhân, ta gọi Linh Thần, ngươi ta dù chưa gặp mặt, nhưng lại bởi vì Tử Tô chặt chẽ tương liên. Ngươi yên tâm, về sau quãng đời còn lại, ta đến bảo hộ Tử Tô, bảo đảm nàng bình an vui sướng. Về thành thời điểm, đã là buổi chiều. Tử Tô hai mắt sưng đỏ, cảm xúc xa xút. Trở lại khách sạn về sau, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Linh Thần cùng Vũ Điệp một mực bồi tiếp nàng. Chờ Tử Tô tỉnh lại, đã là ban đêm. Linh Thần để người chuẩn bị một chút ăn, Tử Tô miễn cưỡng ăn vài miếng. Ta tìm người chọn thời gian, cho Nhan đại nhân đứng cái bia a. Tử Tô nhẹ nhàng lắc đầu, một tòa không một phần, lại có ý nghĩa gì? Linh Thần nghĩ nghĩ, nói, loại kia trở lại kinh thành, ta giúp Nghiêm đại nhân tiết linh vị, ngươi tốt ngày ngày cũng phụ. Tử Tô nhẹ nhàng gật đầu. Sáng sớm hôm sau, đám người khởi hành đi Thanh Hà huyện. Vũ Điệp phụ thân bị trảm, trong nhà Nam Đinh Lưu Vong, nữ quyến xung nhập giáo phường sở. Linh Thần rất sớm đã mời cảnh kinh điều tra, nhìn xem Vũ Điệp người nhà còn có hay không còn sống. Nhưng trước mắt còn không có tin tức. Vũ Điệp cùng Tử Tô tình huống không sai biệt lắm. Liêu Chi Trần bị trảm về sau, không ai nhặt xác, thi thể cũng không biết đi nơi nào, cho nên chỉ có thể tại Thanh Tuyền huyện địa giới tìm một khối đất chống tế bái. Linh Thần tại Tú Châu lưu lại mấy ngày, bởi vì tế bái xong về sau, Tử Tô cùng Vũ Điệp cảm xúc vẫn luôn rất hạ. Chờ hai người cảm xúc rất nhiều, Linh Thần dự định đi một chuyến Quỷ Ảnh Môn. Hắn để Cổ Nghĩa Xuân bọn người mang Tiểu Hạnh trở lại kinh thành, chính mình mang Phùng Kỳ Chính, Tử Tô cùng Vũ Điệp tiến về Quỷ Ảnh Môn. Bởi vì Quỷ Ảnh Môn là tổ chức sát thủ, tổng bộ không nên bị quá nhiều người biết được. Ngày này, trời vừa mới sáng, Linh Thần mấy người liền lặng lẽ rời đi Tú Châu. Dọc theo con đường này, có Tạ Tư Vũ dẫn đầu Quỷ Ảnh Môn người âm thầm bảo hộ, an toàn cũng là không cần lo lắng. Đồng thời, Tạ Tư Vũ sẽ cắt đứt đi theo Linh Thần cái đuôi, lao đi hết thảy dấu vết. Ngoảnh một cái 7-8 ngày đi qua. Kinh thành, Hoàng cung Ngự thư phòng. Huyền đế đang xem tấu chương, toàn công công nện bước tiểu toái bộ từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ, vừa mới tiếp vào truyền tin, Linh công tử mất tích. Huyền đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, cao mày nói, mất tích? Cái gì gọi là mất tích rồi? Toàn công công cúi đầu, nói, ảnh vệ truyền về tin tức, Linh công tử lặng lẽ rời đi Tú Châu. Ra Tú Châu thành về sau, liền triệt để mất đi tung tích. Huyền đế trong lòng giật mình, nhiều người như vậy, làm sao lại biến mất vô tung vô ảnh? Toàn công công nói, Linh công tử để tùy hành người trở về kinh thành. Chính hắn chỉ mang Phùng Kỳ Chính, còn có cái kia hai nữ tử. Huyền đế tâm lập tức treo lên, có phải hay không là xảy ra chuyện rồi? Quả thực là hồi náo, tiến về Tú Châu, trên đường đi liền gặp được 4 lần ám sát. Hắn đem hộ vệ bên cạnh đều điều đi, hắn là nghĩ như thế nào? Toàn công công đội và nói, bệ hạ bất giận. Linh công tử hẳn là tận lực lao đi hành tung. Tận lực. Bệ hạ, Linh công tử ra Tú Châu thành liền biến mất vô tung vô ảnh, tất cả dấu vết đều bị lao đi, điều này nói rõ có người trong bóng tối giúp hắn. Huyền đế có chút nhẹ nhàng thở ra, người không có việc gì liền tốt. Nhưng hắn tại sao muốn lao đi tung tích? Cái này, nô tài không biết. Huyền đế cho mày, cảm xúc có chút xa xút, toàn thịnh, ngươi nói Linh thần có thể hay không quái chấm trên triều đình không thể bảo vệ hắn, cứ thế biến mất, sẽ không còn xuất hiện rồi. Toàn công công trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Huyền đế trầm mặc một hồi, nói, tăng thêm nhân thủ, nhất định phải cho chấm tìm tới Linh thần. Vâng, nô tài cái này liền đi làm. Cùng lúc đó, tại gian nào đó trong mật thất, tuổi trên 50 lão nhân cùng áo gấm mập trắng thanh niên ngồi đối diện nhau. Mất tích. Mập trắng thanh niên thanh âm hơi có vẻ bén nhọn. Tuổi trên 50 lão nhân khẽ gật đầu, nói, Linh thần lặng lẽ rời đi Tú Châu thành, ra khỏi thành về sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Mập trắng thanh niên vội vàng nói, có phải hay không là chết rồi? Tuổi trên 50 lão nhân lắc đầu, sẽ không. Có người tận lực lao đi Linh thần tung tích. Ai? Quỷ Ảnh Môn. Mập trắng thanh niên giật mình, cái kia giang hồ đệ nhất đại sát thủ tổ chức. Vâng. Bọn hắn vì sao lại giúp Linh thần? Tuổi trên 50 lão nhân lắc đầu, nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mập trắng thanh niên trầm mặc một hồi, nói, nếu là sát thủ, tự nhiên là vì lợi ích. Ta đoán Linh thần hẳn là già không ít bạc. Tuổi trên 50 lão nhân lắc đầu, ta cảm thấy không giống. Chúng ta phải đi ám sát Linh thần người tất cả đều thất bại, không một người sống. Mà lại, Quỷ Ảnh Môn bắt đầu đối với Á Nguyệt lâu hạ thủ. Như Linh thần cùng Quỷ Ảnh Môn chỉ là tiền tài giao dịch, bọn hắn sẽ không như thế tận tâm tận lực. Ta hoài nghi, Linh thần cùng Quỷ Ảnh Môn tồn tại loại nào đó không muốn người biết quan hệ thân mật. Mập trắng thanh niên cau mày, trong tay điểm tâm nhiều lần phóng tới bên miệng đều lấy ra, có thể thấy được tâm tình rất tồi tệ. Á Nguyệt lâu thực lực so với Quỷ Ảnh Môn như thế nào? Tuổi trên 50 lão nhân trầm giọng nói, kém không ít. Bây giờ Á Nguyệt lâu bị Quỷ Ảnh Môn để mắt tới, Á Nguyệt lâu người không thể lại cử động, chỉ cần xuất thủ chính là chết. Còn có chuyện, âm thầm bảo hộ Linh thần, còn có một phương nhân mã. Những người này từng cái thân thủ cao tuyệt, hạ thủ tàn nhẫn. Mập trắng thanh niên giật mình, người nào? Không rõ ràng, cha không xuất thân phận. Mập trắng thanh niên ánh mắt tàn nhẫn, xem ra chúng ta còn là khinh thường Linh thần, thế lực của hắn không chỉ tại triều đình cùng trong quân. không nghĩ tới còn có giang hồ thế lực. Quỷ Ảnh Môn, nói trắng ra chỉ là một cái giang hồ thế lực mà thôi, dám cùng chúng ta đối nghịch, diệt đi. Tuổi trên 50 lão nhân cười khổ nói, Quỷ Ảnh Môn nhân thần ra quỷ không, không ai biết bọn hắn cứ điểm ở nơi nào, nghĩ tiêu diệt rất khó. Mập trắng thanh niên cười lạnh, để giám sát sở đi làm. Tuổi trên 50 lão nhân một mặt kinh ngạc, chúng ta làm sao chỉ huy động giám sát sở? Lại nói, giám sát sở cũng không nhất định có thể tìm tới Quỷ Ảnh Môn ở nơi nào. Mập trắng thanh niên một mặt âm hiểm cười, vậy ngươi cũng qua coi thường giám sát sở. Giám sát sở bất động Quỷ Ảnh Môn là bởi vì một cái giang hồ thế lực, bọn hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Nếu như Quỷ Ảnh Môn người ám sát triều đình đại quan, bệ hạ tức giận, giám sát sở liền không thể không nghiêm túc đối đãi. Tuổi trên 50 lão nhân ánh mắt chớp lên, ý của ngươi là, vu oan giá họa?